Chương 324, tưởng niệm sư tôn, thiên hạ phải sợ hãi. Chương 324, tưởng niệm sư tôn, thiên hạ phải sợ hãi. Hứa Dương cũng không tại Tây Lương ở lâu, cùng ngày liền mang theo Từ Đông Anh rời đi Tây Lương. Rời đi Tây Lương trước đó, hắn đem theo Đại Thương Hoàng thất bí tàng bên trong đoạt lại tuyệt đại bộ phận tài nguyên bảo vật, toàn bộ để lại cho Từ Khai Phẩm, xem như tài chính khởi động. Như Từ Khai Phẩm có mong muốn thay thế Đại Thương Dạ Tâm, những tư nguyên này cũng là có thể giúp được việc. Một chút bận rộn, hư không bên trên, một khung linh chu. Từ Đông Anh kính nể nhìn xem nhà mình sư tôn, ý sùng bái lộ rõ trên mặt, nói: "Sư tôn, ngài thật lợi hại, Đại Thương Hoàng thất khó xử phụ thân ta, ít ra đã có nửa năm, phụ thân ta hắn lại không có cách nào phản chế, chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng ngài vừa đi, liền đem Đại Thương Hoàng thất giải quyết." Hứa Dương đưa tay gõ gõ Từ Đông Anh sọ não, ra vẻ nghiêm túc nói: "Hiện tại biết vi sư lợi hại, lần sau nếu như gặp phải nguy hiểm, liền trực tiếp nói, không cho phép tại vi sư trước mặt che lấp." "Ừ." Từ Đông Anh đáp ứng nói. Hứa Dương xem xét Từ Đông Anh một cái, chính mình cái này 6 đồ đệ, so sánh với cái khác đồ nhi, muốn càng có tri thức hiểu lễ nghĩa một chút, bất luận là lễ nghi vẫn là phương diện khác, đều biểu hiện giống một cái tiểu thư khuê các, tương đối có quý củ, cũng tương đối nội liễm, chắc chắn sẽ không là một cái nghịch đồ. Hắn mở miệng nói, rời đi Tử Vân Phong thời gian dài như vậy, rất lâu không có gặp sư tỷ sư muội của ngươi nhóm, ngươi khẳng định thật muốn đọc à? Đương nhiên rất nhớ, nhưng Đông Anh, Từ Đông Anh nói đến một nửa, thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng, cúi đầu, gương mặt có chút phím hồng, không biết rõ trong lòng suy nghĩ cái gì. Tưởng niệm nhất vi sư. Hứa Dương cũng không phải lăng đầu thành, hắn tu la trận đều trải qua mấy lần, bởi vì cái gọi là nghe hương biết nữ nhân, hắn hiện tại rất hiểu nữ tử tâm tư. Ân. Từ Đông Anh trọng trọng gật đầu, trên mặt tường đỏ một mảnh, dường như tụ tập thành một đoàn hồng vân, che đậy sắc trời, trông rất đẹp mắt. Hứa Dương trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, nói, vậy lần sau liền về sớm một chút. Tốt, sư tôn. Từ Đông Anh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không được tự nhiên đùa bỡn ngón tay của mình, mũi chân không tự chủ được trên mặt đất bước ve. Hứa Dương thấy này, cười cười, cũng không coi ra gì, ban cho Từ Đông Anh một chút tu hành tài nguyên, liền để nàng đi tu hành. Hắn tự nhiên còn nhớ rõ, nhà mình cái này 6 đồ đệ lần thứ nhất còn không có bị cầm xuống đâu, cũng không biết 6 đồ đệ vạn lần bạo kích trả về có thể cho hắn vật gì tốt. Đương nhiên, dục tốc bất đạt, 6 đồ đệ trên thân hẳn không có tương ứng bảo vật, cho nên cần một cái thích hợp thời cơ, cái này cơ hội cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì, hiện tại kịch bản cùng nguyên tắc đã hoàn toàn không là một chuyện, cho nên Hứa Dương cũng không có cách nào dựa vào tiền chi năng lực đi lấy ra tương ứng cơ duyên, chỉ có thể bằng vào năng lực của mình đến cấp đoạn, bởi vậy Hứa Dương không cách nào lại giống như trước đó, mang theo 6 đồ đệ, đi nơi nào đó cơ duyên chi địa đi một vòng, liền có thể thu hoạch đầy bùn đầy bát. Trải qua mấy ngày lên men, Đại Thương hủy diệt tin tức truyền khắp thiên hạ ngũ vực, đây cơ hồ kinh động đến trên đời này tất cả thế lực, liền như là một tảng đá lớn rơi vào đầm sâu bên trong, nhấc lên ngập trời sóng gió. Tất cả mọi người đang nghe tin tức này, theo bản năng coi là lại là Cơ Đạo Huyền cái người điên kia làm ra chuyện tốt, thậm chí đã ở trong lòng âm thầm đoán thầm, cái này Cơ Phong Tử đến cùng phát điên vì cái gì, rõ ràng đã yên lặng mấy ngày, đều cho là hắn đã hành quân lặng lẽ, không còn bước lên chiến sự, kết quả là lại cho bọn họ làm lớn. Đại Thương Hoàng Triều xem như Trung Châu thế lực, cho dù không phải đỉnh tiêm, cũng là không thể coi thường thế lực lớn. Thú chi, Đại Thương Hoàng Triều phía trên có người à, cứ như vậy bị tàn sát hầu như không còn, chẳng lẽ cái này Cơ Phong Tử liền không sợ bị trả thù sao? Đây là nghi vấn của mọi người, nhưng khi bọn hắn biết được làm ra việc này cũng không phải là Cơ Phong Tử, mà là Hứa Dương thời điểm, bọn hắn lại là một hồi biến sắc. Chờ một chút, các ngươi nói là Đại Thương Hoàng thất 7-8 vị đại thừa cảnh, còn có mấy cái nửa bước độ kiếp lão bất tử, toàn không phải Hứa Dương đối thủ, bị Hứa Dương giết sạch sành sanh. Làm sao đến mức này à? Căn cứ đáng tin tình báo, Hứa Dương hắn thậm chí liền tu la cùng đến từ thượng giới thương gia công tử cùng nhau cho chém giết, hắn thật là một cái chính cống sát tinh à? Đây là làm sao làm được? Hắn chẳng lẽ đã đột phá tới đại thừa cảnh? Ngươi nói Hứa Dương, là ta biết cái kia Hứa Dương sao? Rất nhiều người đều không thể tin được chuyện này, bởi vì theo bọn hắn biết, Hứa Dương trước đó không lâu vừa đột phá phá hư cảnh, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, liền tấn thăng làm đại thừa cảnh, quả thực là thiên phương dạ đàm a. Ngay cả cổ tịch bên trên đều không có ghi chép qua tương tự sự tích, nói cách khác, Hứa Dương là hoàn toàn xứng đáng vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Cái suy đoán này đạt được không ít người tán thành. Đồng thời, có không ít thế lực đối với cái này khó mà tiếp nhận, bởi vì bọn hắn nhẫn mại quá lâu, Cơ Đạo Huyền thời đại thật vất vả tức sẽ kết thúc, nhưng lại nên đón Hứa Dương thời đại, thậm chí cái này Hứa Dương cùng Cơ Phong Tử vẫn là quan hệ mật thiết, cái này càng làm bọn hắn hơn nổi nóng, bởi vì điều này đại biểu lấy đợi đến Cơ Đạo Huyền thời điểm, bọn hắn cũng không có cách nào đối Cơ gia áp dụng trả thù. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, chờ xem, cái này Hứa Dương không có kết cục tốt. Phong bạo lại sắp tới, cái này Hứa Dương chính là phong bạo trung tâm, hắn chạy không thoát. Lại nhẫn mại một hồi, thiên đạo muốn giải phong, thượng giới tiên nhân cũng biết trở về, chờ đến lúc đó, bất luận là Cơ Đạo Huyền, vẫn là Hứa Dương, đều tính không được cái gì, bọn hắn đều là sâu kiến. Mấy đạo bàng bạc thần niệm trong hư không lẫn nhau riêng phần mình ý nghĩ, sau đó liền ẩn lui, hư không lập tức biến yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động, rất là kiềm chế, tựa như mưa gió nổi lên điểm báo. Hứa lão đệ, quả nhiên giống lão tử, ha ha ha. Cơ gia tổ địa, Cơ Đạo Huyền tiếng cười như là như sấm rền, trên bầu trời quanh quẩn, cơ hồ tất cả cơ gia tộc nhân đều nghe được lão tổ tiếng cười, bọn hắn cũng không cảm thấy mình bị quấy rầy, mà là bị lão tổ tiếng cười cho lây nhiễm, giống nhau biến mười phần mở ra tâm. Không thể không nói, lão tổ ánh mắt thật sự là không tầm thường. Bỏ đi mặt mũi, cùng Hứa Dương lão tổ kết bái, loại sự tình này, cũng chỉ có lão tổ hắn có thể làm được tới. lao tổ ánh mắt thật sự là vượt mức quy định a, chúng ta thúc ngựa cũng không kịp a. Nhưng nói đi thì nói lại, nghe trưởng bối nói, đời tiếp theo tộc trưởng chi vị giống như muốn chuyển cho Hứa Dương lao tổ đạo lữ, vị kia Thanh Minh Tông tông chủ Cơ Hồng Loan a. Chuyên liên chuyến tôi, ta ngược lại không có ý kiến gì. Cái này kỳ thật cũng là lao tổ rút ngắn quan hệ thủ đoạn, chỉ cần Cơ Hồng Loan thành chúng ta Cơ gia tộc trưởng, song trọng bảo hiểm phía dưới, Hứa Dương lão tổ sẽ không mặc kệ chúng ta. Tuyệt đại bộ phận Cơ gia tộc nhân đều tiếp nhận Cơ Hồng Loan trở thành hạ tộc trưởng đời thứ nhất sự thật, bởi vì nếu như Cơ Hồng Loan trở thành tộc trưởng, điều này đại biểu lấy Hứa Dương lão tổ cũng cùng bọn hắn Cơ gia khóa lại, dựa theo Hứa Dương lão tổ cái này phá cảnh xu thế, tương lai 89 phần 10 có thể chứng đạo thành tiên, đến lúc đó bọn hắn Cơ gia cũng có thể bởi vậy được nhờ. Có một số nhỏ Cơ gia tộc lão, ngoan cố không thay đổi, câu nệ tại tổ chế, không muốn Cơ Hồng Loan trở thành hạ tộc trưởng đời thứ nhất, sau đó liền bị Cơ đạo huyền toàn diện phạt đi bí cảnh bế tử quan. Bây giờ, đại tranh chi thế gần, Cơ gia bấp bênh, con đường phía trước xa vời. Loại thời điểm này, trong tộc nhất định phải đoàn kết nhất trí, không thể có loại thứ hai thanh âm. Mà Cơ Thần Xuyên cũng nhận mệnh, trong khoảng thời gian này, hắn nhận rõ chính mình, nói thật, hắn không tính là tốt tộc trưởng, bởi vì làm căn bản bên trên tất cả quyết sách đều là lao tổ làm, hơn nữa lao tổ làm quyết sách, theo kết quả xem ra đều là 10 phần chính xác, hắn liền cùng Khôi Lỗi không sai biệt lắm, nói có nhiều khát vọng cũng chưa nói tới, nếu là lao tổ đi Tây Phương, hắn khả năng liền Cơ gia đều thủ không được, chớ nói chi là khai thác. Bởi vậy, tại nhận rõ chính mình về sau, Cơ Thần Xuyên chuyển đổi mạch suy nghĩ, hắn không thể trở thành Cơ gia tội nhân, cũng không muốn nhường Cơ Hồng Loan trở thành Cơ gia tội nhân, hắn muốn cho Cơ gia càng phát phồn vinh hưng thịnh, bởi vậy, đặc biệt chăm chú dạy bảo Cơ Hồng Loan có quan gia tộc tất cả sự vụ. Hy vọng tại đại tranh chi thế tiến đến trước đó, Cơ Hồng Loan liền có thể tiếp nhận Cơ gia tất cả, như vậy hắn liền có thể công thành núi thân. Chương 325, quan tâm đầy đủ, lấy mình làm gương. Chương 325, quan tâm đầy đủ, lấy mình làm gương. Thanh Minh Tông. Hứa Dương đã về tới Tử Vân Phong, mang theo Từ Đông Anh tiến vào Vân Mộng Tiên cảnh bên trong. Sư tôn, nơi đây tốt huyền diệu à? Đồ Nhi có thể cảm giác được thời gian tốc độ chảy giống như cùng ngoại giới không giống, còn có nơi đây linh khí là sao như thế dư giả. Dù là Từ Đông Anh dạng này tiểu thư khuê các, thần tú nội liễm, tại bước vào Vân Mộng Tiên cảnh về sau, cũng không thể không hét lên kinh ngạc âm thanh. Nơi đây tên là Vân Mộng Tiên cảnh, vừa rồi vi sư dẫn ngươi tiến đến cái kia đạo tinh môn, liền là vi sư theo kia tiên táng chi địa lấy được cơ duyên chi vật, còn có, Đông Anh ngươi cảm ứng không sai, Vân Mộng Tiên cảnh tốc độ thời gian trôi qua xác thực cùng ngoại giới không giống, ngoại giới một ngày, Vân Mộng một tháng, nói cách khác, ngươi nếu là ở chỗ này tu hành một năm, ngoại giới không sai biệt lắm chỉ mới qua 12 ngày. Hoa. Từ Đông Anh hà to miệng, con ngươi sáng lấp lánh. Đông Anh cái này không có thấy qua việc đời dáng vẻ, còn thật đáng yêu. Hứa Dương cười cười, nói, đi thôi, vi sư dẫn ngươi đi trụ sở của ngươi, đi theo Tử Vân Phong như thế, cũng cứ gọi anh Vũ Cát. Sư tôn, ngài đối Đổ Nhi thật tốt. Từ Đông Anh ngẩng cái đầu, xuất phát từ nội tâm nói, đi thôi. Hứa Dương tân làm Vân Mộng chi chủ, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem Từ Đông Anh đưa đến trụ sở của mình trước. Bởi vì Đổ Nhi nhóm trụ sở đều cùng một chỗ, cho nên có mấy cái chưa từng bế quan tu luyện, hoặc là vừa kết thúc bế quan Đồ Nhi nhóm, tại nhìn thấy Từ Đông Anh cùng nhà mình sư tốt lúc, tất cả đều cùng nhẹ nhàng bay múa tiểu hồ điệp dường như, oanh oanh yến yến vây lại. Sư tôn, Đông Anh sư muội, lấy Nguyên Khấu toàn cầm đầu, bao quát Tư Đồ Thanh Thanh, Nguyễn Ngọc Nhi, Tiết Cẩm Lý, Tần Khả Huyền ở bên trong năm cái Đồ Nhi, tất cả đều vây ở Hứa Dương bên người. Sư tôn, ngài đem Lục sư muội theo Tây Lương mang về a. Nguyên Khấu toàn ánh mắt dừng lại tại Hứa Dương trên thân, mắt sắc bên trong ẩn chứa một loại khác cảm xúc. Nhà mình sư tôn rời đi mấy ngày, nàng nói không tưởng niệm, vậy khẳng định là giả. Tư Đồ Thanh Thanh, Nguyễn Ngọc Nhi, Thần Khả Huyền, ba cái này Đồ Nhi, tự nhiên cũng không cần nhiều lời, mặc dù ba cái đều là thái kê, nhưng tính cách đều là lại đồ ăn lại mê, dù là mỗi lần chơi qua về sau, đều sẽ nước mắt như mưa, nhưng liền cùng lặp lại đổi mới nở tờ cờ dường như, cách một ngày, liền đầy máu sống lại. Về phần Tiết Cẩm Lý, nàng hiện tại cũng không dám nhìn nhà mình sư tôn, bởi vì xem xét nhà mình sư tôn, nàng liền nghĩ tới trước đó sự kiện kia, người khác là lại đồ ăn lại mê, nàng là đã đồ ăn lại không dám chơi, thuộc về là có tạc tâm, nhưng không có tạc đảm, nàng cũng không biết chính mình lúc nào thời điểm có thể chân chính bước ra một bước kia. Hứa Dương thấy vắng mặt tiểu hồ ly cùng Liêu Bi Phong, trong lòng đoán chừng hai cái này tiểu nha đầu khẳng định là đang cố gắng trong tu hành, cho nên hắn cũng không có ý định quấy rầy các nàng, mà là ánh mắt quét qua tất cả Đồ Nhi, cuối cùng ánh mắt đặt ở đại đồ đệ trên thân, cười nói, Đông Anh gặp một chút phiền toái, vi sư lúc này mới đưa nàng mang trở về. Phiền toái? Phiền toái gì? Đông Anh sư muội, là có người ức hiếp ngươi sao? Cùng sư tỷ nói, sư tỷ nhất định báo thù cho ngươi. Ta đã hiểu, khẳng định là đại thương hoàng thất không làm người. Ghê tởm đại thương cũng dám ức hiếp sư muội của ta, thật sự là chán sống. Một đám sư tỷ vây quanh ở Từ Đông Anh bên người, quan tâm đầy đủ. Từ Đông Anh trong lòng lớn chịu cảm động, tuy nói ngày bình thường Tử Vân Phong thân truyền nhìn không phải như vậy mà kết, có đôi khi cũng biết cãi nhau ở mỹ, nhưng nếu thật gặp phải chuyện gì, khẳng định vẫn là sẽ nhất trí đối ngoại. Không có việc gì, không có việc gì, may mắn sư tôn kịp thời đổi tới, ta mới biến nguy thành an, hơn nữa cũng không cần các vị sư tỷ báo thù cho ta, sư tôn hắn đã đem đại thương hoàng thất từ thiên hạ xóa đi. Từ Đông Anh liên tục khoát tay, nhìn về phía các sư tỷ, ngữ khí rất là cảm kích. Đối giống, có sư tôn ra tay, sự tình gì giải quyết không được. Sư tôn hộ đồng nhất, bọn hắn dám khi dễ sư mọi người, bị sư tôn xóa đi cũng là đáng đời. Trở về liền tốt, liền an tâm chờ tại cái này Vân Mộng Tiên cảnh bên trong, cố gắng tu luyện. Đại sư tỷ, Đông Anh mới vừa trở về, đừng đội nhường nàng tu luyện, chúng ta sư tỷ muội rất lâu không có cùng một chỗ tụ họp một chút, không bằng thừa dịp hôm nay, chúng ta lớn uống một bữa, cũng coi là chúc mừng Đông Anh an toàn trở về, như thế nào?" Tiết Cẩm Lý đề nghị. Nguyên Cấu Toàn nghe vậy, cũng là không có phản đối, hoàn toàn chính xác cũng không thể một mặt tu luyện, dựa theo sư tôn nói, cần khổ nhàn kết hợp, thế là, nàng nhìn về phía Hứa Dương, do hỏi: "Sư tôn, ngài cảm thấy thế nào? Các ngươi sư tỷ muội rất lâu không có ở cùng nhau đùa giỡn, vậy thì họp gặp à?" Vi sư đồng ý. Hứa Dương cười nhìn về phía Nguyên Cấu Toàn, lập tức quay người liền phải trở lại trụ sở của mình, bế quan tu luyện, hắn không thiếu tu hành tài nguyên, tu luyện cũng sẽ không gặp phải cái gì gông cùm xiềng xích, chỉ cần làm từng bước, liền có thể bước bước tăng lên thực lực của mình. Có thể còn chưa chờ hắn bước ra đi, liền bị Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi hai cái đồ nhi cản lại. Hai người một người ôm lấy một cánh tay, Tư Đồ Thanh Thanh cười hì hì nói: "Sư tôn, ngài muốn đi đâu à?" Nguyễn Ngọc Nhi vẩy vẩy bên thai tóc xanh, nói: "Sư tôn sẽ không vừa trở về, liền lại muốn đi tu luyện à?" Tân Khả Huyền xem thời cơ, cũng ngăn khuất Hứa Dương trước người, vây quanh hai tay, nhìn qua nhà mình sư tôn, lại cười nói: "Sư tôn, ngài là để chúng ta những này làm đồ nhi khổ nhàn kết hợp, nhưng ngài lại không làm như vậy, một có thời gian, ngài liền bế quan tu hành, ngày bình thường, chúng ta những này làm đồ nhi, liền ngài mặt cũng không thấy, cho nên ngài đến lấy mình làm gương à? Hôm nay, ngài trước hết tạm hoãn tu luyện, cùng chúng ta những này đồ nhi tụ họp một chút, ngài thấy thế nào?" Bị ba cái đồ nhi đồng loạt ngăn lại, Hứa Dương biết được chính mình khẳng định là đi không nổi, tục ngữ nói tốt, ba người nữ tử một đại hí, mà bây giờ khoảng chừng 6 nữ tử, đợi chút nữa không chừng muốn lên diễn nhiều ít trận hí, đây là Hứa Dương một mực cực lực tránh khỏi, bởi vì hắn hiện tại cực hạn nhiều lắm là chỉ có thể ứng phó ba người, nơi này cực hạn cũng không phải là chỉ đến nhục thân, hắn nhục thân không cực hạn, mà là chỉ. Đợt, Giang Giang một tháng không nói chuyện, có thể nín chết răng Giang, tới cuối tháng đi, độc giả thật to nhóm qua vui vẻ không, không vui cũng không sao cả, bởi vì ngày mai sẽ là tháng 11, Giang Giang tìm thầy bói tính qua, tháng sau là vui vẻ nguyệt, hì hì. Chương 326, có chút mờ, được sủng ái mà lo sợ. Chương 326, có chút mờ, được sủng ái mà lo sợ. Vân Mộng tiên cảnh bên trong. Bởi vì Hứa Dương bằng lòng lưu lại, cho nên cơ hồ mỗi cái thân truyền đệ tử đều sử 10 phần tinh lực, xuống bếp, trợ thủ, từng cái đều đang bận rộn sống. Không nói những cái khác, liền nói Hứa Dương mấy người này đồ nhi, đều là bên trên đến phòng, hạ đến phòng bếp chủ, riêng phần mình đều có chính mình thức ăn cầm tay, ngay cả luôn luôn nữa thích mò cá Tiết Cẩm Lý, đều có một tay cá nướng tuyệt chiêu. Thiên Tâm Hồ bên trong có một loại cá, tên là hổ ngư, bộ dáng dữ tợn, tính tình hung mãnh, nhưng chất thịt ngon chân mềm, đồng thời ẩn chứa phong phú linh khí, cực kỳ thích hợp dùng để làm cá nướng. Bởi vì nghĩ đến muốn lấy sư tôn niềm vui, Tiết Cẩm Lý đặc biệt đem bên trong cái kia hổ ngư ngư vương bắt lại đi ra, xem như nguyên liệu nấu ăn. Mà Hứa Dương cũng không có hai tay một đám, ngồi mát ăn bát vàng, hắn cũng tương tự đi xuống bếp, nhưng làm không phải món chính, mà là làm hai đạo đồ ngọt, một đạo tên là tuyết miên đậu xa, một đạo khác thì là bạt ti địa qua. Cái này hai món ăn thành phẩm ở kiếp trước, bắt tay vào làm đều rất hao phí tinh lực, rất phí đầu bếp, sẽ không tùy tiện làm, nhưng bởi vì là huyền huyễn thế giới, cho nên muốn tiết kiệm lực rất nhiều. Dù sao Hứa Dương không chỉ có thể nhất tâm nhị dụng, nhất tâm tăng dụng, thậm chí một lòng 4 năm dùng đều có thể, tăng thêm thần lực không dứt, thần thức như biển, cho nên cái này hai đạo đồ ngọt rất dễ dàng liền hoàn thành. Ước chừng nửa canh giờ, trong thính đường, mỗi cái đồ nhi đều đem tự mình làm tốt thức ăn cầm tay cho đã bưng lên, mỗi một đạo đồ ăn nhìn qua đều sắc hương vị đều đủ, mùi thơm xông vào mũi, làm cho người thèm nhỏ dãi. "Sư tôn, chúng ta ngồi xuống a." Nguyên Cấu Toàn đi vào Hứa Dương trước mặt, trực tiếp thoải mái ôm lấy cánh tay của hắn, liền phải lôi kéo Hứa Dương ngồi chủ vị, nàng hiện tại cũng không che đậy. Dù sao nàng cùng sư tôn quan hệ, ở đây ngoại trừ Tiết Cẩm Lý còn có Từ Đông Anh bên ngoài, còn lại ba cái đều tâm lý nắm chắc. "Tốt." Hứa Dương cười ngồi xuống, bất quá, ánh mắt lại là tại chính mình cái này đại đồ đệ trên thân dừng lại một hồi lâu, rõ ràng đại gia vừa mới tất cả đều bận rộn làm đồ ăn, Huyền Nhi lại là lúc nào đem quần áo cho đổi, hơn nữa đổi giống như cùng mình bây giờ mặc quần áo là tình lữ trang. Nguyên Cấu Toàn đã nhận ra nhà mình sư tôn ánh mắt, mắt phượng nhẹ nhẹ chớp chớp, thanh lãnh trên gương mặt bằng thêm một vẻ hoạt bát. Còn lại thân truyền, thấy đại sư tỷ ngồi ở sư tôn bên tay trái, trong lòng các nàng mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo đại sư tỷ bất luận là địa vị vẫn là thân phận, hay là tu vi, đều cao hơn các nàng một đầu, các nàng cũng không có cách nào cùng đại sư tỷ đoạt vị trí này. Đương nhiên, đây là tông chủ không đến nguyên nhân, nếu là tông chủ ở đây, sư tôn cái này bên trái vị trí, còn chưa nhất định ai đến ngồi. Tiết Cẩm Lý hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Nguyên Khấu Toàn ôm sư tôn cánh tay, trong lòng nổi lên một hồi nói thầm, đại sư tỷ có phải hay không cùng sư tôn có chút quá mức thân mật, cảm giác đều vượt ra khỏi quan hệ thầy trò, nhìn quả thực có chút mờ. Tiết Cẩm Lý không tự chủ được nhiều nghĩ một hồi, nàng vẫn luôn đem đại sư tỷ xem như cùng là chân trời lưu lạc người, hy vọng đại sư tỷ cuối cùng không cần đâm lưng nàng, bằng không, nàng thật sẽ khóc lên. Từ Đông Anh tâm tư cẩn thận, nàng có thể cảm giác được đại sư tỷ đối sư tôn thái độ không tầm thường, không giống như là sư đồ, mà giống như là đạo lữ, không chỉ có đại sư tỷ như thế, ngay cả Tư Đồ Thanh Thanh, Nguyễn Ngọc Nhi vừa rồi ngăn lại sư tôn, bộ kia dáng vẻ, cũng cùng tiểu nữ nhi hướng mình người trong lòng nũng nịu không khác nhau chút nào, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sư tôn bị các sư tỷ cầm xuống? Ý niệm tới đây, Từ Đông Anh trộm dò xét Hứa Dương một cái, nhưng lại rất nhanh thu hồi ánh mắt, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng rất không bình tĩnh, một trái tim giống như mai con tại đi loạn, phanh phanh nảy loạn, mơ hồ trong đó có thể nghe được phá sát thanh âm, tựa như có đồ vật gì theo trong lòng căng gọt đi ra, tràn ngập cả quả tim. Loại tình huống này, thật giống như bay lên không trung lại rơi xuống, loại kia dứt bỏ thế tục, dứt bỏ đạo vứt bỏ hết thảy, chỉ có một loại kỳ diệu tới cực điểm mất trọng lượng cảm giác, làm nàng đã cảm thấy bất an lại cảm thấy rất kích thích. Bao quát Tư Đồ Thanh Thanh ở bên trong, tất cả thân truyền đệ tử đều nhìn chuẩn Hứa Dương bên cạnh phía bên phải vị trí, nhưng lại ai cũng không có động thân, bởi vì các nàng không giống đại sư tỷ như thế, nắm giữ thực lực mang tính áp đảo, các nàng sàn sàn như nhau, thế lực ngang nhau, cho nên bất luận là ai ngồi trên vị trí kia đều sẽ bị những người còn lại vây công. Nếu không Tư Đồ Thanh Thanh nghĩ đến chính mình là cái thứ nhất vào cửa, thậm chí đại sư tỷ đều muốn xếp tại phía sau của nàng, cũng chính là đại sư tỷ không giảng đạo lý, bằng không cũng phải bảo nàng một tiếng tỷ tỷ, cho nên chuyện đương nhiên, nàng đến ngồi vị trí này, nhưng lời mới vừa nói ra miệng, liền bị người cắt đứt. Muốn không phải là Đông Anh đến ngồi vị trí này à, dù sao sở dĩ có trận này tụ hội, chủ yếu là vì cho Đông Anh sư muội bảy tiệc mời khách. Cắt ngang Tư Đồ Thanh Thanh người tự nhiên là Nguyễn Ngọc Nhi, nàng mặc dù cùng Tư Đồ Thanh Thanh hợp tác rất nhiều lần, tình cảm phương diện này càng phát thâm hậu, so thân tỷ muội còn giống tỷ muội, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không muốn để cho Tư Đồ Thanh Thanh ngồi vị trí kia. Đã sợ muội muội trôi qua khổ, lại sợ muội muội được sủng, đây là nhân chi thường tình, không thể chỉ trích. Đúng, nhường Đông Anh ngồi vị trí này a, phù hợp. Tiết Cẩm Lý vô danh có phần, tại Tử Vân Phong thân truyền đệ tử cũng chỉ là xếp hạng thứ 3, cũng không sánh bằng Nguyễn Ngọc Nhi, cho nên vị trí này vô luận như thế nào đều không tới phiên nàng, đã không tới phiên nàng, còn không bằng tặng cho Đông Anh người ngoài cuộc này. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, Đông Anh về nhà thăm viếng mấy tháng, không biết rõ Tử Vân Phong trong khoảng thời gian này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, như là một tờ giấy trắng, thuần khiết nhất, đối xử. Tôn khẳng định tạm thời còn không có ý nghĩ xấu, cho nên nhường nàng ngồi ở chỗ này, liền đặc biệt phù hợp. Ai? Tần Khả Huyền yên lặng thở dài, nàng cũng không có cách nào tranh, tranh cũng không tranh nổi. Lúc đầu nàng còn nghĩ ngồi sư bên tôn thân, nhường sư tôn uy cho mình đầu ngọc tới, nhưng khẳng định như vậy rất hấp dẫn tiểu hận, chỉ có thể phụ hòa nói, nhường Đông Anh ngồi vị trí này a. Nghe được tất cả mọi người nghĩ đến nhường từ Đông Anh ngồi vị trí này, Tư Đồ Thanh Thanh chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số, trông mong nhìn vị trí kia thời gian thật dài, phí hết nửa ngày kình mới rời đi ánh mắt, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn bên cạnh Nguyễn Ngọc Nhi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói, Đông Anh sư muội, người ngồi đi. Từ Đông Anh lông mi nhẹ nháy, nàng nhạy cảm đã nhận ra vừa rồi có một trận không có khói lửa tranh đấu tại trước mắt của mình xảy ra, mà ở trong cuộc tranh đấu này, tất cả người tham dự đều bị thương, này mới khiến nàng nhặt được chỗ tốt. Nói như thế nào đây, nàng còn có chút nhỏ mừng thầm. Tất cả sư tỷ đoán chừng đều cho rằng ta không có uy hiếp, vậy ta nhất định phải nhân cơ hội này, nắm chặt phát dụng. Từ Đông Anh lộ ra ngơ ngác bộ dáng, câu nệ ngồi ở Hứa Dương bên phải vị trí bên trên, nhìn có chút được sủng ái mà lo sợ. Thật sự là hảo vận. Ý nghĩ này, là tất cả sư tỷ, bao quát Tư Đồ Thanh Thanh ở bên trong, nội tâm chân thực khắc họa. Bởi vì hai cái vị trí tốt nhất đều bị cướp đi, những vị trí khác liền tùy tiện ngồi, một đám thân truyền đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Chương 327, không thể bất công, giải khai khúc mắc. Chương 327, không thể bất công, giải khai khúc mắc. Hứa Dương sắc mặt như thường, chỉ cần chiến hỏa không lan tràn tới trên người hắn, hắn liền có thể ổn thỏa điếu ngư đài, bởi vì hắn là sư tôn, hắn không mở miệng, không ai dám động đũa, cho nên hắn giơ ly rượu lên, cười nói, đều không cần câu nệ, đây là gia hiến, các ngươi nên uống một chút, nên ăn một chút, coi như vi sư không tồn tại. Thấy nhà mình sư tôn buông lời, đang ngồi từng cái đồ nhi cũng không câu thúc, bắt đầu lẫn nhau nói nhỏ lời nói, thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng ở tòa đều là người tu hành, cho nên đều nghe được rất rõ ràng, bởi vì cũng không nói gì thêm tương đối tư ẩn lời nói, phần lớn là một chút chuyện nhà, nếu không phải là trong tông bắt quái, trong lúc nhất thời, bầu không khí biến đặc biệt nhẹ nhõm. Nguyên Cấu toàn thì duy trì chính cung phong phạm, không có gia nhập sư muội trận doanh, cùng một chỗ nói thì thầm, mà là không ngừng cho Hứa Dương gắp thức ăn, dịu dàng quan tâm nói, sư tôn, đến nếm thử cái này, đây là đồ nhi đặc biệt vì ngươi làm, chính là nhà ta nơi đó nổi danh đồ ăn. Bên trong nguyên liệu nấu ăn Hứa Dương nhận lấy đến từ đại đồ đệ ném uy, thưởng thức mấy ngụm, giơ ngón tay cái lên, tán dương, Tuyển Nhi chủ nghệ càng phát ra lợi hại, vi sư cảm thấy ăn cực kỳ ngon. Sư tôn đã cảm thấy ăn ngon, kia đồ nhi lần sau trả lại sư tôn làm. Nguyên Cấu toàn lại kẹp cái khác đồ ăn cho Hứa Dương, giới thiệu nói, đây là Thanh Nhi làm, nghe nói tại quê hương của nàng, trừ phi có trọng đại thịnh sự, bằng không bình thường là sẽ không làm món ăn này. Món ăn này xuất từ Ngọc Nhi thủ bút, đồ nhi lúc ấy nhìn xem nàng làm, rất phí công phu, đặc biệt tốn tâm tư, sư tôn ngài thấy được hay không ăn? Nguyên Cấu toàn đem trên mặt bàn tất cả đồ ăn đều giới thiệu một lần, Hứa Dương càng xem càng cảm thấy mình cái này đại đồ đệ khéo léo trang nhã, tuy nói có khi cũng biết đen, nhưng giấm tính cũng tại khả không phạm chủ. Tài nấu nướng của các ngươi đều rất không tệ, vi sư về sau nếu có thời gian, khẳng định là phải ăn nhiều. Hứa Dương chưa từng nặng bên này nhẹ bên kia, đem tất cả đồ nhi đều chiếu cố tới. Phía bên phải Từ Đông Anh lặng lặng nghe, nàng cũng không chen vào nói, chỉ là nhìn chằm chằm sư tôn chén rượu, lúc nào thời điểm chén rượu bên trong rượu không có, nàng liền cho nối liền, sau đó liền tự mình ăn chính mình, ăn không nói, ngủ không nói, rất phù hợp đại gia khuê tú khí chất. Mà còn lại đồ nhi đang trò chuyện khởi kinh đâu, đột nhiên nhìn thấy nhà mình sư tôn một mực tại cùng đại sư tỷ nói chuyện, mùi giấm lập tức liền đi lên. Tư Đồ Thanh Thanh trước tiên mở miệng, không tình nguyện nói, sư tôn, ngài thế nào vào xem lấy cùng đại sư tỷ nói chuyện tiếng, ngài cũng quá bất công. Thanh Nhi xem như giấm tính lớn nhất đồ nhi, nhưng cũng là dễ dụ nhất. Chính là, sư tôn, ngài cũng không thể bất công. Nguyễn Ngọc Nhi nói giúp bảo. Tiết Cẩm Lý thì ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, đại sư tỷ, ngài cũng không thể độc chiếm sư tôn. Nàng hiện tại cũng không muốn trợ giúp đại sư tỷ, bởi vì nàng phát hiện đại sư tỷ cùng sư tôn quan hệ khả năng cũng không tầm thường, cho nên đáng thương người chỉ có một mình nàng. Ô, sư tôn, ta muốn ăn ngươi làm đồ ngọt, tuyết bạch, nhìn liền ăn thật ngon. Tân Khả Huyện làm một đáng tin ăn hàng, nếu là bình thường, đối mặt đầy bàn ngon miệng đồ ăn, khẳng định sẽ vùi đầu khổ ăn, căn bản sẽ không nói chuyện, nhưng bởi vì sư tôn ở đây, mỹ thực lại hương, cũng hương bất quá sư tôn, cho nên khẩu vị của nàng cũng không có lớn như vậy, đối với thức ăn trên bàn, đều là lướt qua liền thôi. Tiểu Ngũ, ngươi thật là một cái ăn hàng. Đối với chiến hỏa lan tràn tới trên người hắn, Hứa Dương hiển nhiên trong lòng là có chuẩn bị, hắn phất phất tay, đem tất cả đồ nhi trước mặt bàn ăn tất cả đều thu nạp tới trước người của mình, sau đó đem Tuyết Miên đậu xa lục đẳng điểm bỏ vào riêng phần mình trong mâm, ngay sau đó liền lại phất phất tay, đem đĩa trả về tới mỗi cái đồ nhi trước mặt, trên mặt ý cười nói, đều nếm thử à, nhìn phù hợp hay không khẩu vị của các ngươi. Đối với nhà mình sư tôn loại này không thiên vị thái độ, Tư Đồ Thanh Thanh có chút không vui, nàng vẫn là hy vọng sư tôn có thể thiên vị nàng một chút. Nguyễn Ngọc Nhi rất thỏa mãn, nàng từ đầu tới đuôi đều chỉ muốn sư tôn trong lòng có chính mình là được, yêu cầu không cao, mà Tiết Cẩm Lý biểu hiện cũng có chút khôi hài, dù sao nàng trước đó muốn bắt lại sư tôn, nhưng cuối cùng lại là chính nàng đánh chống nuôi quân, cho nên đối với sư tôn nàng rất chột dạ nhìn thấy sư tôn sợ. Hai sư tôn nói, nhưng giống như sư tôn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, đối đãi nàng cùng cái khác đồ nhi như thế không có coi nhẹ, cho nên đây hết thảy đều là nàng suy nghĩ nhiều quá, kỳ thật sư tôn đối với mình cũng không thất vọng, chỉ là chính nàng đối với mình thất vọng. Tạ tạ ơn sư tôn, Tuyết Miên đậu xa ăn thật ngon. Tiết Cẩm Lý giải khai khúc mắc, nàng thưởng thức một chút bánh đậu, chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt ngọt ngọt ngào, lập tức ngước mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn, ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nói: ăn ngon cũng không có, lần sau lại cho các ngươi làm. Hứa Dương nho nhỏ mở một câu trò đùa: ngông nô, ăn ngon thật, nhị sư tỷ, tứ sư tỷ, các ngươi có ăn hay không cho hết, nếu là ăn không hết, liền để ta tới giúp các ngươi giải quyết ta. Có thể là bởi vì cái này Tuyết Miên đậu xa là xuất từ nhà mình sư tôn chi thủ, cho nên Tần Khả Uyển cảm thấy ăn ngon vô cùng, nhanh gọn đã ăn xong còn muốn ăn, thế là liền đem ánh mắt quá ổn định ở hai vị sư tỷ trong bàn ăn. Không làm phiền Tiểu Ngũ, điểm này đồ ngọn, ta còn là có thể giải quyết. Ta cũng giống vậy. Tiết Cẩm Lý cùng Nguyễn Ngọc Nhi liền cùng hộ ăn như thế, đem chính mình bàn ăn giấu ở sau lưng. Uyển Nhi sư tỷ, người ăn của ta a, ta ăn không hết. Thứ Đông Anh đem chính mình bàn ăn đưa cho Tần Khả Uyển. Hắc hắc, Đông Anh ngươi thật tốt, ngày sau sư tỷ tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Khả Uyển tiếp nhận bàn ăn, cười hì hì nói: tốt, Uyển Nhi sư tỷ, sư muội tin tưởng ngươi. Từ Đông Anh lông mày cong cong, nhìn người vật vô hại, một chút không có có tâm cơ dáng vẻ. Không thể không nói, Tần Khả Uyển xem như ăn hàng, chỉ là phương diện tốc độ liền so những người khác mau ra một mảng lớn, cho dù là nàng ngay tiếp theo Từ Đông Anh kia một phần đều giải quyết, vẫn như cũ so những người còn lại nhanh. Nàng đem Tuyết Miên đậu xa sau khi ăn xong, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, quét trên mặt bàn một cái, thấy được nhà mình sư tôn làm một đạo khác đồ ngọt, con ngươi trong nháy mắt biến sáng long lanh, vừa muốn đưa tay liền đi cầm, kết quả còn không có cầm tới, liền bị Tư Đồ Thanh Thanh cướp đến tay bên trong. Thanh Nhi sư tỷ, ngươi. Tần Khả Huyền trong lòng tính toán nhỏ nhặt thất bại, nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh, có chút ủy khuất, miệng đều điếu lên rồi. Tư Đồ Thanh Thanh kỳ thật cũng tại nhìn chằm chằm vào bạn ti địa qua, cho nên mới có thể ở Tần Khả Huyền đưa tay thời điểm, đem bàn ăn đoạt tới trong tay mình, nàng vốn là nghĩ đến cho mình chia cắt nhiều một chút, nhưng trông thấy Tần Khả Uyển điểm đạm đáng yêu bộ dáng, nàng cải biến chủ ý bạt ti địa qua bất quá cũng chỉ là một đạo đồ ngọt mà thôi, ăn đến lại nhiều, cũng không có nghĩa là có thể được tới sư tôn càng nhiều thiên vị, cho nên không bằng hài lòng một chút Tiểu Ngũ cái này ăn. Hàng. Tốt, tốt, đùa ngươi chơi, ngươi nhìn ngươi, ta còn không có làm cái gì đây, ngươi sắp khóc. Nàng đem bạt ti địa qua đưa tới Tần Khả Uyển trước mặt, thuận tiện dùng tay méo méo mặt của nàng, ăn đi, không ai giành với ngươi. Tần Khả Uyển trong nháy mắt từ âm chuyển tình, nhìn lên trước mặt bạt ti địa qua, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn về phía cái khác sư tỷ, ngại ngùng cười nói: ta tới cấp cho các sư tỷ điểm một phần. Ha ha ha, Huyền Nhi sư muội cái này ăn hàng, vậy mà bỏ được cùng chúng ta chia sẻ. Xem ra Huyền Nhi sư muội là trưởng thành. Ta kia phần cho Huyền Nhi, ta còn muốn giữ lại bụng, ăn cái khác mỹ thực. Cho ta đến một chút, nhìn vàng óng ánh, hẳn là đặc biệt tốt ăn. Sư tôn, ăn ta làm cả nướng. Đợt, mới một tháng, một ngày mới miễn phí lấy bẩn, giang giang quỷ cầu ném uy. Chương 328, thú vui cuộc sống. Thiên đại tiền đặt cược trường 328, thú vui cuộc sống, thiên đại tiền đặt cược tốt, nếm thử ngươi cả nướng. Hứa Dương đem bàn ăn đưa tới. Có thể là bởi vì Tiết Cẩm Lý nghị thông suốt, cũng nhìn cùng nhà mình sư tôn nhìn nhau, nàng kẹp lên một khối lớn thịt cá, đặt ở bên miệng thổi thổi, lúc này mới đặt ở trong bàn ăn, cười nhẹ nhàng đưa trả cho Hứa Dương. Sư tôn, ngài nhất định phải thật tốt nhấm nháp à, đợi đến đã ăn xong, cùng Đồ Nhi giảng, Đồ Nhi lại cho ngài kẹp. Hứa Dương toàn bộ hành trình chú ý đến Tiểu Cẩm Lý động tác, kỳ thật nếu là đặt vào ngày thường bên trong, hành động này vẫn là hơi có vẻ mờ, nhưng khả năng là bởi vì đang ngồi đồ nhi hơi nhiều, hơn nữa 6 vị thân truyền bên trong, 4 vị cùng hắn có quan hệ, còn có một cái cưỡi tại trên đầu tường, chỉ còn lại Đông Anh một cái người thành thật, cho nên mỗi cái đồ nhi cho hắn gấp thức ăn thời điểm, đều là làm như vậy, còn kém đút vào miệng thức ăn, bởi vậy, cũng là không có gây nên cái gì. Bạo động. Tốt, vi sư nhất định thật tốt nhấm nháp con cá này. Hứa Dương tiếp nhận bàn ăn, liền bắt đầu được dùng, hắn rất biết rõ, con cá này là thiền tâm hồ ngư vương, nuôi cá ngàn ngày, ăn cá nhất thời, bây giờ, con cá này có thể vào hắn bụng, cũng coi là chết có ý nghĩa. Vừa thả ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, vị giác liền có thể cảm nhận được thịt cá ngon nhiều chất lỏng, chỉ có thể nói một câu, không hổ là ngư vương. Người tu hành nguyên nhân, nhường Hứa Dương không cố kỵ gì thưởng thức tùy ý một đồ nhi đưa tới đồ ăn, không cần lo lắng sẽ trúng bụng. Sư tôn, ngài chén rượu rỗng, đồ nhi cho ngài rót rượu. Từ Đông Anh quan tâm cho Hứa Dương rót chén rượu. Hứa Dương rất tự nhiên tiếp nhận chén rượu, liền phải uống một hơi cạn sạch, nhưng khi tiếp xúc đến chén xuôi theo thời điểm, một cỗ son phấn mùi thơm tại trong miệng bắn ra mà đi, đây là. Hứa Dương động tác sững sờ, ghé mắt nhìn về phía một bên Từ Đông Anh, làm nhìn thấy nhà mình sáu đồ đệ vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, giống như cũng không biết cái chén sai lầm, đi theo cái khác sư tỷ bội đang nói thì thầm. Chẳng lẽ Đông Anh không phải cố ý? Là hắn nghi có hơi nhiều. Hứa Dương do dự một chút, liền thu hồi ánh mắt, trong lòng mặc dù vẫn như cũ có chút cổ quái, nhưng son phấn hắn cũng không phải chưa ăn qua, cho nên vẫn là đem chén rượu bên trong rượu toàn bộ cho uống xong. Sư tôn, lại cho ngài rót một ly. Từ Đông Anh dường như vẫn luôn đang chú ý chén rượu, đem chén rượu cầm tới trước mặt mình, lại đổ đầy một chén, đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương tiếp nhận chén rượu, một ngụm đồ ăn, một ngụm rượu như thế ăn uống, nhưng đột nhiên phát hiện một tia không đúng, chén rượu này bên trên không có son phấn bị, cho nên là bị đổi qua. Hắn ung dung thản nhiên, yên lặng cảm giác một phen, phát hiện Đông Anh đang cầm chính mình đã dùng qua chén rượu đang uống rượu, gương mặt xinh đẹp trong lúc mơ hồ có chút phím hồng. Trong chớp nhoáng này, Hứa Dương lập tức minh bạch, hắn cái này sáu đồ đệ cũng không phải cái gì ngoan đồ, mà là ẩn chứa sông sư chi tâm nghịch đồ. Chỉ là tên nghịch đồ này không giống những thân truyền đệ tử khác rõ ràng như vậy, làm rất bí mật, cũng rất hàm súc. Hắn phát hiện điểm này sau, cũng là không muốn lấy quấy nhiễu nàng, cũng không có ý định bạch trần nàng, mà là nghĩ đến nhìn xem nàng sẽ dùng biện pháp gì đem sở hữu cái này làm sư tôn bắt lại. Cái này sao lại không phải một loại sinh hoạt nghiệm bùi thú? Từ Đông Anh cầm nhà mình sư tôn chén rượu, lặng yên nắm chặt, dường như là bởi vì có tật giật mình, còn len lén lườm sư tôn một cái, thấy sư tôn cũng không phát giác, trong nội tâm nàng có chút mừng thầm. Rất tốt, bước đầu tiên rất thành công, đã cùng sư tôn gián tiếp hôn. Từ Đông Anh rót cho mình một chén rượu, có chút ngẩng đầu lên, bờ môi đụng vào chén rượu, rượu theo chén xuôi theo trượt vào, có loại tương nhu di mạt cảm giác, tê tê dại dại, phảng phất tại địa giật. Mà đúng lúc này, Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi các bạn hướng phía nàng nhích lại gần. Từ Đông Anh tưởng rằng chính mình tiểu động tác bị phát hiện, theo bản năng liền muốn đem chén rượu cho giấu đi, nhưng nhìn xem hai vị sư tỷ mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng, giống như cũng không phải đến hương sư vấn tội, nàng thoáng bình phục tâm tình sau, bả vai liền bị Tư Đồ Thanh Thanh cho ôm. Đông Anh, bằng vào hai chúng ta quan hệ, ngươi gọi ta một câu sư nương không quá phận a? Tư Đồ Thanh Thanh một bên ôm Từ Đông Anh bả vai, một bên câu lên cằm của nàng, hiển nhiên một cái công tử phóng đãng bộ dáng, ngựa khí nghe có chút nặng lớn. Đông Anh đừng nghe nàng, ngươi Thanh Nhi sư tỷ là uống say. Nguyễn Ngọc Nhi vỗ một cái thật mạnh Tư Đồ Thanh Thanh, cũng đem Tư Đồ Thanh Thanh đặt ở Từ Đông Anh trên bờ vai cánh tay cho lấy được một bên, nhìn về phía Từ Đông Anh cười nói, Đông Anh, dựa theo chúng ta Tử Vân Phong đệ tử sắp xếp, thế nào cũng không tới phiên Tiểu Thanh a. Tiêu Ngọc Nhi sư tỷ, ý của ngươi là? Từ Đông Anh kỳ thật phỏng đoán hiện ra Nguyễn Ngọc Nhi ý tứ, nhưng nàng giả bộ như không hiểu. Ngươi trước gọi ta một câu sư nương tới nghe một chút, kêu xong sau, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nguyễn Ngọc Nhi vẻ mặt mong đợi nhìn xem Từ Đông Anh, đây là không giả. Từ Đông Anh có chút im lặng, nàng mới cách phong mấy tháng à, thế nào nguyên một đám toàn thành nàng sư nương. Nàng có chút không muốn gọi, bởi vì kêu về sau, dù là ngày sau đạt được, về mặt thân phận, so sánh với những sư tỷ sư muội khác, khẳng định sẽ thấp hơn một chút. Về phần Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi vì sao lại tìm tới Từ Đông Anh, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, Từ Đông Anh tạm thời vẫn là tờ giấy trắng, nói cách khác, ở đây Đồ Nhi bên trong, chỉ có Từ Đông Anh thân phận thuật khiết, vẫn là Tử Vân Phong thân truyền đệ tử, nếu là có thể đạt được cái này duy nhất thân truyền đệ tử tán thành, kia thân phận của các nàng lại so với những người khác cao hơn một đoạn. Đây chính là Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi hai người tiểu tâm tư, là hai người này còn đánh cược, bất luận Đông Anh kêu ai sư đường, kia mặt khác người kia về sau chỉ có thể làm phụ trợ, đồng thời đệ thấp làm tiểu. Cái này ván cược vẫn là rất tác động, bởi vì sau đó quét dọn vệ sinh, cùng loại sự tình này bình thường đều quy về thị tỷ nha hoàn. Bởi vì hai người náo ra động tĩnh cũng nhỏ, tự nhiên hấp dẫn cái khác Đồ Nhi nhóm chú ý nhất là Nguyên Cấu Toàn, đừng nhìn nàng vẫn luôn đang ngồi lấy Hứa Dương nói chuyện, nhưng lại hai ngay bắt phương, mắt nhìn xung quanh, tất cả các sư muội nói thì thầm, tất cả đều bị nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong đó bao quát Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi vừa rồi hai người bí mật đánh cược. Tuy nói nàng bất luận làm vì đại sư tỷ, vẫn là chính cung, đều phải có dung người chi lượng, nhưng cái này không có nghĩa là nàng đối hai người vượt quân hành vi, ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý làm sảng làm bậy. Tiểu Thanh cùng Ngọc Nhi hẳn là uống say, cá chép, chủ sở của ngươi cách các nàng tương đối gần, đưa các nàng đi về nghỉ ngơi đi. Nguyên Cấu Toàn uống đến không nhiều, bởi vì uống rượu hỏng việc, đợi chút nữa nàng còn có chính sự muốn làm, cho nên vẫn luôn đang khống chế chính mình lượng. Nàng nhìn về phía Tiết Cẩm Lý, thanh âm thanh lãnh, dặn dò nói: "Ngươi cũng không phải cùng ta người một đường, bằng dặn dò gì ta?" Tiết Cẩm Lý ở trong lòng oán thầm, nàng mới không muốn nghe đại sư tỷ sai sự, nhưng lời đến khoe miệng, nhưng lại biến thành: "Tốt, đại sư tỷ, ta cái này đưa hai người bọn họ tiểu quỷ trở về." Lời mới vừa nói ra miệng, Tiết Cẩm Lý liền hối hận, trong lòng thẳng chửi mình không có tiền đồ, là thứ hèn nhát, làm sao lại không dám phản kháng đại sư tỷ đâu. Hứa Dương vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao món ăn khai vị nếu không có. Chương 329, bước lên phân tranh, không thể nhận sợ. Chương 329, bước lên phân tranh, không thể nhận sợ. Tiết Cẩm Lý đi lên trước, liền phải bị Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi rời đi. Lại bị Tư Đồ Thanh Thanh lập tức hất ra cánh tay, đỏ mặt, chóng mặt nói: "Không được, ta không đi, ta nhất định phải nghe thấy Đông Anh gọi ta một câu sư nương." Nguyễn Ngọc Nhi cũng tránh thoát Tiết Cẩm Lý cánh tay, phồng lên cái má, thân hình lảo đảo lắc lắc nói: "Dựa vào cái gì gọi sư nương của ngươi, muốn cứ gọi cũng hẳn là gọi ta mới đúng. Đây cũng quá gan to bằng trời, đại sư tỷ tại cái này, lại còn dám phách lối như vậy, hai người khẳng định là uống nhẹ nhàng." Tiết Cẩm Lý ở trong lòng là hai người bóp một cái mồ hôi lạnh, ngay sau đó liền đi tới một bên, theo trong túi xuất ra mới từ trên mặt bàn thuận đi hạt dưa, lặng yên gặm. Nàng mặc dù không dám phản kháng đại sư tỷ, nhưng khi một cái quần chúng vây xem, nàng vẫn rất có phấn khích. Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Thanh cùng Ngọc Nhi sư tỷ lúc này lựa chọn hướng đại sư tỷ tuyên chiến, nếu là có thể được, ngày ấy sau cuộc sống của nàng cũng có thể tốt, nếu là không thắng được, kia cũng coi là một trận thất bại tranh đấu, chỉ cần lần sau tổng kết kinh nghiệm lại ngóc đầu trở lại cũng chưa chắc không thể. Hai người các ngươi không đi? Nguyên Khấu toàn mắt vượng nhẹ giơ lên, lườm hai người một cái. Không đi, tại sao phải đi, nơi này cũng không phải Dương Nguyên cư. Tư Đồ Thanh Thanh nhếch miệng, ba phần say diễn làm mười phần say, chỗ tốt như vậy là chờ sau khi tỉnh lại nàng có thể giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, toàn bộ đều quên, cho dù đại sư tỷ sau đó tính sổ sách, nàng cũng có thể trốn tránh trách nhiệm, đem tất cả trách nhiệm đều quy tội say rượu. Tư Đồ Thanh Thanh không nhận sợ, Nguyễn Ngọc Nhi liền càng không khả năng nhận sợ, nàng mắt say lờ đờ mông lung, nhìn về phía Nguyên Cấu Toàn, nếu mày nói, đại sư tỷ, đây là chúng ta cùng Đông Anh ở giữa chuyện, thế nào liền cái này ngươi đều phải quản á. Hứa Dương biết được sẽ có loại tình hình này xảy ra, nhưng chưa từng có nghĩ tới, chủ động bước lên chiến tranh, lại là Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi cái này hai đạo món ăn khai vị, đây cũng quá có đảm lượng. Hắn rất bội phục, nhưng lại không ủng hộ, bởi vì hắn biết được, sở hữu cái này đại đồ đệ thực tế chiến lược kinh khủng cỡ nào, coi như ba cặp Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi cộng lại, cũng sẽ không là sở hữu cái này đại đồ đệ đối thủ. Bởi vậy, hắn đối với trận chiến tranh này, bảo trì bi quan thái độ. Thanh Nhi cùng Ngọc Nhi không có khả năng thắng, nhưng hắn dù sao cũng là sư tôn, cũng không thể trơ mắt nhìn Thanh Nhi cùng Ngọc Nhi bị đánh, bởi vậy, hắn sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất, đem hai người cho bảo vệ đến. Nguyên Cấu Toàn nghe được lời của hai người, đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ rất có xâm lược tính hỏa mang, lạnh lùng mở miệng nói, cái gì gọi là ngươi cùng Đông Anh ở giữa sự tình? Có thể hay không trở thành sư nương, không phải Đông Anh có thể nói tính toán. Đối với hai người khiêu chiến, Nguyên Cấu Toàn căn bản không hoảng hốt, bởi vì tại nàng tất cả đối thủ bên trong, cũng chỉ có tông chủ khả năng cùng với nàng địa vị ngang nhau, mà tông chủ cũng bất quá là bởi vì cảnh giới áp chế, khả năng tại trong tay nàng chiếm được một chút lợi lộc, một khi nàng tu vi tăng lên, kia cho dù là tông chủ, cũng không cách nào lại dung chuyển nàng chính cung địa vị. Đây cũng là đến từ Vô Hà Kiếm Tâm chi chủ Phi Phạm tự tin. Đông Anh nói không tính, chẳng lẽ đại sư tỷ ngài nói coi như sao? Tư Đồ Thanh Thanh có chút bị Nguyên Khấu Toàn khí thế cho đè lại, thanh âm đều biến chuẩn dạng, nhưng vẫn như cũ cứng cổ, chủ đánh chính là một cái đầu sát. Nguyễn Ngọc Nhi cũng là không bị ảnh hưởng gì, vẻ mặt biến rất lạnh lùng, ngựa khí bất thiện nói, đại sư tỷ, ngươi sẽ không muốn nói, chuyện này từ ngươi nói cũng được à? Hứa Dương đối Ngọc Nhi có thể nói là hiểu rõ, đồng dạng nếu là Ngọc Nhi bày ra loại công kích này tính dáng vẻ, hẳn là thay người. Dĩ nhiên không phải ta quyết định, nhưng có thể hay không trở thành sư nương, nhất định phải trưng cầu chúng ta Tử Vân Phong thân truyền ý kiến. Nguyên Cấu Toàn nhìn Nguyễn Ngọc Nhi một cái, hơi hờn nói, ta không đồng ý, hai người các ngươi thành vì sư nương, ai tán thành, ai phản đối. Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi đều có chút ngộng, thậm chí ngay cả đều tỉnh rượu không ít. Đại sư tỷ thật đúng là bá đạo, phía trước còn nói không phải tự mình một người quyết định, kết quả đằng sau liền đến một câu, ai tán thành ai phản đối. Đây là muốn hất bàn a? Cá chép, ngươi phản đối sao? Nguyên Cấu Toàn không có bận tâm Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi cảm thụ, ánh mắt rơi vào một bên yên lặng ăn dưa Tiết Cẩm Lý trên thân. Nghe được lớn lời của sư tỷ, Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi cùng nhau quay đầu, ánh mắt khóa chặt Tiết Cẩm Lý, vẻ mặt có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Dù sao các nàng cùng Tiết Cẩm Lý nói đến, xem như cùng một trận doanh, về công về tư, Tiết Cẩm Lý đều nên đứng tại các nàng bên này. Phản đối, ta tại sao phải phản đối? Ngươi chơi thời điểm đều không mang theo ta, không giống Tiểu Thanh cùng Ngọc Nhi sư tỷ, ít ra hỗ trợ, cho nên ta khẳng định phản đối. Tiết Cẩm Lý trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng làm sao đại sư tỷ ánh mắt thực sự quá hùng hổ dọa người, nhưng nàng có chút không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc tới một câu, rất không tình nguyện, ta không phản đối. Tư Đồ Thanh Thanh, Nguyễn Ngọc Nhi, Tiết Cẩm Lý, xì đối với Tiết Cẩm Lý trả lời, Nguyên Khấu Toàn sớm có đoán trước, lập tức nàng nhìn về phía đang vùi đầu khổ ăn Tần Khả Uyển, hỏi, tiểu ngũ ý kiến đâu? Tần Khả Uyển chính là ăn hàng, nàng có thể có ý kiến đến gì? Hơn nữa nàng sợ nhất lại là đại sư tỷ, cho nên căn bản cũng không dám có ý kiến. Ngô Ngô, ta không có ý kiến. Ngô Ngô nàng nói xong, liền lại tiếp tục cùng mỹ thực đánh nhau, thật giống như chỉ là đến đi ngang qua sân khấu, tất cả tranh đấu, nhao nhao hỗn loạn, đều cùng với nàng không có quan hệ, nàng chính là đơn thuần ăn hàng, có thể có cái gì ý đồ xấu? Tư Đồ Thanh Thanh, do Nguyễn Ngọc Nhi, do Tiết Cẩm Lý, Nguyên Khấu Toàn đối với Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi dựng lên ba ngón tay, cuối cùng nhìn về phía Từ Đông Anh, thái độ hơi có vẻ ôn hòa nói, Đông Anh ngươi đây, ngươi là ý tưởng gì? Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi điên cuồng đối với Từ Đông Anh nháy mắt, đại sư tỷ bên kia đã có 3 phiếu, dựa theo thiểu số phục tùng đa số quy tắc, các nàng đã thua, nếu là lại tăng thêm Bế Quan Yêu Yêu cùng Tiểu Bị Phong, các nàng có thể sẽ thua càng thêm hoàn toàn, nhưng các nàng không cam tâm. Thua có thể, nhưng ít ra thua không cần khó coi như vậy a. Cũng không thể ngoại trừ chính các nàng, tất cả sư tỷ sư muội đều không đứng tại các nàng một bước này a. Từ Đông Anh nhìn Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi, lại nhìn một chút Nguyên Cấu Toàn, do dự một lát, gian nan mở miệng nói, đại sư tỷ, ta bỏ quyền. Nàng không có khả năng khuynh hướng đại sư tỷ, cũng không thể chống lại đại sư tỷ, xem như đang ngồi đổ nhi bên trong một cái duy nhất ngoan đồ, nàng nhất định phải công bằng, trừ phi có một bên cho nàng lợi ích cực kỳ lớn, mới có thể khiến đến lập trường của nàng xảy ra chuyển biến. Nàng nhất định phải lợi dụng được mình bây giờ thân phận. Đối với Từ Đông Anh trả lời, Nguyên Cấu Toàn thật không có cỡ nào kinh ngạc, dù sao lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bất luận là nàng vẫn là Tiểu Thanh cùng Ngọc Nhi, đều là Đông Anh tình cảm chân thành thân bằng, cho nên từ Đông Anh có này trả lời cũng rất bình thường, nàng cũng không định khó xử từ Đông Anh, nhẹ nhàng gật đầu sau, nhìn về phía một bên có chút khó chịu hai người nói, Tiểu Thanh, Ngọc Nhi, hai người các ngươi còn có cái gì muốn nói? Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi cúi đầu, không nói lời nào, vẻ mặt chán nản, nhìn đặc biệt là khó. Không có gì muốn nói, liền trở về bế quan tu luyện à, không đột phá ba cái tiểu cảnh giới, không cho phép ra quan. Nguyên Khấu Toàn nhìn về phía hai người, không được xía vào nói. A Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi bằng lòng một câu, sau khi nói xong, dường như đã mất đi khí lực toàn thân, hai người đủ rũ túi đầu rời đi phòng, nghe theo lớn lời của sư tỷ, trở về bế quan tu luyện. Chương 330, nghỉ ngơi thật tốt, thuận tay sự tỉnh. Chương 330, nghỉ ngơi thật tốt, thuận tay sự tỉnh. Đại sư tỷ, ta cũng trở về đi tu luyện. Tiết Cẩm Lý biết được chứng chọi đá, nàng coi như lưu lại, đoán chừng đại sư tỷ cũng sẽ không để nàng tham dự, cho nên nàng quyết định rời đi trước, ngày sau lại chậm chậm lưu toan, luôn có thể cầm xuống sư tôn thời điểm. Nàng đã suy nghĩ minh bạch, hiện tại nàng chỉ cần một cái cơ hội thích hợp, liền có thể đối sư tôn hạ thủ. Nguyên Khấu Toàn không có ý tứ này, nàng muốn còn muốn giữ lại một chút Tiết Cẩm Lý, bởi vì vừa mới Tiết Cẩm Lý đứng tại nàng phía bên kia, nàng đương nhiên muốn cho một chút chỗ tốt, nhưng nhìn Tiết Cẩm Lý bộ dạng này, giống như đối sư tôn hắn cũng không có ý gì, chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều quá? Tốt, ngươi trở về đi. Nàng khẽ bước cằm nói. Tiết Cẩm Lý nghe thấy đại sư tỷ sảng khoái như vậy bằng lòng, liền cho rằng đại sư tỷ quả nhiên cùng nàng nghĩ như thế, muốn độc chiếm sư tôn, mà nàng lại không có cách nào đối loại tình huống này tiến hành phản chế, cái này khiến nội tâm của nàng cảm thấy phiền muộn. Trở về liền trở về. Nàng không chút do dự xoay người, tựa như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nện bước kiên định bộ pháp, rời đi. Đợi Tiết Cẩm Lý sau khi rời đi, Nguyên Khấu Toàn đem ánh mắt đặt ở Tần Khả Huyền trên thân. Tần Khả Huyền dường như không có chú ý tới đại sư tỷ ánh mắt, một lòng một ý tại cùng trước mặt mỹ thực làm đấu tranh. Thế này, Nguyên Khấu Toàn cũng không cắt đứt nàng, mà là đem ánh mắt ném hướng khác một bên Từ Đông Anh. Còn chưa chờ nàng mở miệng, Từ Đông Anh liền chủ động nói rằng, đại sư tỷ, sư tôn, đi đường đuổi đến thời gian dài như vậy, ta liền đi về nghỉ trước. Đông Anh người sư muội này tâm tư quả nhiên cũng rất đơn thuần à, liền cùng yêu yêu cùng Tiểu Bì Phong như thế. Nguyên Khấu Toàn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng ép lưu lại Từ Đông Anh, dù sao đợi chút nữa nàng còn muốn làm một cái đại sự kinh thiên động địa, thực sự không thích hợp thuần khiết như giấy trắng giống như lục sư muội lưu lại quan sát. Gật đầu nói, đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, tu luyện không nhất thời vội vã. Ngữ khí của nàng rất dịu dàng, hoàn toàn không giống như là cái nào thanh lãnh như băng sơn đại sư tỷ. Từ Đông Anh minh bạch, đây là bởi vì nàng biểu hiện tạm thời còn không giống người cạnh tranh, nếu là nàng cùng nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ như thế, ý đồ khiêu chiến đại sư tỷ địa vị, chờ đến lúc đó, đại sư tỷ khẳng định sẽ để cho nàng biết được cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Lấy lui làm tiến, lúc này cũng không phải là cơ hội tốt. Từ Đông Anh đứng dậy, nhưng không có lập tức rời đi, mà là rót một chén rượu, đưa cho Hứa Dương, nói, sư tôn, đồ nhi lại cho ngài rót một ly rượu. Lập tức Từ Đông Anh không có chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi. Hứa Dương tiếp nhận chén rượu, còn chưa chạm đến, liền nghe tới nhàn nhạt son phấn mùi thơm truyền vào chóp mũi, thấm vào ruột gan. Đây là Đông Anh đã dùng qua chén rượu, vừa rồi ta nếu là nhìn không sai, Đông Anh hẳn là đối cái này một ly rượu từ Đông Anh tiểu tâm tư, như là bày tại bên ngoài, nhìn một cái không sót gì, làm nhưng cái này nhìn một cái không sót gì, là vẹn vẹn Hứa Dương có thể thấy được, ít ra đại đồ đệ còn chưa phát hiện nàng lục sư muội dị thường. Hứa Dương giả bộ như không biết bộ dáng, ngửa đầu, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Son phấn cùng mùi rượu, hai loại hỗn hợp lại cùng nhau, sinh ra kỳ diệu phản ứng, làm cho người mồm miệng tâm ngát, thậm chí có loại xốp giòn cảm giác từ bên hai, rất thuần rất mờ mờ. Đợi đến trong thính đường, chỉ còn lại Nguyên Khấu Toàn, Hứa Dương, Tần Khả Huyền ba người sau. Nguyên Khấu Toàn lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tần Khả Huyền trên thân, nói, đừng ở kia gặm xương cốt, đều gặm đã nửa ngày, ta không có ý định đuổi ngươi đi. Tần Khả Huyền khoanh tay bên trong xương cốt, ngẩng đầu, có chút chần chờ nói, thật. Dạ, ngươi đi đi. Ta không đi. Nguyên Khấu Toàn tức giận trợn nhìn Tần Khả Huyền một cái, nói, vậy ngươi còn hỏi ta? Tần Khả Huyền hì hì cười nói, ta liền biết đại sư tỷ là mềm lòng thần. Mềm lòng ngươi đại đầu quỷ, ta cũng chính là sợ một người ứng phó không được sư tôn. Nguyên Khấu Toàn nói, quay đầu nhìn về Hứa Dương. Hứa Dương vui lòng con cái này nổi, dù sao đại đồ đệ thực sự nói thật, dù là nàng là hình lục giác chiến sĩ, nhưng hắn hiện tại có thể đã đại thừa cảnh, đại đồ đệ tu vi không cùng lên, cơ bản rất khó một mình ứng phó hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, đại đồ đệ vậy mà vui lòng cùng trừ Tiểu Hồng Loan chi người bên ngoài, cùng nhau đến phân hưởng hắn, xem ra ở trong lòng, Tuyền Nhi là tiếp nhận sự thật này. Trước đó hắn còn có chút lo lắng, chính mình cùng nhiều như vậy đồ nhi có liên quan, có liên hệ, Tuyền Nhi sẽ trong cơn tức giận, cố ý không để ý hắn, bây giờ xem ra, là hắn cách cục quá nhỏ, Tuyền Nhi xem như hắn nhận định chính cùng, vẫn rất có dùng người chi lượng. Nghe đến đại sư tỷ nói trực tiếp như vậy, Tần Khả Huyền mặt đỏ dần, đối với loại sự tình này, nàng khẳng định là sẽ không cự tuyệt, bởi vì nàng đã rất lâu không có nhấm nháp đại linh quả hương vị, còn trách tưởng niệm. Đại sư tỷ, ta nên làm cái gì? Ta toàn nghe ngươi. Tần Khả Huyền tinh thần phấn chấn, kích động nói, ngươi trước đem tay của ngươi lau sạch sẽ a. Tốt. Tần Khả Huyền nhanh chóng quét sạch sẽ, nàng vận dụng một đạo thuật pháp, đem toàn thân đều dọn dẹp một lần, biến sạch sẽ như lúc ban đầu. Sư tôn, ngài chuẩn bị xong chưa? Nguyên Khấu Toàn hướng phía Hứa Dương nhìn lại, chớp chớp đôi mắt đẹp, bộ dáng có chút hoạt bát. Là ai đem ta đại đồ đệ điều giáo thành như vậy? Là ta à? Kia không sao. Thời điểm chuẩn bị, Hứa Dương có chút không đứng đắn nói. Vừa dứt lời, Nguyên Khấu Toàn liền a đi lên, ôm mặt của hắn, tại hôn lấy hắn. Trực tiếp như vậy sao? Hứa Dương thanh âm mơ hồ nói. Cái kia sư tôn còn muốn làm cái gì? Nếu không đổ nhi lại một lần, cùng lần thứ nhất như thế, đóng vai một chút Nguyên Khấu Toàn ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Hứa Dương. Hứa Dương nghĩ nghĩ, thôi được rồi, tuy nói hắn cũng thật muốn dư vị một phen, nhưng Tiểu Ngũ ở đây lại không quá thích hợp làm đặc biệt chuyện quá đáng. Huyền Nhi, qua đến giúp đỡ a. Xem như chính cung, Nguyên Khấu Toàn rất thuận theo tự nhiên liền tiếp nạp Tần Khả Huyền. Ngược lại là Tần Khả Huyền không biết mình nên làm những gì, có chút ngộng, cánh tay nâng ở trước ngực, hỏi, đại sư tỷ, ta làm như thế nào hỗ trợ? Trước ngươi là thế nào đối sư tôn? Nguyên Khấu Toàn lúc rảnh rỗi hỏi, ách, ta đem sư tôn huyễn tưởng thành một cái siêu cấp đại linh quả, sau đó từng tầng đẩy ra áo ngoài của hắn. Tần Khả Huyền gương mặt xinh đẹp phím hồng, có chút không biết làm sao nói. Nguyên Khấu Toàn nghe vậy cũng không có đáp lại, mà là ánh mắt sâu thẳm nhìn xem nhà mình sư tôn, cúi đầu nhẹ khẽ cắn một chút mình hai, nói khẽ, sư tôn, ngươi đối đồ nhi giống như không có ôn nhu như vậy. Qua Hứa Dương thấy đại đồ đệ có chút quả vật giấm, cười nói, vậy ta hiện tại đối ngươi dịu dàng một chút, không biết rõ còn có kịp hay không. Nguyên Khấu Toàn vừa muốn nói cái gì liền bị Hứa Dương bế lên, tâm niệm vừa động, trước mặt liền nhiều hơn một cái cùng loại tầm cung địa phương. Hắn ôm Nguyên Khấu Toàn, nhanh chân hướng phía bên trong bước đi. Tần Khả Huyền chỉ chính mình, sư tôn, ta thuận tay sự tình. Ôm một cái cũng là ôm hai cái cũng là ôm, ngược lại chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ, liền xem như đem tất cả đồ nhi toàn bộ ôm lấy, cũng không quan hệ, một ngón tay liền có thể nhấc lên. Chương 331, thể chất khác biệt, không có điểm mấu chốt. Chương 331, thể chất khác biệt, không có điểm mấu chốt. Thời gian qua nhanh, mấy canh giờ sau. Tần Khả Huyền có chút không hiểu, đại sư tỷ, ngươi sao có thể kiên trì? Nguyên Khấu Toàn gương mặt từng đỏ, nói, người với người thể chất là khác biệt. Tần Khả Huyền không biết do nên nói cái gì, nàng tự giác thể chất của mình cũng không kém, thậm chí có đôi khi còn đang suy nghĩ, thực lực của nàng dường như cũng không kém đại sư tỷ nhiều ít, có thể hôm nay gặp mặt, phương mới hiểu chính mình trước kia đều là nhìn bầu trời qua đáy giếng, đại sư tỷ thực lực không là bình thường cường đại, có khả năng cường đại đến có thể trực tiếp miểu sát nàng, nhị sư tỷ, cùng tứ sư tỷ. Nhưng cường đại tới đâu, cũng không phải sư tôn đối thủ. Giữ vững được lâu như vậy, cuối cùng vẫn là giống như nàng, khóc sướt mướt, không kềm chế được. Tuyền Nhi, Uyển Nhi, các ngươi vất vả. Hứa Dương đem hai người ôm vào trong ngực, lại một lần nữa hưởng thụ tề nhân chi phúc, khiến cho nội tâm của hắn rất thoải mái. Hắn cảm thấy, dựa theo loại này xu thế, rất có thể tại tương lai không lâu, hắn liền có thể thể nghiệm tới. Nơi đây tư vị, không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Nguyên Khấu Toàn dán tại Hứa Dương trong ngực, đưa tay nhẹ nhàng đập độ ngực hắn một chút, tựa hồ là đang nũng nịu. Sư tôn, đã nói xong dịu dàng một chút đâu. Khu cụ, ta có nói qua câu nói này sao? Uyển Nhi, ta nói qua sao? Chưa nói qua tốt. Uyển Nhi, ngươi dám đứng tại sư tôn bên này? Đại sư tỷ, ngoan uống a. Sư tôn thật sự là hắn không có nói với ta. Hắn cần nói qua với ngươi sao? Hắn đối ngươi giòn rén, liền cùng đối đại đồ sứ dường như, chỉ sợ ngươi nơi đó đụng đập lấy. Đại sư tỷ, lời nói cũng không thể nói như vậy, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi, ngươi thật là năng giả, ta không được, dựa theo sư tôn mà nói, ta là một cái thái điểu. Ngươi cũng biết ngươi là chỉ thái điểu, không chỉ có đồ ăn, còn chỉ có thể ăn. Nguyên Khấu Toàn cùng Tần Khả Huyền tại Hứa Dương trong ngực chơi đùa giỡn một hồi, hai người riêng phần mình nặng nề thiết đi, bởi vì vừa mới tiêu hao quá nhiều tinh lực, thực sự mỏi mệt. Tuy nói người tu hành trên lý luận là không cần nghỉ ngơi, cũng không cần ngủ, nhưng có đôi khi ngủ thực sự có thể đủ làm dịu mệt nhọc, đồng thời cấp tốc khôi phục thể lực. Hứa Dương đứng dậy, động tác rất cẩn thận, nhìn về phía mình hai cái đồ nhi, phân biệt nhẹ nhàng tại các nàng trên trán hôn một cái, liền rời đi. Tại Hứa Dương sau khi rời đi, Nguyên Khấu Toàn lặng yên mở ra đôi mắt đẹp, mấp máy môi sau, cầm lấy bên hông ngọc giản, biên tập một đầu tin tức phát đưa ra ngoài, lúc này mới lại lần nữa nằm trở về. Hứa Dương đầu tiên là đi vào Yêu Yêu cùng Tiểu Bì Phong trụ sở, thấy hai người không có xuất quan dấu hiệu, cảm thụ một phen, tu luyện rất bình ổn, không có ra cái gì đừng rẽ, lúc này mới yên lòng lại, quay người lại, hóa thành trước đó cái kia đạo nhân, đi tới Lý Thương Huyền nơi ở. Lý Thương Huyền đối với Hứa Dương đến, biểu hiện đặc biệt đừng kích động. Hứa Dương trấn an hắn vài câu, ngay sau đó, liền lại tặng cho hắn một chút tài nguyên tu luyện, cũng hướng hắn quán thâu một chút cùng Nhân Định Thắng Thiên tương quan ngôn luận, mạnh mẽ tẩy não hắn. Chờ tẩy não không sai biệt lắm, Hứa Dương lợi dụng thế ngoại cao nhân dáng vẻ bay mất. Chuột bạch số 1, ta hao tốn một cái giá lớn như thế bồi dưỡng ngươi, hy vọng ngươi có thể không phụ kỳ vọng, cho thiên đạo thêm một ngạt. Cho dù cái này Lý Thương Huyền bị thiên đạo từ bỏ, nhưng bị từ bỏ thiên mệnh chi tử, ý nguyên vẫn là thiên mệnh chi tử. Mọi người đều biết, thiên mệnh chi tử có hai cái đặc tính, một là khí vận người tiên, hai là gặp dữ hóa lành. Cho nên giả thuyết lớn mật, nếu như dùng thiên mệnh chi tử đi đối phó thiên mệnh chi tử, sẽ sinh ra như thế nào kỳ diệu phản ứng hóa học. Lý Quỷ, khẳng định có thú. Hứa Dương khoe miệng có chút dương lên, ngước mắt nhìn trời, ánh mắt bên trong lấp lóe ảm đạm không chừng quan mang, dường như xuyên thấu tầng tầng chướng ngại, rơi vào nào đó một chỗ, nóng nhìn một lát, sau đó hắn liền thu hồi ánh mắt, tâm niệm vừa động, thân hình liền xuất hiện ở tinh môn bên ngoài, chợt lách người, hướng phía tông chủ phong bay đi. Không bao lâu, Hứa Dương liền đi tới Thanh Minh điện trước, đang sửa sang lấy áo bào, lại nghe trong điện truyền đến một câu ghen ghét thanh âm, còn chỉnh lý cái gì? Là sợ vi sư ngửi được ngươi cái này nghiệt đồ trên người son phấn bị sao? Hôm nay cách chơi lại là sư đồ sao? Hứa Dương cười cười, nhấc chân tiến vào Thanh Minh điện, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy tỉ mỉ cách ăn mặc qua Tiểu Hồng Loan, một bộ nghiêm khắc sư tôn bộ dáng, ngồi thủ tọa bên trên, nhìn chằm chằm Hứa Dương, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Đồ nhi đi đến đang, ngồi bưng, làm sao có thể là sợ hãi sư tôn ngửi được son phấn bị, bất quá là muốn lấy tốt hơn hình dạng tới gặp người trong lòng mà thôi. Hứa Dương đi đến trước gót chân nàng, trực tiếp đưa nàng ôm tới trong ngực, ngồi xuống, cười ha hả nói: "Hoa ngôn xảo ngữ, lập tức buông ra vi sư, nếu không vi sư cơ Hồng Loan thần sắc hơi động, nhưng vẫn như cũ nghiêm mặt, cắn răng, vừa muốn thả cái gì ngoan thoại, trên mặt liền bị ba một ngụm. A, sư tôn, ngươi trên mặt son phấn giống như ăn thật ngon a. Hứa Dương ôm cơ Hồng Loan, tinh tế thưởng thức một phen, chăm chú lời bình nói. Ngươi cái này đang đồ tử. Vừa về đến, liền chiếm vi sư tiện nghi. Cơ Hồng Loan thân thể run một cái, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, thanh âm có chút lắp bắp nói. Vừa rồi Hứa Dương câu nói đầu tiên, kỳ thật nàng cũng có chút không kèm được. Sao có thể gọi chiếm tiện nghi đâu? Toàn bộ Thanh Minh Tông ai chẳng biết hiểu, ngươi là đạo lữ của ta. Hứa Dương thừa cơ lại tại Cơ Hồng Loan trên mặt ba một ngụm. Cơ Hồng Loan nhíu lông mày, hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi còn biết vi sư là đạo lữ của ngươi. Vậy ngươi trở về, vì cái gì không tới trước thấy vi sư, mà là nói, Cơ Hồng Loan giãy giụa bả vai, liền phải đứng dậy, không cho Hứa Dương ôm. Hứa Dương ôm chặt lấy Cơ Hồng Loan, không buông tay, rắn đầu vai của nàng, cười nói, ghen. Không có, vi sư sao lại ghen? Cơ Hồng Loan thanh âm bỗng nhiên cất cao. Tốt tốt tốt, sư tôn không ghen, là Đồ Nhi hiểu lầm, lần sau Đồ Nhi tới trước ngươi cái này, có được hay không? Hứa Dương cái cầm đặt ở Cơ Hồng Loan trên vai, ngước mắt nhìn chằm chằm nàng mềm mại đáng yêu bên cạnh nhan, thanh âm êm dịu nói, "Hừ, không tốt." Cơ Hồng Loan trong lỗ mũi phát ra trầm đục, nhưng trong mắt xẹt qua một vẻ ý cười, lại là bán nàng. Ở trong góc tiểu hoa, thấy cảnh này, liền biết từ gia chủ bên trên lại muốn tốn không. Ngay tại lúc này, Thương Minh lại hiểu chuyện linh sủng, sẽ chủ động rời đi Thanh Minh điện, đồng thời quan tâm đem cửa điện đóng lại. Tiểu Hoa yên lặng rời đi. Lúc này, trong đại điện, chỉ còn lại Hứa Dương cùng Cơ Hồng Loan hai người. "Nương tử, nghĩ ngươi." Hứa Dương cũng không giả, cái gì buồn nôn lời nói toàn đều đã nói ra miệng. Cơ Hồng Loan gương mặt xinh đẹp nóng lên, ngươi cái này nữ đồ, đang nói cái gì à? Vi sư cùng ngươi không phải mới phân biệt không có mấy ngày sao? Kỳ thật nàng vừa mới còn tại nói thầm trong lòng, thế nào tại đối mặt cái này nghiệt đồ lúc, ranh giới cuối cùng càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng tốt dỗ, nói hai câu dỗ ngon dỗ ngọt, trong nội tâm nàng liền biến đắc ý. Tiếp tục như vậy không thể được, nàng nhất định phải có thay đổi. Đang phản tư đâu? Kết quả, cái này nghiệt đồ một câu, trực tiếp nhường nàng từ bỏ nghĩ lại. Nghĩ lại cái gì nghĩ lại? Chỉ cần nhiệt độ trong lòng một mực có nàng liền tốt. Nương tử, ta mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi, nếu như có thể mà nói, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở cùng một chỗ, thời điểm không phân ly. Hứa Dương tiến đến bên hai nàng, nói khẽ. Cơ Hồng Loan luôn cảm giác câu nói này hẳn là nàng mà nói mới đúng, bất quá, theo nhiệt độ trong miệng nghe được lời như vậy, nàng vẫn là đặc biệt vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu lấy chính mình tại nhiệt độ trong lòng phân lượng thật nặng. Nàng khuôn mặt đỏ lên, tiếng như muỗi vo ve nói, bản cung cũng nghĩ chương 332, tự do yêu đương, bản cung cũng được chương 332, tự do yêu đương. Bản cung cũng được Thanh Minh điện bên trong. Hứa Dương một bộ áo bào đen, ngồi thủ tọa, trong ngực thì ôm thân thân mềm nhu tiểu Hồng Loan. Nếu là người không biết, thấy cảnh này, có thể sẽ coi là Hứa Dương mới là Thanh Minh Tông tông chủ, mà tiểu Hồng Loan thì là tông chủ tiểu kiều thê. Cũng không phải là tiểu Hồng Loan không có thượng bị người khí chất, mà là cùng Hứa Dương so sánh, nàng hơi có vẻ nhu nhược một chút. Vừa mới, nàng đã bị Hứa Dương dăm ba câu, mê mất hồn mất vía, mắt thấy liền bị hoàn toàn chinh phục, nhưng nói được bên miệng, nàng nhưng lại là nghĩ tới một chuyện, không chỉ có đổi giọng, còn có chút giận không chỗ phát tiết, ngươi cùng Tiễn Nhi có phải hay không cũng là nói như vậy? Cơ Hồng Loan nghiêng người, nhìn chằm chằm Hứa Dương, quan sát đến Hứa Dương trên mặt biểu lộ. Cái này quả thực là oan uổng hắn căn bản cũng không có cùng đại đồ đệ nói loại lời này, đồng dạng hắn đều là dùng hành động thực tiễn. Hứa Dương đưa tay méo méo tiểu Hồng Loan gương mặt, cười nói, loại lời này, ta đồng dạng chỉ nói với ngươi. Không tin. Cơ Hồng Loan chớp chớp cặp mắt đảo hoa mắt, căn bản không tin Hứa Dương chuyện ma quỷ, nàng mấp máy môi, nói, ngươi tin hay không bản cung đến hỏi Tiểu Nhi. Nói, nàng làm bộ liền phải cầm ngọc giản lên hỏi thăm nguyên cấu toàn. Hứa Dương căn bản không hoảng hốt, chỉ là lặng lặng nhìn Cơ Hồng Loan. Tùy ý nàng đi hỏi thăm đại đồ đệ. Cơ Hồng Loan cũng chỉ là muốn hù dọa một chút Hứa Dương, sẽ không thật đi hỏi thăm nguyên cấu toàn, dù sao nàng còn tại cùng đối phương tranh đoạt chính cung chi vị, nếu là đi hỏi thăm, lộ ra có ghen tranh thủ tình cảm hiếm nghi, đây không thể nghi ngờ là rơi tầm thường, nàng mới không muốn làm cơ quý phi đâu. Người sao không hỏi thăm? Hứa Dương ôm Cơ Hồng Loan, tự tiếu phi tiểu nói, ai cần ngươi lo. Cơ Hồng Loan gương mặt lộ ra một vẻ đỏ ửng, chợt nhìn Hứa Dương một cái. Hứa Dương đầy mắt đều là ý cười, đối với hắn mà nói, trêu chọc một chút tiểu Hồng Loan sao không xem như một loại niềm vui thú đâu. Tốt tốt tốt, ta mặc kệ, sư tôn nói cái gì chính là cái đó. Hừ, cái này còn tạm được, miễn cưỡng xem như ngoan. Ân. Cơ Hồng Loan vẻ mặt hơi hơi biến hóa, tức giận phát ra kêu đau một tiếng. Hứa Dương lại là không quan tâm, vẫn như cũ làm theo ý mình, đặc biệt cứng rắn nói sang chuyện khác, sư tôn, cơ ra tất cả sự vụ lớn nhỏ ngươi quen thuộc mấy phần. Nghịch đồ. Cơ Hồng Loan không thể nói khó chịu không khó chịu, đối với Hứa Dương không quý củ, nàng sớm đã thành thói quen, đồng thời nàng cũng biết, gian dạy cái này nghịch đồ là không có tác dụng, ngược lại sẽ khiến cho hắn làm trầm trọng thêm, cho nên nàng cũng không có cách nào thuyết phục, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tựa ở Hứa Dương trong ngực, khẽ nhíu mày nói, không sai biệt lắm toàn đều quen thuộc, tộc trưởng hắn rất hết sức đang dạy ta, không có bất kỳ cái gì tàng tư. Xem ra cơ gia đương đại tộc trưởng là nhận mệnh, nghĩ đến hẳn là cơ lão ca ở phía sau phát lực, bằng không cơ gia tộc trưởng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị quyền. Hứa Dương nghĩ rất rõ ràng, hắn nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, dáng Cơ Hồng Loan gương mặt, cọ sát nói, đây chẳng phải là nói nương tử ngươi, lập tức liền muốn trở thành chân chính cơ gia tộc trưởng. Qua một đoạn thời gian nữa à, ta liền sẽ lên đường đi cơ gia, đến lúc đó, Thanh Minh Tông cứ giao cho mấy vị khác phong chủ thay mặt quản lý, ngươi ở một bên nhìn kỹ chút, cũng không thể để bọn hắn đem Thanh Minh Tông làm cho đập. Nghe thấy Hứa Dương đổi giọng gọi chính mình nương tử, Cơ Hồng Loan vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, ngược lại là Hứa Dương dán gò má nàng hành vi, nhường nàng nhịp tim có chút tăng tốc. Tuy nói đã coi là vợ chồng, nhưng nàng chính là dính chiêu này, lại có thể làm sao? Nương tử vẫn là hiểu ta, biết ta không yêu quản sự, yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám làm loạn. Hứa Dương đối với cái này vẫn là rất có tự tin, xem như hiện nay Thanh Minh Tông đệ nhất chiến lực, tin tưởng hẳn không có bất kỳ phong chủ dám ở hắn ngay dưới mắt dở trò quỷ. Cơ Hồng Loan nhịn không được trợn nhìn Hứa Dương một cái, trong tông nào có người so ngươi càng có thể làm loạn, nhưng tốt xấu còn tại nàng trong giới hạn chịu đựng, mở miệng nói, Hứa Lang, ngươi cảm thấy ta thật có thể làm tốt Cơ gia tộc trưởng sao? Cơ Hồng Loan vẫn còn có chút sợ hãi, sợ hai chính mình đảm đương không nổi tộc trưởng chức vị này, dù sao nàng cũng chỉ làm qua Thanh Minh Tông tông chủ, mà Thanh Minh Tông cùng Cơ gia so sánh, thực sự là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Nương tử, chị đại quốc như nấu món ngon, ngươi nhất định có thể làm, huống hồ lui một vạn bước rằng, sau lưng ngươi có ta ở đây đâu, ta vẫn luôn sẽ là ngươi dựa vào. Hứa Dương nuốt nuốt Cơ Hồng Loan nhu đề, nhẹ giọng trấn an nói. Cơ Hồng Loan trong lòng đại định, đang muốn cảm động đâu, chợt nghe bên tai truyền đến Hứa Dương có chút khinh bạc lời nói, bất quá nói đi thì nói lại, ta là Cơ gia thúc tổ, mà ngươi lại là Cơ gia tộc trưởng, giữa chúng ta có tính không bá một cái. Cơ Hồng Loan biến mặt đỏ tới mang tai, nàng chỗ nào không rõ ràng Hứa Dương đằng sau muốn nói gì, trước đó liền luôn cầm cái này bối phận đùa giỡn nàng, đặc biệt ghê tởm, bây giờ lần nữa đề cập, đúng là nhường gò má nàng nóng lên, đỏ đến đều nhanh muốn bốc khói. Ngươi lại tới. Nàng dùng vai nhẹ nhàng va vào một phát Hứa Dương, xấu hổ rất. Hứa Dương biết rõ còn cố hỏi, ta đến cái gì? Ta vừa rồi rõ ràng không nói gì a. Ngươi còn không nói gì? Cơ Hồng Loan nghiến răng nghiến lợi nói. Nương tử kia ngươi cũng là nói một chút, ta vừa mới nói cái gì? Hứa Dương nghiêm túc nói. Ngươi còn nói hồi lâu, Cơ Hồng Loan cũng không nói ra nguyên cớ, đối với cái này, nàng vẫn còn có chút xấu hổ mở miệng, không giống một ít người, há mồm liền ra, thật không biết xấu hổ. Không muốn mặt nào đó người thấy Cơ Hồng Loan nói không nên lời, liền được một tức lại muốn tiến một thước, tất phải bồi thường, nói, ngươi xem một chút, nương tử ngươi căn bản là nói không nên lời, ngươi hiểu lầm ta, cho nên ngươi đến bồi ta. Cơ Hồng Loan tức nghiến răng ngửa, còn bồi ngươi? Ta bồi ngươi đại đầu quỷ. Không bồi thường cũng được, theo ta cũng có thể đi. Hứa Dương cực kỳ lớn độ, lui một bước nói. Cơ Hồng Loan trong lúc nhất thời, không có chuyển qua cái này phần quòng, nghĩ một hồi mới hiểu được hàm nghĩa trong đó, đầu lập tức bước lên lấy thuốc lá ra, sương mù mịt mờ, ngươi cái này đang đổ tử, trong đầu ngoại trừ cái này, còn có thể thả thứ gì? Hứa Dương bộ dáng có chút ủy khuất, nương tử, ta đây không phải một mực đặt vào ngươi sao? Ngươi kia là đặt vào ta sao? Ngươi kia rõ ràng là thèm ta thân thể, hết lần này tới lần khác ta trả lại cho ngươi thèm. Khi ngươi mới vừa nói ta hiểu lầm ngươi, vậy ngươi cũng là nói một chút ta hiểu lầm ngươi cái gì? Cơ Hồng Loan đúng lý không tha người nói. Hứa Dương không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên, ta vừa mới rõ ràng muốn nói là, hai chúng ta là tự do yêu đương, ai có thể nghĩ ngươi sẽ suy nghĩ lung tung, còn đem ngươi chỗ mớn, đẩy lên trên người của ta, cho rằng là ta nói, đây không phải hiểu lầm ta, lại là cái gì? Quỷ biện, lại là quỷ biện. Cơ Hồng Loan chỗ nào không biết rõ ra hỏa này khẳng định là sớm có nghĩ sẵn trong đầu, theo nói ra câu nói kia bắt đầu, ngay tại thiết kế nàng mặc dù có chút sinh khí, nhưng không hiểu lại có chút vui vẻ. Dù sao cái này cũng gián tiếp nói rõ, nàng đối với nhiệt độ mà nói, vẫn rất có sức hấp dẫn. Vậy ngươi mong muốn ta làm thế nào? Cơ Hồng Loan nghiêm mặt, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Kỳ thật ta muốn rất đơn giản. Hứa Dương dán tại Cơ Hồng Loan bên hai, nhỏ giọng nói vài câu. Cái này gọi đơn giản. Cơ Hồng Loan giận nhìn hắn chằm chằm. Là thật đơn giản. Hứa Dương nhớ lại một chút, lúc này mới nói. Tuyền Nhi làm được. Cơ Hồng Loan theo Hứa Dương vẻ mặt phân tích ra điểm này. Ách ách cái gì ách, Tuyền Nhi có thể làm, bản cung vì cái gì không được? Tiểu Hồng Loan, không cần đưa khí, không được là không được. Không cần cậy mạnh, thân thể làm trọng a. Ngươi bất can thiệp vào bản cung nói được thì được. Chương 333, cựu truyền bá thể, Ly Nguyệt Huyền Quang chương 333, cựu truyền bá thể, Ly Nguyệt Huyền Quang một ngày một đêm sau. Hứa Dương theo Thanh Minh Điện gãy quay trở về Tử Vân Phong. Đừng hỏi vì cái gì một ngày một đêm, chủ yếu là bởi vì Tiểu Hồng Loan bạo chồng, phương diện chiến lược đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, lại trực tiếp vượt qua nguyên cấu toàn. Hắn đi vào trong mật thất, đi vào tinh môn, bởi vì bất luận là Tiểu Hồng Loan, vẫn là còn lại Đồ Nhi, hắn hầu như đều đã chiếu cố tới, cho nên có thể tâm vô bảng vụ tiếp tục tu luyện. Hắn mặc dù nắm giữ Thiên Yêu Cửu Biến Chân Long Bảo Thuật chờ một loạt cổ thuật, nhưng cũng không có đem những này cổ thuật toàn bộ tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, tăng thêm thế đạo biến hóa quá nhanh, tu vi của hắn cũng có chút theo không kịp, bởi vậy nhất định phải tại đại tranh chi thế tiến đến trước đó, cố gắng tu luyện, tranh thủ lần nữa tăng lên chiến lực của mình, dùng cái này đến ứng đối tất cả không biết biến hóa. Có thể vừa tới Vân Mộng Tiên cảnh bên trong Tử Vân lâu, liền phát hiện nhà mình 6 đồ đệ tại cửa ra vào ngồi chờ, giống như đã ngồi chờ rất thời gian dài. Hứa Dương hơi có vẻ nghi hoặc, lặng yên không tiếng động đến gần đi vào Từ Đông Anh sau lưng, dò hỏi: "Đông Anh, ngươi ở chỗ này làm gì?" Từ Đông Anh rõ ràng là bị giật nảy mình, thân thể run lên bần bật, xoay người, nhìn về phía Hứa Dương, trên mặt lộ ra thận trọng vẻ mặt, nói: "Đồ Nhi có cái gì mong muốn giao cho sư tôn ngài?" "Thứ gì?" Hứa Dương lông mày nhíu lại. "Là như vậy, phụ thân ta cũng không phải là trời sinh bá vương thể, mà là lúc tuổi còn trẻ, theo quân bốn phía chinh phạt không phù hợp quy tắc tặc tử, có một lần không cẩn thận bị quân địch vây khốn tới một đầu vô danh sông lớn trước, sinh tử tồn vong lúc, phụ thân ta hắn chỉ có thể lựa chọn nhảy sông, vốn cho rằng sẽ bị chết đuối, nhưng lại không nghĩ rằng đầu kia lớn dưới sông có động thiên khác, lại giấu giếm một cái tiền nhân độc phủ, mà phụ thân ta chính là theo cái kia trong độc phủ. được đến một cái cổ pháp đồng kính, nên trong gương đồng ghi lại một môn tên là Tam chuyển Bá Vương công công pháp, nương tựa theo tu hành môn công pháp này, phụ thân ta lúc này mới nắm giữ Bá Vương thể tại phụ thân ta đi bình loạn trước đó, hắn đem cái này mai gương đồng giao cho Đỗ Nhi, tùy ý Đỗ Nhi xử trí, nhưng Đỗ Nhi dù sao cũng là nữ nhi già, không thích hợp tu hành môn công pháp này, liền nghĩ đem môn công pháp này giao cho sư tôn ngài. Nói, Từ Đông Anh đem gương đồng lấy ra, đưa cho Hứa Dương. Từ đại ca cái này kỳ ngộ, hẳn là cũng là ẩn giấu thiên mệnh chi tử. Hứa Dương đáy mắt rất là ngoài ý muốn, nhưng không có do dự, đem gương đồng theo Từ Đông Anh trong tay nhận lấy. Vừa mới nhận lấy, Hứa Dương trong đầu liền nhớ tới đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Từ Đông Anh tặng cho Túc Chủ Tam chuyển Bá Vương công một, phát động bạn lần bạo kích trả về, cửu chuyển bá thể quyết một phát động khen thưởng thêm, Ly Nguyệt Huyền Quang trải qua một cửu chuyển bá thể quyết, chính là từ thời kỳ viễn cổ, một giới phàm thể sáng tạo, nắm giữ lộ sắc là tiền chi huyền diệu, thành tựu một đời bá thể, nhuộm dần vô tận thương sinh máu, nghịch phạt thương thiên, đổ hết tất cả tiên linh, quỷ thần tiêu khóc. Ly Nguyệt Huyền Quang trải qua, tu luyện đến đại thành, có thể nắm giữ Ly Nguyệt Huyền thể, có thể đem ánh trăng biến hóa để cho bản thân sử dụng, hơn nữa có thể dẫn động nguyệt đến trấn sát cường địch, rất là bất phàm. Cửu chuyển bá thể quyết. Hứa Dương nhìn xem hệ thống giới thiệu, hơi kinh ngạc. Bởi vì môn công pháp này, thật sự là quá nổi danh, cơ hồ mỗi bản cổ tịch đều không thể lách qua nó, sách vở đều có liên quan tới nó ghi chép. Mấy trăm vạn năm qua, cơ hồ tất cả thế lực đều không có đình chỉ tìm kiếm môn công pháp này, bởi vì môn công pháp này thực sự quá mức nguy tiền, có thể khiến cho một giới phàm thể lột sắc thành bá thể. Phải biết, tại 3000 vô thượng thể chất bên trong, bá thể thật là bị mang theo thương thiên chi danh, cùng cái gọi là hoang cổ thánh thể nổi danh, chỉ là điểm này, liền để những cái kia chưa từng nắm giữ thể chất đặc thù tu sĩ điên cuồng tâm động. Hơn nữa, còn có một loại thuyết pháp chính là, môn công pháp này không chỉ đối phàm thể hữu hiệu, đối nắm giữ thể chất đặc thù giống nhau hữu dụng, liền lấy Hứa Dương nêu ví dụ, hắn nắm giữ Chí Dương đạo thể, nếu là tu hành cửu chuyển bá thể quyết, hắn Chí Dương đạo thể cũng sẽ không bị bá thể thôn phệ, mà là cùng lúc nắm giữ hai loại thể chất đặc thù, cái này cùng một cái trùng đồng người, đồng thời nắm giữ Chí Tôn xương dường như, về mặt sức chiến đấu, đem sẽ có được một loại có thể xưng kinh, không tăng lên. Thật không nghĩ tới, Đông Anh lần thứ nhất ban thưởng lại là cái này, kim châm không ngừng. Hứa Dương rất vui vẻ, không, phải nói là đặc biệt vui vẻ, bởi vì còn có một chút, chính là cái này cửu chuyển bá thể quyết không giống như là thiên yêu cửu biến, tu luyện nó là không cần bất kỳ ngưỡng cửa, chỉ cần hắn có thể thành công nhập môn, liền có thể nắm giữ trong truyền thuyết bá thể. Như thế nào bá thể? Thương thiên sư bá, duy ngã độc tôn. Đông Anh, ngươi theo vi sư vào đi. Hứa Dương thu hồi tâm thần, nhìn về phía Từ Đông Anh, mang trên mặt ôn nhuận ý cười, nói. Từ Đông Anh nhìn xem nhà mình sư tôn hiện ra nụ cười trên mặt, ánh mắt bên trong lấp lóe lăn tăn ba quang, lại cũng không dám nhìn nhiều, mà là cúi đầu, khẽ ử, liền theo Hứa Dương, đi vào Tử Vân Lâu. Đi vào Tử Vân Lâu. Hứa Dương ngồi thủ tọa bên trên, ngay trước Từ Đông Anh mặt, đem chiếc nhẫn thu vào, nói, môn công pháp này, vi sư rất ưa thích, Đông Anh ngươi có lòng. Sư tôn ưa thích liền tốt, đây là Đỗ Nhi phải làm. Từ Đông Anh cúi đầu, cung kính nói. Hứa Dương có thể phát giác được nhà mình Đỗ Nhi công nghệ, cũng có thể quan sát được trên mặt nàng một vệt nhàn nhạt đỏ ửng, đối với cái này, hắn cũng không có lộ ra, mà là giả bộ như không nhìn thấy, vi sư minh bạch từ đại ca ý tứ, hắn muốn cho ngươi cũng giống như hắn, đi bá vương thể con đường này, bởi vì hắn ở trên con đường này đã chìm đắm rất nhiều năm, nên dâm hố không sai biệt lắm đã dâm kết thúc, ngươi nếu là cũng tu hành bá vương thể, sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hồi bẩm sư tôn, Đỗ Nhi không quá muốn tu hành môn công pháp này. Từ Đông Anh chi tiết nói, tuy nói nên đi đường quanh co, phụ thân của nàng đã đi qua, cho nên có phụ thân kinh nghiệm phía trước, nàng nếu là tu hành lên môn công pháp này, khẳng định sẽ nhẹ nhõm nhập môn. Nhưng môn công pháp này có một cái tệ nạn, cái kia chính là tu hành về sau, nam tính đặc thù sẽ thay đổi hết sức rõ ràng. Từ Đông Anh tuy là nữ tử, nhưng nếu tu hành môn công pháp này, hậu kỳ rất có thể lại biến thành một cái thẳng thắn cương nghị nữ hán tử. Đây không phải nàng chỗ vui lòng nhìn thấy, nghĩ đến sư tôn cũng sẽ không thích thẳng thắn cương nghị cái này loại hình. Đây cũng là vì cái gì? Tây Lương Vương từ khai phẩm không có ép buộc nhà mình nữ nhi tu hành môn công pháp này, mà chỉ là đem chức nhận giao cho nàng, cái này thì tương đương với cho nàng một con đường. Về phần có đi hay không, đi như thế nào, đều xem Từ Đông Anh chính mình. Xác thực cũng không thích hợp. Hứa Dương cũng không muốn nhìn thấy chính mình một cái thơm thơm mềm mềm Đỗ Nhi, cuối cùng biến thành một cái ngạnh hán, màn này quá đẹp, hắn đều có chút không dám tưởng tượng. Vi sư nơi này có một môn công pháp, vừa vẫn thích hợp ngươi tu hành, ngươi cầm đi đi, có cái gì không hiểu, liền đến hỏi vi sư. Từ Đông Anh có chút sững sờ. Đợt, bán hạ giá hoạt động, hiện tại chỉ cần vê Giang Giang một cái miễn phí lễ vật, Giang Giang liền phong các ngươi làm nhất tự tịnh tiên vương, dưới một người, trên vạn người, thế nào, cái này hoạt động rất có lợi à, mau tới tranh mua à. Chương 334, ba cái nguyện vọng, thành tựu bá thể. Chương 334, ba cái nguyện vọng, thành tựu bá thể. Tử Vân Lâu. Từ Đông Anh vội vàng khoát tay, nói, sư tôn, trước ngươi đã cho ta rất nhiều công pháp, những cái kia công pháp ta còn chưa kịp tu luyện, cho nên muốn không phải là đem công pháp cho sư tỷ của hắn mua à. Hứa Dương nhìn thấy Từ Đông Anh hốt hoảng bộ dáng, cười giải thích nói, kỹ nhiều không ép thân, công pháp cũng là như vậy, thú hổ vi sư hiện tại muốn cho ngươi công pháp, chuyên thuộc về ngươi, ngươi cái khác sư tỷ muội, nếu không tu hành rất khó nhập môn, muốn không dứt khoát tu hành không được. Còn có loại công pháp này sao? Từ Đông Anh trong lòng suy nghĩ miên man. Người xem liền biết. Đi lên phía trước. Hứa Dương hướng phía Từ Đông Anh vẫy vẫy tay. Từ Đông Anh không nghi ngờ gì, cất bước tiến lên. Hứa Dương đem công pháp theo trong hệ thống lấy ra, duỗi ra ngón tay, đối với Từ Đông Anh mi tâm một chút, một đạo huyền quang rơi vào mi tâm của nàng. Lập tức, tối nghĩa rườm rà kinh văn tràn vào trong thức hải của nàng, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa tại nàng quanh thân hiện hiện. một vòng ly nguyệt lơ lửng tại trên đỉnh đầu nàng, mênh mông ánh trăng hướng phía bốn phía vẩy xuống, lộ ra đặc biệt an tường yên tĩnh. Giờ phút này, Từ Đông Anh chỉ cảm thấy đầu mình dường như bị thứ gì mạnh mẽ đụng qua, có chút đau đau nhức, loại tình huống này một lát sau mới dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Mà tại trong lúc này, Từ Đông Anh cũng biết một chút liên quan tới sư tôn ban cho công pháp nội dung cụ thể, lúc này minh bạch sư tôn vì sao lại nói môn công pháp này chỉ có nàng có thể tu hành. Bởi vì tại Tử Vân Phong Đông đảo thân truyền bên trong, chỉ có nàng, không có thể chất đặc thù, cũng không có tổ tông truyền thừa, càng không có thiên phú thần thông. Nếu là khác thân truyền tu hành môn công pháp này, rất có thể sẽ xuất hiện lẫn nhau bài xích tình huống. Cũng không biết sư tôn vì thu thập môn công pháp này, hao tốn bao nhiêu tâm tư. Ta cũng không thể báo đáp, chỉ có sung sư, khả năng báo đáp sư tôn khẩn thiết bảo vệ chi tâm. Chờ hoàn toàn tiếp thu ly nguyện huyền quang trải qua sau, Từ Đông Anh nhìn về phía Hứa Dương, ánh mắt bộc lộ khác cảm xúc, vẻ mặt thành khẩn, không mình hành lễ nói, nhiều tạ ơn sư tôn ban thượng pháp. Đỗ Nhi nhất định sớm ngày tu luyện ra ly nguyện thể, tranh thủ không phụ sư tôn hy vọng. Hứa Dương cười lắc đầu, sờ lên Từ Đông Anh đầu, nói, không cần cho mình áp lực lớn như vậy, vi sư đem môn công pháp này cho ngươi, cũng bất quá là ôm lấy cùng phụ thân ngươi như thế tâm tư, muốn cho ngươi mấy đầu con đường tu hành, không cần gượng ép tu luyện, nếu là không thích hợp, vậy thì đổi đường khác đi, cũng giống như nhau. Từ Đông Anh là tiểu thư khuê cát, từ nhỏ đến lớn đều không chút cùng nam tử tiếp xúc qua, bây giờ bị nhà mình sư tôn nuốt ve đầu, trong nội tâm nàng không hiểu cảm thấy dễ chịu, thậm chí nội tâm nổi lên một hồi gợn sóng, kìm lòng không được sinh ra một chút cổ quái kỳ lạ tâm tư. Cái kia sư tôn, Đỗ Nhi có thể hay không đánh với ngươi một chút được? Từ Đông Anh ngước mắt, không dám chớp mắt một cái nhìn về phía Hứa Dương. Con mắt của nàng đặc biệt tốt nhìn, giống như một cái ao sen, ao nước thanh tịnh, trong nước hiểu rõ con cá tại chơi đùa giỡn, nhìn cực kỳ linh động thanh tú. Đánh cược. Hứa Dương tới hào hứng, đánh cái gì cược, tiền đánh cược là cái gì? Mặc dù hắn không biết rõ nhà mình sáu đồ đệ vì sao lại bỗng nhiên muốn cùng hắn đánh cược, nhưng đối với điểm này yêu cầu nho nhỏ, Hứa Dương vẫn vui lòng hài lòng. Liên cược Đồ Nhi có thể thành công hay không tu hành môn công pháp này, nếu là Đồ Nhi có thể tu luyện thành công, sư tôn liền đáp ứng Đồ Nhi ba cái nguyện vọng, như thế nào? Từ Đông Anh dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía nhà mình sư tôn. Ba cái nguyện vọng, rất nhiều sao? Kia nếu không cần liền ba cái a, nếu là ngươi tu luyện thất bại, như thế nào? Kia Đồ Nhi liền đáp ứng sư tôn ba cái nguyện vọng, bất luận sư tôn muốn Đồ Nhi làm cái gì, Đồ Nhi đều sẽ không cự tuyệt. Từ Đông Anh gương mặt xinh đẹp mơ hồ phiếm hồng, ôn nhu nói, vi sư có thể yêu cầu ngươi làm cái gì? Ách, sư tôn có thể yêu cầu Đồ Nhi viết giấy kiểm điểm. Còn biết, không có phạm sai lầm, để ngươi viết cái gì giấy kiểm điểm? Từ Đông Anh ánh mắt thấp liễm, mấp máy môi, không biết rõ nên nói những gì. Thế này, Hứa Dương cũng không có ý định tiếp tục đùa nàng, vừa cười vừa nói, tốt, tốt, cứ như vậy đi, vi sư bằng lòng ngươi, nếu là ngươi có thể tu luyện thành công, vi sư liền hài lòng ngươi ba cái nguyện vọng, nếu là tu luyện thất bại, ngươi liền phải thay vi sư làm ba chuyện. Từ Đông Anh đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ vui mừng, nhảy lên mà qua, nàng duỗi ra ngón tay, nói, sư tôn, móc tay. Lại không là tiểu hải tử, còn móc tay. Hứa Dương cảm thấy mình cái này sáu đồ đệ tính cách biến hóa có chút lớn, trước đó là rất dịu dàng yên tĩnh cái chủng loại kia, hiện tại giống như nhiều hơn một chút hoạt bát, dạng này còn rất tốt. Móc tay treo ngược một vạn năm không cho phép biến. Ba Hứa Dương vẫn là cùng Từ Đông Anh kéo câu, dù sao cũng là chính mình Đỗ Nhi, không sủng ai sủng đâu. Sư tôn, Đỗ Nhi về đi tu luyện. Từ Đông Anh nhiệt tình mười phần nói, nàng chỉ cần có thể tu thành ly nguyện thể, kia nàng liền có thể nhường sư tôn thỏa mãn mình ba cái nguyện vọng. Đây chính là ba cái nguyện vọng a, dùng để xông sư dư xài. Trở về đi. Ân. Từ Đông Anh ý chí chiến đấu sục sôi rời đi. Nhìn qua Từ Đông Anh rời đi bóng hình xinh đẹp, Hứa Dương cười cười, cũng không nghĩ nhiều, xoay người lại tới bồ đoàn trước mặt ngồi xuống, đem vừa mới lấy được cựu chuyển bá thể quyết lấy ra, tay cầm ngộ đạo bồ đệ tử, hải lượng tu hành tài nguyên vờn quanh bản thân, chờ tất cả chuẩn bị hoàn tất, liền lập tức bắt đầu tu luyện. Chỉ chớp mắt, liền đi qua mấy tháng. Hứa Dương quanh thân bao phủ tại một cô bá cháy mạnh khí thế mạnh mẽ phía dưới, dường như một tôn bá vương đang nhắm mắt điều tức, mặc dù không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng thật giống như là thế giới trung tâm, thiên địa duy nhất nhân vật chính, bất kỳ thiên kiêu yêu nghiệt đều sẽ bị đạp ở dưới chân. Trong cơ thể hắn, hình như có sóng dữ đang quay mở, chiều dâng tại gào thét, thiên địa chập chờn, nhật nguyệt đấu chuyển, tinh hà treo ngược, sông núi lật úp, cổ lao đạo ý đang lưu chuyển, 3000 đại đạo tại hưởng ứng, đây là Hứa Dương đã thành công nhập môn biểu hiện. Cựu truyền bá thể quyết đang từ từ cải tạo thân thể của hắn, khiến cho hắn tự thân chiến lực tại vững bước tăng lên, quanh mình tu hành tài nguyên như là thủy triều chảy xiết, hóa thành linh khí tinh hoa hướng phía thân thể của hắn tưới tiêu mà đi. Tưới tiêu không biết rõ bao lâu, quanh mình tu hành tài nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng Hứa Dương thuế biến vẫn còn chưa kết thúc. Hệ thống không gian bên trong chứa đựng tu hành tài nguyên tự động bị dẫn dắt mà ra, bị Hứa Dương khoảnh khắc luyện hóa. Giờ này phút này, hắn trên đỉnh đầu lơ lửng vô số lớn phù hiệu, thân thể trong suốt như ngọc, nở rộ vạn trượng mặt mang, sơn tối như đêm, ở sau lưng của hắn tạo thành kinh vị rõ ràng hai bên, một bên đại nhật lăng không chiếu rọi cửu thiên thập địa, một bên vạn cổ vĩnh dạng hoang vu tịch liêu, chỉ có hắn như biển vô tận bá đạo. Đây là một loại gần như bản nguyên lực lượng, thiên địa đều sẽ vì thế nhượng bộ. Với anh, Hứa Dương mở ra hai con ngươi, ánh mắt quét ngang tứ cực, nồng đậm bá đạo chi ý bay thẳng thương cùng, một tôn thiên địa pháp tướng hiển hóa, bên trên chống đỡ cửu thiên, hạ đạt u minh, vô tận ánh mực quanh quẩn, ánh mắt bế nghệ, tựa như trong thiên địa này, một vị duy nhất bá chủ, nhật nguyệt tinh thần, chư thiên thần phận đều cần thần phục dưới chân hắn. Trải qua thời gian lâu như vậy, Hứa Dương rốt cục thành tựu bá thể, mà tu vi của hắn cũng bởi vì tu thành bá thể, liên phá số cảnh. theo đại thừa cảnh tứ trọng, trực tiếp tấn thăng đến đại thừa cảnh bát trọng. Hứa Dương cảm thụ một phen, mình bây giờ có chiến lực, đoán chừng cho dù có 10 cái tám thiên tiên chi tử nhân vật như vậy, hắn cũng có thể miểu sát. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Kia thiên tiên chi tử, thượng giới thương gia người tới, đều là hóa thân, mới có thể bị hắn tùy tiện tru sát, nếu là bản thể đến đây, không thông báo hiệu chết vào tay ai. Cho nên tuyệt không thể bởi vì chính mình lấy được một chút tiểu thành liền đáp ý quyền hình, cần rèn luyện tiến lên, một bước một cái dấu chân, ra sức tu hành, tranh thủ tại đại tranh chi thế tiến đến trước đó, đột phá tới độ kiếp cảnh. Nói như vậy, cho dù thượng giới người bản thể giáng lâm, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, bảo vệ chính mình muốn hộ người ở. Ý niệm tới đây, Hứa Dương cũng không có lựa chọn xuất quan, mà là lấy ra kỳ lân bất tử dược, cắn một cái no phi lá, ngậm trong miệng, nhắm mắt tiếp tục tu luyện lên. Chương 335, thiên hạ náo động, tộc trưởng chi vị. Chương 335, thiên hạ náo động, tộc trưởng chi vị. Mà tại Hứa Dương tu luyện trong khoảng thời gian này, bởi vì thiên đạo từng bước giải phóng, toàn bộ thiên hạ ngũ vực xuất hiện lần nữa rung chuyển. Thỉnh thoảng có bất hủ thế lực truyền ra tin tức, thượng giới lao tổ phải thuộc về đến, nhiều thiên hạ thế lực đều đi triều bái. Nhưng bởi vì thượng giới người giáng lâm quá nhiều, dẫn đến mỗi cái thế lực lẫn nhau đều không phục, sau đó, theo hai phe thế lực đại chiến, cuối cùng biến thành các phương hỗn chiến. Cuộc hỗn chiến này, không biết rõ chết đi nhiều ít cường giả, hài cốt khắp nơi trên đất, máu chảy thành biển, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời, thật lâu không tiêu tan, trong đó thậm chí còn có độ kiếp cảnh cường giả vẫn lạc. Những này độ kiếp cảnh cường giả, đều là bởi vì thiên đạo phá phong sau, mới từ đại thừa cảnh đột phá tới độ kiếp cảnh, bọn hắn những người này, tuổi thọ lúc đầu đã còn thừa không có mấy, toàn bộ nhờ thánh dược kéo dài tính mạng. Vốn cho rằng đột phá tới độ kiếp cảnh lại có thể sống lâu vài năm, nhưng không nghĩ tới, cứ như vậy chết tại loạn chiến bên trong, cái loại này kết quả, để cho người ta không khỏi có chút thổn thức. Hôn chiến không có duy trì bao lâu thời gian, thế lực khắp nơi đạt thành nhất trí ý kiến, đem thiên hạ ngũ vực chia cắt không còn. Sau đó những thế lực này liền bắt đầu thu hoạch thiên hạ thiên kiêu yêu nghiệt, không biết bao nhiêu không có có chỗ dựa bối cảnh thiên kiêu yêu nghiệt, bị những thế lực này bắt lấy, xem như thuốc người luyện hóa. Mà những cái kia có bối cảnh, có chỗ dựa thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó, bởi vì tu la như thế, bọn hắn sát thủ trải rộng thiên hạ ngũ vực, đang điên cuồng ám sát lấy những cái kia thiên tiêu yêu nghiệt, cho dù là tới từ sinh mệnh cấm khu những cái kia cổ lao sinh linh đều không thể đào thoát. Phiến thiên địa này hoàn toàn loạn, màn trời dường như biến thành màu máu, thời thời khắc khắc đều có thiên tiêu chết, loại này kỳ biến, nhường rất nhiều người ý thức được, cái gọi là đại tranh chi thế đã mở ra, tiếp xuống thế cục, chẳng những sẽ không thay đổi tốt, ngược lại sẽ càng diễn càng cháy mạnh, thẳng đến có người tại thành tiên lộ bên trên lên đỉnh, cuộc động loạn này mới có thể lắng lại. Cơ gia tổ địa, một hồi ba động khủng bố. Một cái che trời cự trưởng đống nhiên hiện lên ở tổ trên không trung, hướng phía nơi nào đó hư không đánh ra. Tí tách máu tươi từ trong hư không chảy ra, ngay sau đó hiểu rõ bộ thi thể từ hư không rơi xuống. Trong đại điện, đây là thứ mấy sóng ám sát? Giống như đã là thứ 25 sóng. Điên rồi, điên thật rồi, tu la sát thủ chẳng lẽ giết không bao giờ hết, chẳng không dứt sao? Bọn họ có phải hay không có cái gì bệnh nặng à, chúng ta cơ gia ở đâu ra thiên kiêu yêu nghiệt? Cơ gia một đám tộc lão trong điện xì xào bàn tán, dựa theo lão tổ mà nói, bọn hắn cơ gia thế hệ tuổi trẻ tất cả đều là phế vật, căn bản đỡ không dậy nổi, cho dù là bị lao tổ lệnh cưỡng chế diện bích hối lôi cơ tử, cùng ngoại giới những cái kia chân chính yêu nghiệt so sánh, cũng chênh lệch một mảng lớn, bởi vậy, theo bọn hắn nghĩ, tu la đến đâm giết bọn hắn, là vẽ vời thêm chuyện, hơn nữa có lao tổ tọa chấn, nhiều ít sát thủ đến đều vô dụng, chỉ có thể đưa mạng. Yên lặng. Cơ thần xuyên vẻ mặt trang nghiêm, lên tiếng nói. Trong ngay mắt, trong điện biến an tĩnh lại, tất cả tộc lao đều không dám ngôn ngữ. Bọn hắn cũng không phải là kính sợ cơ thần xuyên, mà là e ngại cái kia ngồi thủ tọa bên trên đánh lấy chợp mắt thon gầy lão giả. Vừa mới, hắn mở mắt ra. Cơ thần xuyên cũng minh bạch điểm này, càng phát ra cảm thấy mình những năm này làm tộc trưởng này đặc biệt thất bại, tại trong tộc một chút uy tín đều không có, thậm chí ngay cả tiểu bối đều không phục hắn, lá mặt lá trái, mới nảy sinh nhiều như vậy ăn chơi thiếu gia, những con nhà giàu này liền cùng ký sinh trùng dường như, chỉ có thể hút gia tộc máu, lại không cách nào cho gia tộc bất kỳ trợ lực, lại tiếp tục như thế, cơ gia chỉ có thể bị những ký sinh trùng này cho hoàn toàn phá đổ, mà hắn xem như tộc trưởng, khó mà thoát tội, tất nhiên sẽ thành tội nhân thiên cổ, dù là sau khi chết, đều không còn mặt mũi thấy tổ tiên. Có tốt, mọi thứ đều còn chưa có xảy ra, chuyện còn có cơ hội xoay chuyển. Hôm nay, hắn chính thức đem tộc trưởng chi vị nhường ngôi cho Cơ Hồng Loan, từ nay về sau, hắn biến thành Cơ Hồng Loan phụ tá, vì nàng xử lý một chút tạp vụ sự vụ. Nói thật, hắn ngay từ đầu, đối với lao tổ muốn đem tộc trưởng chi vị giao cho Cơ Hồng Loan quyết định rất không hiểu, bởi vì hắn thấy, Cơ Hồng Loan là một văn bối, một nữ tử, là không thể nào có năng lực đảm nhiệm cơ gia tộc trưởng. Có thể nhiều như vậy thời gian xuống tới, Cơ Hồng Loan năng lực, nhường ý nghĩ của hắn đã xảy ra nghiêng trời lệch đất chuyển biến, nàng là thật có năng lực khiến cho cơ gia tái hiện huy hoàng. Hơn nữa nàng không như chính mình, sẽ bị thân tình chỗ ràng buộc, đối với trong tộc ăn chơi thiếu gia, không lưu bất luận cái gì thể diện, phạm một lần sai, liền diệt bích, phạm hai lần sai, thì khấu trừ tất cả tu hành tài nguyên, phạm ba lần sai, trực tiếp hủy bỏ cơ gia tộc nhân thân phận, đồng thời đuổi ra cơ gia tổ địa, vĩnh sinh lưu vong, trở về không được. Bởi vì Cơ Hồng Loan thủ đoạn thực sự quá mức khốc liệt, không ít tộc lao tìm tới nàng, mong muốn thay con cháu của mình cầu tình, hay là chuyển ra bối phận của mình, gậy ra lên mặt, hướng phía nàng tạo áp lực, kết quả Cơ Hồng Loan trực tiếp khiêng ra Hứa Dương, nói Hứa Dương là lão tổ kết bái huynh đệ, mà Hứa Dương lại là đạo lữ của nàng, cho nên luận đến bối phận, ngoại trừ lao tổ bên ngoài, không ai có thể ở trước mặt nàng gậy ra lên mặt. Cái này khiến rất nhiều tộc lão lập tức liền một bước, mong muốn phản bác, nhưng lại không có cách nào mở miệng, bởi vì lao tổ thì tương đương với đỉnh đầu bọn họ bên trên một tòa núi lớn, tại lao tổ trước mặt, ai cũng không thể cậy giả lên mặt. Mà lao tổ cũng kịp thời ra mặt, xử trí mấy cái trong tộc đặc biệt có uy tín tộc lão, cử động lần này hoàn toàn đặt vững Cơ Hồng Loan địa vị, cơ hồ tất cả tộc lão, dù là trong lòng không tình nguyện, nhưng mặt ngoài lại là công nhận Cơ Hồng Loan tộc trưởng thân phận. Đối với cái này, Cơ Thần Xuyên cũng không có cảm thấy lao tổ thiên vị Cơ Hồng Loan, bởi vì tại hắn ngay từ đầu đảm nhiệm tộc trưởng thời điểm, lão tổ đã từng ra mặt xử trí qua mấy cái tộc lão, giúp hắn vững chắc địa vị, nhưng hắn lại không có nắm lấy cơ hội tại trong tộc thành lập uy tín của mình. Cơ Thần Xuyên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước người cách đó không xa Cơ Hồng Loan, hắn đem một cái tượng trưng cho tộc trưởng quyền hành ngọc tỷ, trịnh trọng giao cho trong tay nàng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, nói: "Hồng Loan, kể từ hôm nay, ngươi chính là Cơ gia tộc trưởng, Cơ gia về sau nhờ vào ngươi." Chương 336, Cơ tộc trưởng, bất cận nhân tình. Chương 336, Cơ tộc trưởng, bất cận nhân tình. Hôm nay, Cơ gia tộc lao chung chứng kiến, ta Cơ Thần Xuyên đem Cơ gia tộc trưởng chi vị chính thức chuyển cho Cơ Hồng Loan. Cơ Thần Xuyên thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ đại điện, bên ngoài đồng thời có cổ phát tiếng chuông gõ vang, khoảng chừng 10 tiếng, vang vọng tổ điện, lập loè quang huy nở rộ, đạo âm bên tai không dứt, cơ hồ tất cả tộc nhân đều nghe được tiếng chuông vang. Những này tộc người thần sắc khác nhau, có hâm mộ, có ghen ghét, có chán ghét, có oán hận, cũng có cừu thị, nhưng lại ván đã đóng thuyền, cho dù là bọn họ lại không tình nguyện, cũng không cách nào vãn hồi. Tiếng chuông vang, nghi thức thành. Ngay hôm đó lên, Cơ Hồng Loan tộc trưởng chi vị đem hoàn toàn vững chắc, không người có thể dung chuyển. Ta là Cơ tộc trưởng, tất cả Cơ tộc tộc nhân cộng tôn, nếu có không phù hợp quy tắc, đều có thể đòi lại. Cơ Hồng Loan người mặc một bộ váy xòe chính là từ tài liệu quý hiếm chế thành, mỗi một tấc đều như ngọc thạch giống như sáng chói, dường như thần kim giống như chói mắt, tơ vàng ngọc sợi, tiên khí bồng bềnh, tựa như cựu thiên huyền nữ xuống đến thế gian, khí chất nhìn cao quý không tả nổi. Nàng bưng lấy ngọc tỷ, từng bước một hướng phía thủ tọa đi đến. Lúc này, Cơ gia lão tổ Cơ Đạo Huyền đã không có ngồi thủ tọa bên trên, mà là tránh ra vị trí, rất cung kính đứng ở một bên, nhìn tư thế kia, là muốn hướng toàn bộ Cơ gia cho thấy, tại Cơ gia, Cơ Hồng Loan tộc trưởng này, so với hắn lao tổ này địa vị còn muốn cao thượng, liền hắn đều muốn lễ nhượng ba phần, còn lại bất luận là tộc lão, vẫn là tộc nhân, mong muốn phạm thượng, đầu tiên đến cân nhắc một chút chính mình, nhìn có thể hay không cùng lão tổ đánh đồng. Cơ Hồng Loan vẻ mặt lạnh nhạt, đi đến thủ tọa lúc trước, hướng phía bên trên Cơ Đạo Huyền nhẹ gật đầu, xem như biểu đạt lòng biết ơn, lập tức quay người ngồi xuống. Cơ Đạo Huyền cũng cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, đợi đến Cơ Hồng Loan ngồi xuống về sau, hắn gân cổ lên, phát ra tiếng giống, nói: "Bái kiến tộc trưởng." Theo Cơ Đạo Huyền dẫn đầu, còn lại tộc lão không dám chút nào có bất kỳ lãnh đạo, nhao nhao cũng hướng phía Cơ Hồng Loan không mình hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Ba đi xong lễ sau, Cơ Đạo Huyền cười ha hả đem hai kiện bảo vật kín đáo đưa cho Cơ Hồng Loan, nói: "Cái này hai kiện đều là đế binh, bình thường đều là từ lịch đại tộc trưởng trưởng quản, bởi vì thần xuyên không có gì tiền đồ, ta lúc này mới thay trưởng quản, bây giờ cũng tới nên bật quy nguyên chủ thời điểm." Dưới đáy Cơ Thần Xuyên nghe đến lao tổ lời nói, có chút dở khóc dở cười, hắn đều nhận rõ hiện thực, đem tộc trưởng chi vị nhường lại, lao tổ lại còn muốn tổn hại hắn dừng lại, thật không sợ đem hắn cho đả kích thương tích đời mình, lòng tin hoàn toàn không có a. Cơ Hồng Loan dù sao cũng là Cơ gia người, đối với cái này hai kiện đế binh vẫn là rất quen thuộc, theo thứ tự là Cơ Vương kiếm, cùng Võ Vương thương, uy lực đều rất cường đại, có thể khiến cho ngự sử bọn hắn người thực lực đạt được trên phạm vi lớn gia tăng, tỷ như nàng, hiện tại là đại thừa cảnh sơ kỳ, nhưng nếu là dùng tới Cơ Vương kiếm cùng Võ Vương thương, ít ra có thể so với vai đại thừa cảnh hậu kỳ uy tín lâu năm cực giả. Nàng vui vẻ đem cái này hai kiện đế binh nhận lấy. Cơ Vương đỉnh, ta trước hết không cho ngươi, ta giữ lại có tác dụng lớn. Cơ Đạo Huyền sợ Cơ Hồng Loan nhạy cảm, vẫn là giải thích một câu: "Lão tổ, việc này không cần nói với ta, ngài tất cả làm việc cũng là vì Cơ gia xuất phát, cho nên đối với ngài tất cả quyết định, Hồng Loan đều sẽ 100% biểu thị duy trì." Cơ Hồng Loan chân thành nói. Cơ Đạo Huyền nghe vậy, nội tâm vẫn là rất được lợi, quả nhiên, hắn nhường Cơ Hồng Loan làm tộc trưởng này là chính xác, so sánh với Cơ Thần Xuyên cái này cháu con rùa, ngày bình thường đối quyết định của hắn, lo trước lo sau, vẫn là Cơ Hồng Loan nha đầu này, quyết sách quả quyết, có thể phân rõ lợi và hại, cũng càng thêm phù hợp tâm ý của hắn. "Hồng Loan, ngươi đối tộc lao nhóm ra lệnh a, không cần quản ta, coi như ta không tồn tại." Cơ Đạo Huyền mặt mũi hiền lành nói. Cái loại này thái độ, nhường một chút tộc lão lần nữa cảm nhận được khác nhau đối đãi, nhất là Cơ Thần Xuyên, hắn làm tộc trưởng thời điểm, lão tổ thấy thế nào hắn sao không thuận mắt, mở miệng một tiếng cháu con rùa, đem hắn mắng cái vòi phun máu chó, hắn còn không dám phản bác, chỉ là mạnh mẽ thủ lấy. Trái lại hắn đối đãi Cơ Hồng Loan, một vài chữ thô tục đều không có, giống như là tại đối đãi chính mình trực hệ hậu bối dường như, đặc biệt thân mật. Nhưng đây là bọn hắn hâm mộ không đến, dù sao ai bảo Cơ Hồng Loan chính mình có năng lực bên ngoài, còn nắm giữ Hứa Dương dạng này tiền tư yêu nghiệt đạo lữ đâu. Hoành không xuất thế mấy tháng, vậy mà lắc mình biến hóa, liền thành cao không thể chạm đại thừa cảnh, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa bất hủ thế lực, nắm giữ như thế thực lực đạo lữ xem như chỗ dựa, ai dám đối nàng không tôn kính. Đối với những này tộc lão ý nghĩ, Cơ Hồng Loan rõ rõ ràng ràng, nhưng nàng không thèm để ý, ngược lại rất vui vẻ, bởi vì nàng quả thật là Hứa Lang đạo lữ, thậm chí bí mật, Hứa Lang còn phải bảo nàng một tiếng sư tôn. Đương nhiên, nàng có khi cũng biết xưng Hứa Lang một câu thúc tổ, nếu là chuyển đi, chỉ sợ những người này sẽ càng thêm chấn kinh, khó có thể tưởng tượng nàng cùng Hứa Lang sẽ như vậy thân mật vô gian. Thứ nhất, hủy bỏ đại trưởng lão, tứ trưởng lão, mười thất trưởng lão chi vị, đem ba người bọn họ sở thuộc mạch hệ biến thành bình thường tộc nhân, không còn hưởng thụ bất kỳ ưu đãi. Thứ hai, từ nay về sau, dòng chính chi thứ đối xử như nhau, không lấy huyết mạch bàn luận tôn ti, chọn ưu tú mà lấy, thiên phú xuất chúng người, phẩm tính ưu lương người, mới có thể thu được gia tộc tài nguyên nghiêng về thứ ba, trong tộc khai thác khôn sống ngống chết chế độ, mỗi tháng tổ chức một lần khảo hạch, chỉ có khảo hạch đạt tiêu chuẩn người, mới có thể bảo trụ chính mình có tất cả thứ tư, tất cả cơ gia tộc nhân đều cần vì gia tộc làm công hiến, ta đem trọng mới thành lập nhiệm vụ đường, nên nhiệm vụ đường từ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cộng đồng phụ trách, gia tộc tộc nhân mỗi tháng cần phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ, khả năng theo trong gia tộc thu hoạch được cơ sở tu hành tài nguyên, nếu là tháng đó không có hoàn thành, sẽ khấu trừ tu hành tài nguyên, 2 tháng không hoàn thành, trừng phạt gấp bội. Thẳng đến trục xuất gia tộc mới thôi. Thứ năm, hình phạt cắt, từ ta tự mình phụ trách, nhưng có tầng quản lý, làm việc thiên tư trái pháp luật, tổn hại gia tộc lợi ích, không nhìn gia tộc tộc kiến, nhẹ thì hủy bỏ chức vị, nặng thì trục xuất ra phả thứ 6 cơ hồng loan tiền nhiệm ngày đầu tiên, liền ban bố rất nhiều tộc kiến, mỗi một đầu tộc kiến, trên cơ bản đều là có lợi cho cơ gia phát triển. Đương nhiên, bởi vì cơ hồng loan ban bố tộc kiến 10 phần khắc nghiệt, khiến cho không ít tộc nhân tiếng oán than dậy đất, lời oán giận tràn đầy, tại cơ thần xuyên đảm nhiệm cơ gia tộc trưởng lúc, bọn hắn căn bản cũng không cần tự thân đi làm, hoàn thành nhiệm vụ gì, tùy tiện liền có thể thu được tu hành tài nguyên, thậm chí muốn cái gì tài nguyên, cùng tộc lao nói một tiếng, liền có thể trực tiếp đi cơ gia bí tàng bên trong đi lấy, rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, trực tiếp liền biến thiên, bọn hắn rất khó lại thu hoạch tài nguyên, thậm chí muốn cướp phá chó đầu, mới có thể thu được một chút rất ít tài nguyên. Loại này chênh lệch, để bọn hắn khó chịu muốn mạng, thậm chí trong bóng tối tổ chức một số người, mong muốn hướng phía cơ hồng loan tạo áp lực, uy hiếp cơ hồng loan đi vào khuôn khổ. Nhưng còn chưa chờ cơ hồng loan ra tay, riêng phần mình tộc lão liền ra mặt, đem những người này toàn diện cho xử trí. Người sáng suốt đều biết, cơ hồng loan đứng sau lưng chính là lão tổ, coi như đứng đấy không phải lão tổ, chỉ bằng nàng đại thừa cảnh tu vi, rất nhiều tộc lão cũng không dám không nể mặt mũi, hơn nữa nàng cùng cơ thần xuyên không giống, cơ thần xuyên có thể trưởng thành, thu rất nhiều tộc lão ân huệ cùng trợ giúp, cho nên tại tộc lão nhờ tới hắn lúc, cơ thần xuyên trên cơ bản rất khó cự tuyệt. Mà cơ hồng loan có thể tấn thăng làm đại thừa cảnh, cơ gia căn bản cũng không có cho nàng bao lớn trợ giúp, toàn bằng nàng tự thân, cho nên những này tộc lão căn bản không có cách nào cùng cơ hồng loan đàm luận ân tình. Chương 337, khóa lại quan hệ, yên tĩnh im ắng. Chương 337, khóa lại quan hệ, yên tĩnh im ắng. Sắc phong tộc trưởng đại điển đã kết thúc. Tất cả tộc lão đều căn cứ cơ hồng loan ban bố tộc kiến, đều lâu vào đấy bận rộn. Mà cơ hồng loan thì chờ tại trong đại điện, cùng cơ đạo huyền đàm luận nào đó một số chuyện. Cơ đạo huyền cười tủm tỉm hỏi, ta nhớ được, hứa lao đệ đã từng nói, chờ hắn tấn thăng đại thừa cảnh, ngươi cùng hắn liền thành cưới, không biết thời gian này định từ lúc nào. Ta cũng tốt sớm cho các ngươi chuẩn bị hạ lễ. Cơ hồng loan chỗ nào không rõ ràng nhà mình lao tổ trong miệng nói tới chuẩn bị hạ lễ là có ý gì? Đơn giản chính là đi hủy diệt một hai thế lực, đem thế lực này bảo vật toàn bộ thu thập lên, sau đó tá hoa hiến Phật đưa cho bọn họ. Đối với cái này, nàng lông mày cười môi cả nói, ta cùng hứa lang thương lược qua, hẳn tạm thời bất lực xử lý, thế đạo quá loạn, chờ thiên hạ thái bình, rồi nói sau. Cơ đạo huyền trầm mặc một lát, nhìn về phía cơ hồng loan, cười cười nói, đúng, có được hay không cưới kỳ thật cũng không quan trọng, chỉ cần hứa lao đệ trong lòng có ngươi, trong lòng ngươi có hứa lao đệ, liền tốt. Trong lòng ta cũng là chỉ có hắn, trong lòng của hắn đâu chỉ có ta. Cơ hồng loan có chút ghen ghét nghĩ đến, nàng đoán chừng à, tên kia hiện trong ngực không biết rõ ôm cái nào thân truyền, tại đắc ý gầm đâu. Cơ đạo huyền người già thành tinh, ánh mắt rất độc ác, tự nhiên có thể nhìn ra cơ hồng loan tâm tư, nhưng hắn cũng không có nhiều nói, dù sao hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là làm một người đứng xem, nhiều lời nhiều sai, nói ít thiếu sai, không nói không tệ. Bởi vậy, hắn lựa chọn nói sang chuyện khác, nói, hồng loan à, trước ngươi không phải đã nói muốn cho cơ gia chân truyền trở thành thanh minh tông đệ từ sao? Ta đối cái này vẫn rất hứng thú, cụ thể thế nào áp dụng, nói nghe một chút. Ngoại trừ tuyển nhi, ai hoa văn có nàng nhiều, cho nên cho dù nàng không tại, cái kia nhiệt độ khẳng định cũng sẽ không không nghĩ nàng. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, cơ hồng loan tâm tình thoải mái, nàng nhìn về phía cơ đạo huyền, bật tốt lên, là như vậy cơ hồng loan mong muốn khóa lại cơ gia cùng thanh minh tông quan hệ, đây đối với cơ gia là một cái cực kỳ có chuyện lợi, bởi vì rất hiển nhiên, cơ gia hiện tại đã hoàng hôn tây sơn, trái lại thanh minh tông lại tại phát triển không ngừng, thiên hạ ngũ vực, nhưng phàm là không môn không phái, không có chỗ dựa người tu hành, ai không muốn bái nhập thanh minh tông, đạt được thanh minh tông che chở, cho nên cùng thanh minh tông khóa lại, cơ gia cũng không thiệt thòi, ngược lại có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Cũng là bởi vì cơ hồng loan hiện tại là cơ gia tộc trưởng, bằng không nàng mới không cho cơ gia cùng thanh minh tông nhắc lên một chút liên quan đâu. Cơ đạo huyền nghe xong cơ hồng loan lời nói, càng phát ra cảm thấy mình lựa chọn cơ hồng loan xem như cơ gia tộc trưởng là cực kỳ chuyện chính xác. Hắn có chút hấp tấp nói, hồng loan, ta cảm thấy ngươi cái này tộc kiến thật không tệ, không biết rõ khi nào áp dụng à? Tạm thời không đổi, còn phải hoàn thiện một chút. Cơ hồng loan cân nhắc vẫn rất nhiều, dù sao nếu như bây giờ áp dụng, có chút nóng lòng cầu thành. Theo một mặt khác giảng, hiện tại cơ gia chân truyền còn chưa có tư cách trở thành thanh minh tông đệ tử, nhất định phải trải qua sóng lớn đại cát sau, tẩy đi một đống đất cát, còn lại thần kim, khả năng thực sự trở thành thanh minh tông đệ tử. Hy vọng có thể nhanh một chút a. Cơ đạo huyền nói xong câu đó, giống như lại trở nên giản mua mấy phần. Thanh minh tông, một cây đen như mực trường mâu vắt ngang thiên cung, bá cháy mạnh dọa người, tản ra một cỗ lăng liệt huyết tinh chi khí, giống như là nhuộm dần vô số sinh linh chi huyết, uy không thể đỡ. Trong tông tất cả đỉnh núi, bất luận là đệ tử, vẫn là trưởng lão, nhìn thấy trên bầu trời trường mâu, đều cảm thấy có chút hãi hùng kết vía, bị phía trên huyết tinh chi khí cho quấy nhiễu, tâm thần mười phần không yên, rất khó chuyên tâm tu luyện. Thật sự là phục, chúng ta thanh minh tông rõ ràng ai cũng không đắc tội, những người này thế nào luôn là đến tìm phiền phức của chúng ta. Có trưởng lão lạnh cả sống lưng, ngựa khí có chút oán trách, nhìn chằm chằm lơ lửng ở trong hư không trường mâu. Những này thượng giới người, đem chúng ta những này hạ giới thế lực xem làm kiến hôi nô bộc, tùy ý liền có thể giẫm chết, nghe nói toàn bộ Bắc phủ, ngoại trừ chúng ta Thanh Minh Tông, còn lại thế lực toàn bộ đều quỳ, biến thành những cái kia thượng giới người phụ thuộc chó săn. Thật là đáng chết ta, ta mới mặc kệ cái gì thượng giới hạ giới, người sinh ra liền là bình đẳng, vì sao ta muốn đối bọn hắn túi đầu xương thần? May mắn, chúng ta Thanh Minh Tông có Hứa Phong chủ, mặc cho ngoại giới bấp bênh, ta Thanh Minh Tông tự sừng sững bất động. Thanh Minh Tông dài đệ tử cũ, mặc dù bị trên trời trường mâu nhiễu loạn không cách nào tu hành, nhưng cũng không quá e ngại, bởi vì bọn hắn đã tập mãi thành thói quen, trong đoạn thời gian này, đã có mấy chục sóng cường địch bức kích, nhưng những này cường địch đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Hứa Phong chủ ra tay đánh chết. Cho nên, cái này trường mâu sở thuộc chủ nhân, kết quả cơ hồ có thể đoán được. Thanh Minh Tông, thần phục ta chủ, mới có thể sống sót, nếu không, ta chủ chân thân giáng lâm, các ngươi chó gà không tha. Cả người mặc giáp trụ người, theo trong hư vô đi ra, toàn thân tản ra khí thế nhất người, đem trường mâu nắm trong tay, một bước tiến lên, uy áp Thanh Minh. Đã chủ nhân nhà ngươi chưa chân thân giáng lâm, ngươi chân chó này tự sao lại dám đặt chân Thanh Minh, là ngại mệnh sống được quá dài. Một bộ áo bào đen xuất hiện trong hư không, dung mạo có thể xưng phong hoa tuyệt đại, trích tiên nhân vật, hắn chậm rãi đạp đến, mỗi một bước, dưới chân đều đại đạo hoa sen đang tỏa ra, phía sau dường như có vạn cổ tinh hà tại trầm luân, đại nhật, vĩnh dạng, tại luân chuyển, nhìn đặc biệt thần bí phiêu miểu, khí tức không cách nào bắt giữ, không cách nào nhìn ra thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Người này chính là Hứa Dương. Hứa Dương, thời đại của ngươi đã qua, ngươi tuy mạnh, nhưng bất quá là hạ giới sâu kiến, ta chủ nguyện thu ngươi làm mục. Đây là người lớn lao vinh hạnh, hy vọng ngươi không cần không biết giáp trụ nam tử lời nói chưa nói xong. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy ba âm thanh. Hứa Dương đưa tay, một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng hướng phía giáp trụ nam tử điền tuân ra mà đi. Giáp trụ nam tử cảm nhận được nguy hiểm, mong muốn cực tốc nhanh lùi lại, nhưng bất luận nhanh lùi lại tới phương nào, đều bị cái này cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng bao trùm. Hắn căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc cho Hứa Dương bàn tay rơi trên mặt của hắn. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết. Giáp trụ nam tử trực tiếp bị một bàn tay cho tát đến đầu rơi hơn phân nửa, máu me đầm địa, huyết vũ bay tứ tung, không còn trước đó phách lối dáng vẻ. Ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi có biết chủ nhân nhà ta giáp trụ nam tử sợ hãi không thôi nhìn về phía Hứa Dương, hắn quả thực không thể tin được, đối phương vậy mà thật dám ra tay với hắn, chẳng lẽ liền không sợ chủ nhân giáng lâm, đối với hắn áp dụng trả thù sao? Phải biết hắn gia chủ người thật là hàng thật giá thật tiên linh a. Chờ chủ nhân nhà ngươi giáng lâm, ta sẽ khoan dung độ lượng cho hắn một cái cơ hội, nhường hắn nhận ta làm chủ. Hứa Dương không muốn cùng cái này thiếu thông minh nhiều người nói bất kỳ một câu nói nhảm, hắn nhàn nhạt nói một tiếng, liền xuất thủ lần nữa, một trưởng đem giáp trụ nam tử ngay tiếp theo huyết sắc trường mâu cùng nhau đập thành một miệng. Ông Thanh Minh Tông trên dưới hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Đợt, ngày mai xin phép nghỉ à? Chương 338, làm tròn lời hứa. Thợ săn con mồi chương 338, làm tròn lời hứa. Thợ săn con mồi Thanh Minh Tông yên lặng như tờ. Bởi vì một màn này thực sự quá mức hãi nhiên, cho dù đã từng xảy ra rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều tại Thanh Minh Tông trái tim tất cả mọi người bên trên lưu lại rất sâu ấn ký. Đối bọn hắn mà nói, vừa mới cái kia nắm mâu nam tử, có thể là suốt đời truy cầu đều khó mà chạm đến mục tiêu. Độ kiếp cảnh, không quan hệ thiên đạo, rất nhiều người cực hạn, chính là tại đại thừa cảnh, thậm chí liền đại thừa cảnh đều có chút khó khăn, phá hư cảnh mới là tất cả mọi người điểm cuối cùng. Nói tóm lại, bọn hắn hiện tại may mắn chính mình là Thanh Minh Tông người, bởi vì ngoại giới quỷ quệ không chừng, phong ba khó bình, nếu bọn họ cũng không phải là đến từ Thanh Minh Tông, khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Không chỉ Thanh Minh Tông như thế, ngay cả Thanh Minh Tông quanh mình thế lực cũng miệng hà lớn, con mắt trợn tròn, giật mình không thôi. Thế nào cảm giác Thanh Minh Tông vị này Hứa Phong chủ, so sánh với trước đó, mạnh hơn, hắn sẽ không ở trong vòng vài ngày đột phá tới độ kiếp cảnh đi. Hắn dạng này, cùng độ kiếp cảnh có cái gì khác nhau? Nếu là ta có độ kiếp cảnh tu vi, ta cũng không cho đến từ thượng giới công tử làm chó. Độ kiếp cảnh ở giữa cũng có khoảng cách, hiện tại thiên hạ ngũ vực, ngoại trừ những cái kia nội tình thâm hậu bất hủ thế lực, phàm tục thế lực quỷ đến đã không sai biệt lắm, liền chỉ còn lại Thanh Minh Tông còn tại kiên trì. Dựa vào cái gì Thanh Minh Tông có thể có được Hứa Dương khủng bố như vậy yêu nghiệt? Mấy đạo bàng bạc thần niệm trong hư không kịch liệt trò chuyện với nhau, trong lời nói ngoại trừ hâm mộ ghen ghét bên ngoài, còn có một tia phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Dù sao mỗi người bọn họ đều là tông chủ cấp nhân vật, quen sống trong nhung lụa rồi, không nhận câu thúc, nhưng hôm nay trên đỉnh đầu lại là nhiều hơn kim cô, để bọn hắn khắp nơi bị quản chế, bởi vậy, đối Thanh Minh Tông càng phát hướng tới. "Tốt, con rồi bị vi sư cho trục chết, nói đi, Đâu Anh, ngươi ba cái nguyện vọng là cái gì?" Hứa Dương gãy quay trở về Vân Mộng Tiên cảnh bên trong, đi vào Tử Vân lâu, trong đó, Từ Đông Anh đã ở bên trong chờ đợi trong chốc lát. Không thể không nói, hắn cái này sáu đồ đệ vẫn là rất không chịu thua kém. Trong đoạn thời gian này, không chỉ tu luyện thành ly nguyên thể, tu vi bên trên cũng đột phá, hiện tại đã là hóa thần cảnh thất trọng. Mặc dù tại hắn tất cả thân truyền đệ tử bên trong vẫn là hạng chót tồn tại, nhưng loại này tiến giai tốc độ vẫn là rất nhanh. Hôm nay Từ Đông Anh đến đây, nhường hắn cái này làm sư tôn thực hiện trước đó hứa hẹn, Hứa Dương đương nhiên sẽ không đổi ý, vừa muốn thực hiện liền bị con ruồi cho quấy rầy, cái này khiến hắn không thể không đi trước đem con ruồi giải quyết. Từ Đông Anh mặc vẫn là tương đối bảo thủ, tiểu thư khuê các thức váy dài trên dưới che giấu rất tốt, ngoại trừ xương quai xanh bên ngoài, cái gì khác đều nhìn không thấy. Nàng nghe thấy nhà mình sư tôn lời nói, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nói khẽ: "Sư tôn, Đồ Nhi về nhà lần này thăm viếng, theo phụ thân ta kia tập được một môn án ma chi pháp, trên cơ bản Tây Lương tướng sĩ đều sẽ môn thuật pháp này, nghe nói rất hữu dụng, có thể bung lỏng gân cốt, làm dịu mệt nhọc, cho nên Đỗ Nhi nguyện vọng thứ nhất chính là Đỗ Nhi giúp sư tôn đấm bóp một chút. Đầu tiên, sáu đồ đệ là nghịch đồ. Tiếp theo, xoa bóp không tính là nguyện vọng. Cuối cùng, hắn ngược lại muốn xem Đông Anh cất giấu cái gì tiểu tâm tư. Tốt, nếu là Đông Anh một mảnh hiếu tâm, vi sư tự nhiên phải đáp ứng, ngươi cái này nguyện vọng thứ nhất, vi sư hài lòng. Hứa Dương đi đến giường trước, cũng không có lập tức nằm xuống, mà là nhìn về phía Từ Đông Anh, cười hỏi, vi sư phải nên làm như thế nào? Từ Đông Anh ngước mắt trộm dò xét Hứa Dương một cái, lại cấp tốc cúi đầu xuống, ngựa khí có chút khẩn trương, sư tôn, ngài cần trước đem áo cho bỏ đi, sau đó mình nằm ở trên giường liền tốt. Hứa Dương nhìn thấy sáu đồ đệ tiểu động tác, cũng không có vạch trần, mà là hiểu ý cười nói, chỉ cần thoát áo sao? Toàn thoát, đều được. Đây là Từ Đông Anh trong lòng nói, nhưng lại tạm thời không dám hướng sư tôn biểu lộ, bởi vì làm như vậy sẽ tiết lộ chính mình lịch đồ thân phận, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ lớn mật nói lời như vậy. Ân. Từ Đông Anh nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Dương nhìn thấy nhà mình Đồ Nhi bộ này xấu hổ bộ dáng, kém chút nhịn không được theo con mồi biến thành thợ săn, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn mại xuống tới, dù sao cao cấp thợ săn độ thường thường đều là lấy con mồi thân phận xuất hiện, hắn căn cứ yêu cầu làm theo, bình nằm ở Từ Đông Anh trước mặt. Từ Đông Anh chớp chớp con ngươi, trong mắt lướt qua một vệt màu đỏ, nhìn nửa ngày, bởi vì lại nhìn tiếp, có thể sẽ gây nên sư tôn cảnh giác, lúc này mới lưu luyến không rời chuyển khai ánh mắt, sư tôn, kế tiếp có thể sẽ có chút nữa, thậm chí có chút đau nhức, hy vọng ngài có thể chịu được. Liên tiểu Hồng Loan răng sắc răng bằng đồng, đều không có cách nào tổn thương hắn mảy may. Hứa Dương là thật không tin Từ Đông Anh có thể làm cho mình cảm thấy đau đớn, không có việc gì, ngươi cứ tới à, vi sư chịu được. Từ Đông Anh nghe vậy, trong mắt màu đỏ càng phát ra sâu, nàng hít sâu một hơi, để cho mình lộ ra không khẩn trương như vậy, không cấp bách như vậy, kéo căng lấy tâm tình nói, sư tôn, ngài trước xoay người, Đồ Nhi cho ngài ơn ơn quóng. Con mồi đã mắc câu, nàng hiện tại muốn làm chính là trấn an con mồi cảm xúc, từng bước một giữ chặt câu, đợi đến câu rời mặt nước, lại dùng lực hất lên, mới có thể đi săn thành công. Kỳ thật, cùng nước cấm nấu hết xanh là đạo lý giống nhau. Hứa Dương không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bình nằm lì ở trên giường, cái cầm đệm ở trên cánh tay của mình, nói, dạng này có thể chứ? Có thể. Từ Đông Anh bắt đầu hành động. Hứa Dương nhắm đôi mắt lại, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến cường độ, biết được nhà mình cái này sáu đồ đệ, xác thực đến có chuẩn bị, hơn nữa thủ pháp rất chuyên nghiệp, xem xét chính là thí nghiệm qua rất nhiều lần, không tệ, rất nhuần nhuyễn, rất dễ chịu. Vậy là tốt rồi, chỉ cần sư tôn dễ chịu là được. Từ Đông Anh con vịt ngồi Hứa Dương trên thân, rất là ra sức nói, Đồ Nhi trước đó giúp phụ thân bóc qua, lúc ấy phụ thân hắn cũng cảm thấy không tệ. Thì ra từ đại ca sớm làm vật thí nghiệm, khó trách thư thái như vậy, lực đạo chính là vừa và tốt, cũng không biết nhà mình cái này Đồ Nhi tại từ đại ca trên thân thí nghiệm mấy lần, đoán chừng vừa mới bắt đầu mấy lần, từ đại ca khẳng định là thông cũng khoái hoạt lấy a. Đúng như là cùng Hứa Dương suy nghĩ, ngay từ đầu nàng giúp nhà mình phụ thân xoa bóp thời điểm, nhà mình phụ thân cau mày, trên mặt không nói ra được thần sắc, nhưng là ngoài miệng vẫn luôn tại khen nàng hiếu thuận, khen nàng hiểu chuyện. Thí nghiệm mấy lần sau, nàng cuối cùng nắm giữ trong đó bí quyết, bất luận là cái gì thể chất, nàng đều tiện tay bóp đến. Bởi vì Từ Đông Anh thủ pháp thực sự huyền diệu, Hứa Dương cảm thấy trận trận bối rối đánh tới, mắt thấy hắn kém chút đã ngủ, lại nghe bên tai truyền đến một đạo khe nói, "Sư tôn, ngài nên xoay người." Hứa Dương đánh âm thanh áp, nói, "Vi sư kém chút liền ngủ mất." Hắn tại Từ Đông Anh trước mặt trở mình. Từ Đông Anh ánh mắt tại nào đó một chỗ dừng lại một cái chớp mắt, mấp máy môi, nói, "Sư tôn, kế tiếp ngài có thể thật tốt ngủ mở giấc." Thật ngủ hay là giả ngủ? Không phải là muốn thừa dịp hắn lúc ngủ, làm nhiều chuyện xấu. Hứa Dương tâm tư chuyển động, nhưng cũng không có xoắn xuýt, dù sao lúc trước hắn đã nói, không biết mới là sinh hoạt nghiệm vui thú. Sư tôn, kỳ thật tại tất cả đồ nhi bên trong, ta cùng ngài nhận biết thời gian dài nhất, từ nhỏ đã ở cùng một chỗ. Đúng vậy à, lúc ấy, ta nhớ được, ngươi liền như vậy một chút, nho nhỏ, thường xuyên đuổi theo ta phía sau cái mông, gọi ta là ca ca. Hứa Dương nhớ lại một phen, cảm thán nói. Mặc dù rất nhiều chuyện còn không có đáp án, nhưng hắn lại là minh bạch, không có có cái gọi là tiền thân, có cũng chỉ là kiếp trước kiếp này, hắn chính là Hứa Dương, Hứa Dương chính là hắn, đây là cố định sự thật, không cách nào sửa đổi, đương nhiên, hắn cũng là vực ngoại thiên ma, cái này cũng là sự thật. Chỉ là hắn vì sao lại trở thành vực ngoại thiên ma, vì sao lại xuyên thư mà đến, đủ loại này nghi vấn, còn cần tìm kiếm đáp án, tiến hành mạch trần. Chương 339, Sư Tôn Các Ca, Tiên Linh Thế Gia. Chương 339, Sư Tôn Các Ca, Tiên Linh Thế Gia. Đúng vậy à, lúc trước, Đồ Nhi là bảo ngươi Các Ca, hiện tại Đồ Nhi chỉ có thể gọi là ngươi Sư Tôn. Từ Đông Anh nói đến đây, trong giọng nói mơ hồ có chút chờ mong, thì thầm giả dích nói, Sư Tôn, Đồ Nhi đột nhiên nghĩ đến nguyện vọng thứ hai, ngài nhất định phải bằng lòng Đồ Nhi. Cái gì? Hứa Dương sững sờ. Đồ Nhi về sau bí mật, có thể xưng hô ngài là Sư Tôn ca ca sao? Từ Đông Anh e thẹn nói. Sư Tôn ca ca. Cái này cùng ngự đệ ca ca sợ là có dị khúc đồng công chi diệu. Hơn nữa nghĩ kỹ lại. Chính mình cái này sáu Đồ Nhi, vậy mà cùng nữ nhi quốc quốc vương có ba phần tương tự, cái này chỗ tương tự cũng không phải là tướng mạo, mà là khí chất, cả hai khí chất đặc biệt gần. Ngẫm lại nếu nữ nhi quốc quốc vương đứng ở trước mặt ngươi, để tay ở trên người của ngươi, tịnh xưng hô ngươi một câu ngự đệ ca ca, thử nghĩ dưới gầm trời này có người nào có thể chống đỡ như vậy dịu dàng thế công? Hứa Dương liền có thể chống đỡ, nhưng hắn không muốn chống đỡ. Nguyện vọng thứ hai đơn giản như vậy sao? Vi sư bằng lòng ngươi. Đơn giản sao? Kia Sư Tôn ca ca, Đồ Nhi bổ sung lại một cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Bí mật, sư tôn ngài liền gọi ta anh nhi a, dạng này lộ ra càng thân cận. anh nhi. Ân, sư tôn ca ca, ngài đừng nói chuyện, đồ nhi tiếp tục cho ngài xoa bóp đi. Từ Đông Anh ra sức đấm bóp. Hứa Dương cuối cùng minh bạch vì cái gì vừa mới bắt đầu nàng sẽ nói, có thể sẽ có chút ngứa, xác thực rất ngứa, không chỉ có lòng ngứa ấy, thân thể cũng rất ngứa, nàng chuyên công chính mình ngứa thịt, tùy ý trêu chọc, không ngứa đều không được. Sư tôn ca ca, ngài không cần kéo căng lấy thân thể, buông lỏng một chút, bằng không xoa bóp hiệu quả sẽ không tốt. Từ Đông Anh thanh âm mềm mại, tựa như đám mây, khuyên nhủ. Hứa Dương bất đắc dĩ, cái này cũng không phải hắn có thể khống chế, nhưng nghĩ đến, còn lại một cái nguyện vọng, nếu là đoán không sai lời nói, cái này còn lại nguyện vọng, liền hẳn là sở hữu cái này 6 đồ đệ sát chiêu chân chính. Hắn vừa phải buông lỏng thân thể của mình, bên hai chỉ nghe thấy có thanh âm huyền náo, hắn ngước mắt nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy, anh nhi, ngươi đây là? Sư tôn ca ca, đồ nhi đây là vì thuận tiện xoa bóp, mặt khác, đồ nhi cái thứ ba nguyện vọng chính là, kế tiếp, không cho ngươi nhắm mắt, nhất định phải nhìn chằm chằm vào đồ nhi nhìn, bằng không ngài ngủ thiếp đi, đồ nhi đều không biết mình xoa bóp hiệu quả đến cùng thế nào. Từ Đông Anh vẩy vẩy bên thai tóc xanh, có thể phát hiện, nàng tiểu xảo lỗ thai nóng đến đỏ bừng. Hứa Dương ánh mắt chiếu tới, đều là phong cảnh, hắn biết được, chân chính giết đưa tới, hơn nữa cái này sát chiêu đặc biệt nắm giữ lực sát thương, hắn căn bản ngăn không được, dù sao ai có thể nghĩ tới qua sơn ngoại thanh sơn, lâu ngoại lâu, có động tiến khác, khó nói lên lời. Đồ nhi, vi sư suỵt. Từ Đông Anh đưa tay ngăn chặn Hứa Dương miệng, lông mi nhẹ dùng, ánh mắt lấp lóe, nói khẽ, sư tôn ca ca, trước đó ngài thật là đã đồng ý Đồ nhi, muốn cứ gọi Đồ nhi anh nhi. Anh nhi, ngươi đây chính là hại khổ vi sư a. Hừ hừ, ai bảo Đồ nhi là nghịch đồ đâu, sư tôn ca ca, kế tiếp, ngài nhưng không cho chớp mắt ta. Anh nhi, ngươi đúng là nghịch đồ. Sư tôn ca ca, làm gì ngạc nhiên, Tử Vân Phong nhiều như vậy sư tỷ sư muội tất cả đều là nghịch đồ, nhiều ta một cái lại có làm sao, huống hồ, ta có thể so sánh sư tỷ sư muội sớm hơn ai. Một chỗ bất hủ thế lực. Tráng lệ hành cung bên trong. Một cái dung mạo tuấn mỹ, quanh thân quanh quần tiên bụ, hai con ngươi thai nghén hàn tình thanh niên công tử, ngồi thủ tọa bên trên, ánh mắt bén nghệ, có khí thôn sơn hạ chi thế. Tại bên người của hắn, có ba lượng thị nữ phụ trách phục thị hắn, bên trong một cái thị nữ, đi lên trước, rót cho hắn chén nước trà. Hắn thuận thế liền đem nên thị nữ kéo vào trong ngực của mình, vuốt vuốt, sau đó tinh tế phẩm một miệng trà, không tệ, trà ngon. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái lao giả bay vào hành cung bên trong, quỳ rạp xuống đất, hốt hoảng nói, không xong, công tử, ngài phái đi mời chào người, vừa tới Thanh Minh Tông, liền bị tiên Hứa Dương giết đi. Ân. Thanh niên công tử ánh mắt run lên, thân thể rung động, trong ngực thị nữ liền hóa thành cho bụi, thần sát hắn lạnh lẽo nói, hẳn là không có báo lên bản công tử danh hảo. Lao giả vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy thị nữ chết thảm dáng vẻ, trong lòng càng hoảng sợ, vội vàng túi lầu xuống. Nơm nớp lo sợ nói, báo, nhưng câu nói kế tiếp, lao nô không dám nói loạn. Giảng, bản công tử tha thứ ngươi vô tội. Thanh niên công tử quát, quanh người hắn có một cỗ thế tại thành nén, quay đến thiên địa biến sắc, toàn bộ hành cung đều đang lay động, rất hiển nhiên là tại góp nhặt lấy nộ khí. Tiên Hứa Dương nói, nếu là ngài chân thân tiến về, hắn cũng cho ngài một cái cơ hội, thu ngài là buộc. Lao giả nghe vậy, không còn dám có dấu giếm, túi người nói rằng, cuồng vọng. Như thế cuồng vọng, còn thu bản công tử là buộc, thật sự là phản thiên. Thanh niên công tử dọn một chút đứng dậy, lên cơn giận dữ nói, ông. Kinh khủng uy áp quét sạch cả tòa hành cung, cơ hồ hành cung bên trong hết thảy mọi người đều bị cỗ uy áp này bao phủ, sắc mặt bá đến một chút biến tái nhợt, thần hồn run rẩy, khó mà chống cự. Vị thanh niên này công tử thực lực thực sự quá mức kinh khủng, cho dù chỉ là hóa thân giáng lâm, biểu hiện ra thực lực cũng đủ để đè chết thiên hạ này chín thành chín cường giả. Cho nên Hứa Dương là thế nào dám lại nói ra như thế cuồng bội chi ngôn, chẳng lẽ liền không sợ tiên phạt? Công tử, chúng ta nên xử trí như thế nào người này? Một cái lao buộc theo trong hư vô đi tới, đi vào thanh niên công tử bên người, dò hỏi. Thanh niên công tử ánh mắt lạnh lẽo, che lấp cười nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hoàng lão, ngươi đi thông báo một chút thế lực khác, liền nói, không có ta cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào đánh Thanh Minh Tông chủ ý. Đợi ta chân thân giáng lâm, Hứa Dương tính mệnh, bản công tử muốn đích thân đến thu. Tuân mệnh, công tử. Được xưng là Hoàng lão lão buộc, cung kính rút đi, thân hình một hồi mơ hồ, biến mất tại trong hư không. Không hổ là đến từ ngũ trọng thiên tiên linh thế gia, uy thế khó cản, cho dù cùng là thượng giới người, địa vị giai cấp cũng có khoảng cách. Công tử chi ngôn, giống như đại đạo pháp lệnh, dưới gầm trời này ai dám vi phạm? Hứa Dương thật sự là không biết tốt xấu à? Lúc đầu công tử yêu quý hắn là hiếm có nhân tài, mong muốn thu hắn nhập dưới trướng, có thể người này lại không biết trời cao đất rộng, giết công tử phái đi sứ giả. Lần này tốt, thật không chết không thôi. Đợi đến công tử chân thân giáng lâm, cái gì Thanh Minh Tông, trong nháy mắt có thể diệt. Hành cung bên trong, một đám nô bộc đang thì thầm nói chuyện. Chương 340, lớn đế phân mộ, nhanh phiền chết. Chương 340, lớn đế phân mộ, nhanh phiền chết. Cùng ngày, cơ hồ tất cả bất hủ thế lực đều chiếm được đến từ Hoàng Lao tin tức, đều vì thế mà chấn động, thiên hạ ngũ vực lần nữa dung chuyển bất an. Cái khác đến từ thượng giới người, căn bản là không có nghĩ tới, cái này Thanh Minh Tông Hứa Dương, thậm chí ngay cả hoàng gia công tử mặt mũi cũng không cho, phải biết, hoàng gia công tử nhưng là chân chính tiên linh, trời sinh liền so với bọn hắn tôn quý, càng đến từ ngũ trọng tiên, là cao không thể chạm tồn tại, mà chính là như vậy tồn tại, Hứa Dương lại không muốn là buộc. Cái này Hứa Dương đến cùng nắm giữ như thế nào hùng tâm trang trí? Chẳng lẽ hắn tự nhận chính mình là kiêu cựu trọng thiên bên trên chân chính tiên tiêu sao? Cái này Hứa Dương cũng quá không biết điều, thật sự là hết ngồi đại giếng, không biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân a. Liên đến từ ngũ trọng thiên công tử đều không thể tin phục hắn, xem ra gia hỏa này nắm giữ chọc thủng trời quyết tâm a. Còn có thể càn rỡ mấy ngày, đợi đến thiên đạo hoàn toàn giải phóng, hắn sẽ biết cái gì là tử vong.
Không phải, các ngươi làm sao nói đâu? Các ngươi chẳng lẽ không phải sinh ra ở thiên hạ ngũ vực sao? Cùng là hạ giới người, không hay Hứa Dương nói chuyện còn chưa tính, lại vẫn bỏ đá xuống giếng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến đám các ngươi nói như vậy, kia cái gọi là hoàng gia công tử sẽ thưởng các ngươi một hai cái đầu lâu làm sao? Một nhà tiểu lâu bên trong, đang tụ hội cả đám, chợt nghe bên tai truyền đến chói tai thanh âm, nhao nhao trợn mắt nhìn, thậm chí có vén tay áo lên, một bộ muốn đánh nhau tư thế, nhưng khi thấy người nói chuyện lúc, bọn hắn sắc mặt biến hóa, bởi vì người nói chuyện tại tán tu bên trong được hưởng nổi danh, nhiệt tình vì lợi ích chung, bình không được sự tình, tìm hắn là được rồi, bình thường đều có thể giải quyết. Bình Thiên đạo nhân, ngươi tuy là để cho người ta kính ý tiền bối, nhưng ngươi vừa mới như vậy làm nhục chúng ta, có phải hay không có hại ngài xem như tiền bối uy nghiêm? Có người không phục, nhỏ giọng thầm thì nói, làm nhục, chửi mắng các ngươi gặm xương cốt chính là làm nhục, vậy các ngươi vừa mới đối Hứa Dương soi mói, ác ý chẳng đấy, đây tính toán là cái gì? Bình Thiên đạo nhân bên cạnh, một cái đầu đỉnh lưu sừng thanh niên khinh miệt nhìn bọn hắn một cái, vẻ mặt mười phần khinh thường, hoàn toàn không đem bọn hắn cả đám để vào mắt. Ngươi là ai a? Nhìn ngươi mọc ra sừng trâu, hẳn là lưu đầu nhân a, ngươi một cái lưu đầu nhân bị Bình Thiên đạo nhân nói cũng đã nói, ai bảo Bình Thiên đạo nhân là tán tu bên trong tiền bối, đức cao vọng trọng, bọn hắn cũng không có cách nào phản bác, nhưng bị một cái lưu đầu nhân chỉ vào cái mũi răng dạy, cái này để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, lập tức có người liền đi ra, liền phải đối lưu ma vương chửi ầm lên. Có thể lời còn chưa nói hết, liền bị đồng bạn cho kéo lại đi, cũng che miệng lại. Xuyệt, ngươi muốn chết sao? Kia là yêu tộc Như Ma Vương, vô pháp vô thiên chủ, nói giết ngươi liền giết ngươi, căn bản không thèm để ý phía sau ngươi là ai. Nghe được cái này, Như Đầu Nhân đúng là Như Ma Vương, vừa rồi miệng phun hương thơm người, trong lòng bánh kinh, cái chán càng là không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh, hắn bất quá là một giới tán tu, làm sao có thể trêu chọc được Như Ma Vương đâu. Hắn hiện tại hận không thể rút vào dưới mặt đất, đem chính mình cho chôn xuống, dạng này mới có thể trốn được một mạng. Như Ma Vương chừng lời mới vừa nói người một cái, một đạo lưu quang bay vút đi, đánh đối phương kinh ngạc, ra chóc thịt bong, lập tức không có nửa cái mạng. Lập tức hắn lạnh hừ một tiếng, nói: "Không giữ mồm giữ miệng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có thực lực kia, nếu không, chỉ làm cho ngươi đưa tới họa sát thân. Vừa rồi ta cũng chỉ là tiểu trường đại giới, bất quá, nếu là lại để cho ta theo trong miệng các ngươi nghe đến bất kỳ liên quan tới Hứa Dương không tốt ngôn luận, tự gánh lấy hậu quả." Vừa mới đắc ý quên hình, trắng trợn nghị luận Hứa Dương đám người, vội vàng xin lỗi, hướng Như Ma Vương biểu thị, bọn hắn biết sai rồi, về sau nhất định không tái phạm. Như Ma Vương giơ tay lên một cái, cùng đuổi rồi dường như, khiến cái này cỏ mọc đầu tường lập tức xéo đi. Đám người như được đại xá, nâng lên nằm dưới đất đồng bạn, liền chật vật rời đi. Bọn này đồ chó hoang, còn dám chửi bới ta Hứa lao đệ, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Như Ma Vương trùng điệp vỗ xuống bàn, tức giận nói: "Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy, ngươi cùng Hứa Dương đạo hữu có quan hệ." "Sợ cái gì? Nghe thấy lại như thế nào, ta sợ ai? Ngươi lớn tiếng đến đâu điểm, cuối cùng làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy." "Hừ, thượng giới người, không làm gì được Hứa Dương đạo hữu, chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi sao?" "Ách, cũng không nhất định a, ngươi đối thực lực của mình không có bước số sao?" Hứa Dương đạo hữu gần nhất giết đều là độ kiếp cảnh cụ cụ, Nưu thị lão đạo, chúng ta không nói cái này, chúng ta đến nói một chút cái kia đại đế phần mộ a, đến cùng phải hay không thật. 89 phần 10 là giả, đều trải qua nhiều năm như vậy, cho dù có đại đế phần mộ, cũng bị người cho đào rỗng, chỗ nào còn vòng lấy chúng ta. Không thể nói như thế, vạn nhất đâu, vạn nhất chúng ta hồng phúc tề thiên đâu. Từ Nưu, giữa ban ngày, ngươi làm cái gì mộng, còn hồng phúc tề thiên, không gặp xui cũng không tệ rồi. Mặc kệ, chết sống có số, phú quý tại thiên, ngược lại ta là không muốn cho đám kia thượng giới người làm chó săn. Ta nhất định phải nhanh tấn thăng độ kiếp cảnh, cái này đại thừa cảnh, ta làm một ngày đều không muốn chờ lâu. Độ kiếp cảnh lại như thế nào? Còn không phải sâu kiến. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta bây giờ tại chỗ dắt băng chết đi coi như xong cầu. Vân Mộng Tiên Cảnh, Thiên Tâm Các, có hai người ngồi đối diện. Tiết Cẩm Lý ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Đông Anh, dường như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút gì đến. Từ Đông Anh cúi đầu, bị Tiết Cẩm Lý chằm chằm đến có chút đỏ mặt, nàng thật không nghĩ tới, chính mình cao hứng bừng bừng từ sư tôn chạy đi đâu đi ra, vừa đi đến cửa miệng, liền bắt gặp lén lén lút lút trốn ở góc tường Tam Sư Tỷ, bởi vì Tam Sư Tỷ là đống nhiên nhảy ra, doa đến nàng kém chút trở về sư tôn ôm ấp. Sau đó, liền không hiểu thấu bị Tam Sư Tỷ dẫn tới Thiên Tâm Các. Mấu chốt Tam Sư Tỷ cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem nàng, nàng thực sự không hiểu rõ, Tam Sư Tỷ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Biết người biết mặt không biết lòng a. Tiết Cẩm Lý nhìn thật sâu Từ Đông Anh một cái, hỏi: "Đông Anh, ngươi tại Tử Vân lâu thời gian dài như vậy, không phải là đang cùng sư tôn tu luyện a?" "Không sai, là tại tu luyện." Từ Đông Anh gật đầu đáp ứng nói. Tiết Cẩm Lý kém chút nghẹn lời, nàng lúc đầu coi là nhà mình cái này lục sư muội sẽ ấp á ấp úng, mập mờ suy đoán, không nghĩ tới lại mượn bậc thang đi xuống, thừa nhận là tại tu luyện, cũng là đánh chính nàng một trở tay không kịp. Cái gì tu luyện? Chân tu hay là giả tu? Là đồ nhi loại kia tu, vẫn là sư nương loại kia tu? Tiết Cẩm Lý gọn gàng dứt khoát, nhìn chằm chằm Từ Đông Anh, phàm là nàng ánh mắt có né tránh, đã nói lên nàng chuẩn dạng. Nào có thể đoán được Từ Đông Anh ngước mắt, hoàn toàn không che lấp, mở miệng nói, nên tính là sư nương loại kia tu à, Tam sư tỷ, ngươi hỏi cái này làm gì? Nghe được Từ Đông Anh trả lời, Tiết Cẩm Lý sợ ngây người, thế nào hiện tại cũng không có người sao? Đều trực tiếp mày mặt. Tam sư tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Từ Đông Anh hỏi. Nói cái gì nói, ta đều nhanh phiền chết. Tiết Cẩm Lý tại cửa ra vào, nhưng thật ra là ngồi chờ có một đoạn thời gian, theo Từ Đông Anh tiến tử bao lâu, nàng liền bắt đầu ngồi chờ, nói cách khác nàng nghe xong mấy canh giờ góc tưởng, đương nhiên, những này đều không quan trọng, trọng yếu là nàng nguyên bản định đem làm chuyện xấu từ Đông Anh bắt được trận tướng, sau đó lập lại chiêu cũ, nắm lục sư muội nhược điểm, từ đó thực phát hiện mình sông sư nguyện vọng, kết quả giống như lục sư muội cũng không quá sợ người khác biết chuyện này. Chương 341, trái tim tan nát rồi, cũng chỉ có ta. Chương 341, trái tim tan nát rồi, cũng chỉ có ta. Ngươi cứ như vậy nói cho ta biết, ngươi chẳng lẽ không sợ ta báo cho đại sư tỷ? Tiết Cẩm Lý chần chờ một lát, trầm giọng nói. Từ Đông Anh đáy mắt có chút cổ quái, vươn tay sờ lên Tiết Cẩm Lý cái chán, nói: Tam sư tỷ, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Đại sư tỷ cũng sông sư, không chỉ có đại sư tỷ sông sư, ngay cả Thanh Nhi sư tỷ, Ngọc Nhi sư tỷ, Huyền Nhi sư tỷ còn có tông chủ Tiết Cẩm Lý cảm giác chính mình tâm linh tiếp nhận một lần bạo kích. Nàng nhìn xem Từ Đông Anh, nói: Đúng à, đại sư tỷ cũng sông sư, đại ca không nói nhị ca, nàng cũng bắt người không có cách nào. Thời đại thay đổi, không có sông sư ngược lại chiếm số ít, toàn bộ Tử Vân Phong liền chỉ còn lại nàng, Yêu Yêu cùng Tiểu Bi Phong, còn không có áp dụng sông sư tiến hành, cho nên nàng cũng liền không có cách nào nhờ vào đó nắm lục sư muội, là chuyện này à? Tam sư tỷ, nếu là không có cái gì những chuyện khác, ta liền đi về trước, ta hiện tại chân còn đau đầu, sư tôn ca ca thể chất ngươi cũng biết, không đối với ngươi không biết rõ, tính toán, ta không cần thiết cùng ngươi quá giải thích. Từ Đông Anh khẽ như mày, nói xong, liền phải đứng dậy rời đi. Tiết Cẩm Lý tâm linh lần nữa nên đón một lần bạo kích, nàng cảm thấy bị khinh thị, lúc này buông tay, đem Từ Đông Anh một lần nữa đè xuống, có chút tức giận nói, ngồi xuống, ta còn không hỏi xong đâu. Tam sư tỷ, ngươi. Từ Đông Anh không rõ ràng cho lắm, không biết rõ vì cái gì Tam sư tỷ lại đột nhiên sinh khí. Biết ta là sư tỷ, liền ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta để ngươi chân đau hơn. Tiết Cẩm Lý ra vẻ hung ác nói, ngươi cũng không phải sư tôn ca ca. Từ Đông Anh mấp máy môi, ngồi ngay thẳng, nói đi, Tam sư tỷ, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Tiết Cẩm Lý có chút trầm mặc. Nàng trước kia đều dựa vào uy hiếp mới khiến cho Tiểu Thanh cùng Ngọc Nhi sư tỷ bằng lòng giúp nàng, nhưng bây giờ uy hiếp không có tác dụng, nàng trong lúc nhất thời lại không biết nên hỏi chút gì. Nếu là thỉnh cầu Đông Anh trợ giúp chính mình sông sư, nàng sẽ không cảm thấy chính mình rất vô dụng. Tiết Cẩm Lý trong lòng đang đánh trống. Dù sao nhà mình cái này lục sư muội mới trở về bao nhiêu ngày à, liền sông sư thành công, trái lại nàng chờ tại Tử Vân Phong thời gian dài như vậy đều không có sông sư, thậm chí có một lần thịt đều đưa đến miệng bên trong, nàng vậy mà không có ăn hết, sau đó mỗi lần nhớ tới nàng đều hối tiếc không kịp. Cái kia, Đông Anh sư muội, ngươi là thế nào cùng sư tôn tu luyện? Vì mình tương lai hạnh phúc, Tiết Cẩm Lý vẫn là dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Nhìn thấy Tiết Cẩm Lý thận trọng bộ dáng, Từ Đông Anh lập tức minh bạch, chính mình vị này Tam sư tỷ cũng có một quả không an phận tâm, chỉ là Tam sư tỷ, chẳng lẽ ngươi còn không có sông sư sao? Từ Đông Anh chớp chớp đôi mắt đẹp, rất là chăm chú, lại bị cắm một đao. Tiết Cẩm Lý chỉ cảm thấy chính mình tim truyền đến một hồi đau đớn, nhưng nàng cũng trách không được Từ Đông Anh, chỉ có thể cố nén, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, không có, không có đâu. Không nên a, Tam sư tỷ, ngươi không phải một mực chờ tại Tử Vân Phong sao? Chẳng lẽ ngươi không có cùng sư tôn một chỗ qua? Chẳng lẽ là không dám sao? Cũng không đúng à, Tam sư tỷ, ngươi thật là chúng ta Tử Vân Phong lăn lộn thế lớn ma vương, liền không có ngươi không dám, thậm chí tại không ai sông sư thời điểm, ngươi cũng dám vụng trộm ảnh lưu niệm sư tôn tắm rửa hình tượng. Từ Đông Anh nhìn xem Tiết Cẩm Lý, nghi ngờ nói, chớ mắng nữa xuống dưới, lòng ta cũng phải nát. Tiết Cẩm Lý tâm đang len lén tốt thiết, nhưng lại cố nén, không biểu lộ ra, khụ khụ, Đông Anh, có một số việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy à? Tam sư tỷ nói không phải là sông sư chuyện này a? Mệt mỏi cùng đau nhức ngược là thật, nhưng phải làm lên còn thật đơn giản a? Từ Đông Anh chỉ là phổ phổ thông thông một câu, lại làm cho Tiết Cẩm Lý nội tâm lần nữa nhận lấy trọng thương. Tiết Cẩm Lý đối với cái này chỉ có một câu, đó chính là đường tú lại tú xuống dưới, nàng liền thật triệt triệt để nát. Bất quá nghĩ lại cũng là có khả năng, Từ Đông Anh sông sư biện pháp hoàn toàn chính xác rất đơn giản, không giống Tiểu Thanh cùng Ngọc Nhi sư tỷ kia hai tên biến thái chơi nhiều như vậy hoa văn, nàng hoàn toàn không có cách nào đuổi theo. Không biết rõ lục sư muội, ngươi sông bắt trước tử đến cùng đến cỡ nào đơn giản. Tiết Cẩm Lý một đôi nước nhuận linh động đôi mắt, cầu học như khát nhìn qua Từ Đông Anh. Nàng đều bộ dáng này, về tình về lý, lục sư muội cũng sẽ không tàng tư, nên đối nàng dốc túi tương thụ đi. Từ Đông Anh lệch ra cái đầu, nghĩ, nói, kỳ thật cũng không biện pháp gì, chính là trước hết để cho sư tôn đương thuận với ta ba cái nguyện vọng, sau đó ta nguyện vọng thứ nhất là thế sư tôn xoa bóp, nguyện vọng thứ hai sư tôn ca ca. Xưng hô thế này quá dính. Bất quá, nàng ngược là có thể tham khảo một chút, nhìn có thể hay không cũng cùng sư tôn làm một cái thân cận một điểm tên thân mật. Sau đó thì sao, trừ cái đó ra, liền không có sao. Không có à, sư tôn hắn đối ta khẳng định là có hảo cảm, bằng không không có khả năng dễ dàng như vậy sông sư. Từ Đông Anh nói, sư tôn hắn đối ta đây, có hảo cảm sao? Tiết Cẩm Lý cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện sư tôn đối nàng đồng dạng cũng là có hảo cảm, bằng không cũng sẽ không đơn độc cho nàng mang thần nguyên, cũng tương tự sẽ không. Tốt, ngươi biện pháp, ta học xong, ta đi, Đông Anh ngươi ngay ở chỗ này, chờ ta tin tức tốt ta. Tiết Cẩm Lý trực tiếp đứng dậy, có chút không kịp chờ đợi liền phải tiến đến Tử Vân Lâu. Chờ một chút. Từ Đông Anh kéo lại Tiết Cẩm Lý. Tiết Cẩm Lý bên cạnh mắt nhìn về phía Từ Đông Anh, không rõ đối phương ngăn lại chính mình, để làm gì ý, không phải là không muốn để cho chính mình sông sư à. Sư muội, ngươi đây là. Chờ đi, Tam sư tỷ. Từ Đông Anh lắc đầu. Tiết Cẩm Lý nắm đấm nắm chặt, vừa muốn tức giận, lại nghe Từ Đông Anh có chút bất đắc dĩ nói, sư tỷ, ngươi bây giờ đi đã chậm, ta vừa rồi trước khi rời đi, sư tôn liền nói với ta, hắn muốn bế quan đột phá độ kiếp cảnh, đoán chừng không có mấy tháng thời gian, là không thể nào xuất quan.
Chậm, chậm. Tiết Cẩm Lý quay người, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Từ Đông Anh, ngay sau đó, chán nản ngồi ở trên giường, vết ức bưng kín mặt, ô ô ô, lại là mấy tháng, ta thật vất vả nâng lên dũng khí sư tôn thế nào như vậy ưa thích bế quan à, tiếp tục như thế, ta ngày tháng năm nào khả năng sống sư a, ta thật là khó chịu. Từ Đông Anh thấy tam sư tỷ khóc lê hoa đái vũ, cũng không tốt cứ như vậy nhìn xem, đứng dậy, đưa nàng ôm vào trong ngực, trấn an nói, không có chuyện gì, cũng liền mấy tháng thời gian, chờ một chút liền tốt. Tiết Cẩm Lý nghe được Từ Đông Anh an ủi, lúc đầu nước mắt đã ngừng lại, nhưng khi khuôn mặt chạm tới mềm mại thời điểm, nước mắt của nàng giống như hồng thủy mở cống đồng dạng, thế nào dừng đều không ngừng được. Ô ô ô, xương a chuyện, người, Tiểu Thanh, Ngọc Nhi, đại sư tỷ, ngay cả Huyền Nhi, chỉ có ta. Ô ô ô, đối với cái này, Từ Đông Anh thật sự có chút thương mà không giúp được gì, nàng cũng không có cách nào, dù sao mọi thứ đều là trời sinh. Chương 342, Hứa Dương sợ, Đồ Sơn Hổ tộc. Chương 342, Hứa Dương sợ, Đồ Sơn Hổ tộc. Mấy ngày sau, bởi vì Hứa Dương chém giết sứ giả, không muốn là buộc đưa tới phong bạo, cũng không tiêu tán, ngược lại càng tụ càng lớn, cơ hồ toàn bộ thiên hạ ngũ vực đều đang đợi lấy Hứa Dương động tác kế tiếp. Dù sao dựa theo Hứa Dương tính nết, nếu như cùng người làm địch, là tuyệt không có khả năng hành quân lặng lẽ, khẳng định sẽ áp dụng nhất định trả thù, mà sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết, chờ đợi thượng giới hoàng gia vị công tử kia chân thân giáng lâm, chờ cho đến lúc đó, nói cái gì đã trễ rồi. Bởi vì hoàng gia vị công tử kia chân thân tu vi tất nhiên vượt qua cái gọi là độ kiếp cảnh, cho dù Hứa Dương lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng vượt ngang một cái đại cảnh giới cùng người đối chiến, đây là không chuyện có thể xảy ra. Cho nên tất cả thế lực đều đem ánh mắt tập trung tại Thanh Minh Tông trên thân, mơ hồ có chút chờ mong Hứa Dương có thể ra mặt quấy phong vân, như vậy bọn hắn cũng thuận tiện đục nước béo cỏ. Nhưng vượt quá dự liệu của bọn hắn, từ khi hoàng gia công tử phái người thả ra lời nói sau, Thanh Minh Tông liền yên tĩnh lại, Hứa Dương cũng không còn ra mặt qua. Tất cả mọi người suy đoán, vị này được xưng là huyết sắc cấm kỵ tồn tại, có phải hay không cũng sợ. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế à? Lúc trước không hành động theo cảm tính, hiện tại cũng đã trở thành tôn quý hoàng gia tôi tớ. Bây giờ sợ, khó tránh khỏi có chút quá muộn. Trước đó Hứa Dương giết kia hoàng gia phái đi mời chào sứ giả, không thể nghi ngờ là tại đánh vị kia hoàng gia công tử mặt. Nếu ta là hoàng gia công tử, việc này tất nhiên là muốn trả thù lại, bằng không trong lòng ta khẩu khí này làm sao có thể tiêu? Không nghĩ tới liền Hứa Dương đều sợ, khó nói chúng ta hạ giới chỉ xứng lên làm giới người chó sao? Rất nhiều người cảm giác có chút hề bại, bọn hắn đem Hứa Dương xem làm gương, đồng thời cho rằng thượng giới người cũng không so với bọn hắn tôn quý, chỉ là xuất thân tốt mà thôi, chỉ cần đầy đủ cố gắng, chưa hẳn không thể bình khởi bình tọa. Nhưng bây giờ ý nghĩ này giống như muốn bị đẩy ngã, lại cố gắng giống như cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng muốn khiếp sợ thượng giới người vì thế. Cái này Hứa Dương quả nhiên vẫn là sợ, ta cũng đã sớm nói hắn càn rỡ không được mấy ngày, hết lần này tới lần khác có người không tin, không tin còn chưa tính, còn đánh chúng ta, dẫn đến lao tử hiện tại ánh mắt đều không mở ra được. Món nợ này ngày sau nhất định phải thật tốt thanh toán. Ngưu Ma Vương, Bình Thiên đạo nhân, một cái ngưu đầu nhân, một cái là nhân tộc tán tu, rõ ràng là hai cái khác biệt chủng tộc, cũng không biết là thế nào làm cùng một chỗ, làm cùng một chỗ còn chưa tính, lại vẫn như vậy giữ gìn Hứa Dương, không để chúng ta nói hắn một câu nói xấu, thật sự là ghê tởm. Rất nhiều người tức giận bất bình, bọn hắn đều cảm thấy mình trận đánh này bị ai, rõ ràng bọn hắn nói đều là lời nói thật, nhưng này ngưu đầu nhân lại vô nào giữ gìn Hứa Dương, thật là khiến người ta hận đến nghiến răng. Bởi vì Hứa Dương không có bất kỳ cái gì động tác, cho nên rất nhiều thế lực lá gan lập tức lớn lên, trước kia căn bản không dám phái thám tử tới gần Thanh Minh Tông nơi ở, nhưng bây giờ lại là trực tiếp phái ra thám tử tại Thanh Minh Tông trong phạm vi thế lực hoạt động, cũng chính là Hứa Dương dư uy có tại, nếu không bọn hắn đều trực tiếp đem thám tử Đường Hoàng nhét vào trong tông môn. Bọn hắn đều muốn biết Hứa Dương đến cùng đang làm những gì, có phải hay không đang lén lén bố trí cái gì, liền cùng lần kia bố trí sát trận vượt cấp chém giết rất nhiều tuyệt đại thánh chủ như thế. Nhưng căn cứ thám tử dò xét nghe được tình báo, phát hiện Hứa Dương cái gì bố trí đều không có, không hề lộ diện, một mực chờ tại Tử Vân Phong, mặc dù có phong chủ tiến đến bái kiến, cũng không có nhìn thấy mặt của đối phương, bị Tử Vân Phong thứ nhất thân truyền nguyên khấu toàn ra mặt, tùy tiện đuổi đi, cũng không thể là tại bế quan tu luyện a. Khoảng cách đại thế giáng lâm cũng không còn lại mấy ngày, hiện tại tu luyện có phải hay không có chút tạm thời ôm chân Phật ý vị? Ta giống như đã có thể đoán được Hứa Dương cuối cùng kết quả. Không ít thế lực chi chủ cho ra kết luận như vậy, cho rằng Hứa Dương kết thúc sắp đến, dù sao cánh tay lại thô cũng vẫn không qua đuổi à, vị kia hoàng gia công tử thân phận cao quý không tả nổi, xuất thân từ ngũ trọng thiên phía trên tiên linh thế gia, tổ tiên đã từng xuất hiện tiên vương cấp bậc nhân vật, chỉ là về sau gia đạo sa sút, lúc này mới lui khỏi vị trí tới ngũ trọng thiên, dù vậy, vẫn như cũng là rất nhiều người suy nghĩ bên trong, cao không thể chạm tồn tại. Sợ? Hừ, sợ cũng phải chết. Hành cung bên trong, hoàng gia công tử lạnh hừ một tiếng, khí thế hoàn toàn không có giữ lại, chút xuống phía dưới, dù là hành cung tử thần kim vẫn thiết chế tạo, vẫn như cũ gánh không được đối phương năng lượng đầu đá, tại mãnh liệt run rẩy. Lúc trước hắn muốn thu Hứa Dương là buộc, là cảm thấy Hứa Dương đích thật là hạ giới bên trong hiếm có yêu nghiệt, nếu là thật tốt bồi dưỡng một phen, không chừng tương lai hoàng gia có thể thêm ra một tôn kim tiên cấp bậc chiến buộc. Nhưng rất đáng tiếc, cái này Hứa Dương thực sự quá mức kiệt ngạo bất tuần, liền cùng một đầu nuôi không quen lũ sói con dường như, liền hắn phái ra sứ giả cũng dám giết, cái này không nghi ngờ gì tại mạnh mẽ đánh mặt của hắn. Cao ngạo như hắn, loại tình huống này đối với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, nếu như không đem cái này Hứa Dương cho diệt trừ, vậy hắn sẽ vĩnh viễn chờ tại sỉ nhục trụ bên trên, bị tất cả mọi người cười nhạo.
có thể từng tìm được kia Hứa Dương đang làm những gì? Hoàng gia công tử vẻ mặt hướng tới rét lạnh, nhìn về phía bên cạnh thân lão bộc, dò hỏi. Lão bộc lắc đầu, nói, kia Hứa Dương tại Thanh Minh Tông bên ngoài bố trí sát trận, một khi tới gần, liền sẽ rơi xuống bỏ mình kết quả, cho nên không có thám tử có thể tới gần một đám rất rưởi. Hoàng gia công tử vẻ mặt đột nhiên biến dữ tợn, đôi mắt bên trong giống như bay ra một đạo huyết quang, vượt thông trời đất, dẫn tới hành cung bên trong, chỗ có người làm, đều quỳ rạp trên đất, thân thể run rẩy, thấp thỏm lo âu. Công tử bất giận, kỳ thật lão nô có cái biện pháp. Hoàng lão liền vội vàng khuyên nhủ, nói, Hoàng gia công tử bên cạnh mắt, lãnh không nói, lão nô thám tính tới, kia Hứa Dương có mấy cái thân truyền đồ đệ, nghe nói Hứa Dương đặc biệt yêu thương, cương chiều hắn mấy người này thân truyền đệ tử. Nếu là chúng ta có thể nắm các nàng sở thuộc thế lực, nhất định có thể bức kia Hứa Dương ra mặt. Hoàng lão không người hiền kế nói, a, vậy ngươi lại nói, chúng ta nên đối thế lực nào ra tay? Hoàng gia công tử hứng thú, hỏi, lão nô đề nghị trước đối kia Đồ Sơn Hồ tộc ra tay. Hoàng lão đề nghị, Hồ tộc. Hoàng gia công tử không tự chủ liếm liếm bờ môi của mình. Hắn tại Ngũ Trọng Thiên là có tiếng yêu thích thu thập mỹ nhân, các tộc mỹ nhân, hắn góp nhặt một đồng lớn, toàn tại hậu cung đặt vào, thời điểm chờ đợi sủng hạnh của hắn, nhưng ở hắn trong hậu cung, lại không có một cái nào mỹ người đến từ tại Hồ tộc, bởi vì Ngũ Trọng Thiên bên trong, Hồ tộc thế lực cũng tương đối lớn, nghe nói trong tộc còn có Đại La Kim Tiên tồn tại, bởi vậy hoàng gia đối với Hồ tộc từ trước đến nay lễ nhượng ba phần. Hắn cũng không dám vụng trộm đi Hồ tộc buộc mỹ nhân tới chơi chơi, bởi vì Hồ tộc nội bộ thực sự đoàn kết, hơn nữa đặc biệt bao che khuyết điểm, hắn nếu là dám làm như thế, một khi chuyện xảy ra, hoàng gia cũng không cách nào bảo vệ hắn. Chính vì vậy, trong lòng của hắn một mực có cái nguyện vọng, đó chính là có thể thu tập được Hồ tộc mỹ nhân đến bổ sung hắn hậu cung, cái này kỳ thật liền cùng tập đồ giám là giống nhau. Bây giờ nghe được hoàng lão đề cập, hắn đương nhiên ý động, nhưng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhíu mày hỏi, cái này Đồ Sơn Hồ tộc cùng Thanh Khâu liên quan lớn sao? Nếu là liên quan lớn lời nói, hắn còn thật không dám đối Đồ Sơn ra tay. Không lớn, đơn giản là có một chút hương hỏa tình mà thôi, kia Thanh Khâu không lại bởi vì Đồ Sơn mà cùng công tử lên xung đột. Hoàng lão xem như hoàng gia công tử tiếp thân nô bộc, tự nhiên chu đáo, mọi thứ đều dò xét nghe cho kỹ, mới có thể hướng tự gia công tử đề nghị. Tốt, hoàng lão, ngươi chuyện này làm rất tốt. Hoàng gia công tử tán dương một câu, tiếp theo nói, đi thông chi kia Đồ Sơn, để nó trong vòng 3 ngày dâng lên mấy trăm hồ nữ, cũng đối bản công tử cúi đầu xưng thần, nếu không Đồ Sơn đem diệt. Tuân mệnh công tử, lão nô cái này phải. Hoàng lão cung kính nói một tiếng, thân hình dần dần biến mất, hư không nhấc lên một hồi gợn sóng. Hành cung bên trong, đám người nghe được lời nói này, đều cảm thấy Đồ Sơn sắp xong rồi, bởi vì toàn bộ thiên hạ ngũ vực, ngoại trừ Thanh Minh Tông, liền không có thế lực có thể chống lại tự gia công tử mệnh lệnh. Chương 343, tương tư thành tận, hai họa đột kích. Chương 343, tương tư thành tận, hai họa đột kích Đồ Sơn. Cô nãi nãi, ngài sao không vui vẻ a? Tổ nãi nãi, có phải hay không có tâm sự a? Có phải hay không muốn yêu yêu tỷ? Dù sao yêu yêu tỷ là Tâm Nhã tiểu di ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, khẳng định là sẽ nhớ. Tâm Nhã tiểu di, nếu không ngươi bây giờ đưa tin cho yêu yêu tỷ a, hỏi nàng một chút tình hình gần đây. Một đám có lông xù lỗ thai, dung mạo xuất chúng tiểu hồ ly vây quanh ở Đồ Sơn Tâm Nhã bên người, liễu diễu, ngươi một lời ta một câu nói, hy vọng có thể thông qua phương thức như vậy đến trấn an đối phương. Ai Đồ Sơn Tâm Nhã dùng tay chống đỡ mặt, ánh mắt xa nhìn phương xa, trong lòng sâu kín thở dài một tiếng, bên cạnh mắt nhìn vây tại bên người tiểu hồ ly, không khỏi đang âm thầm thầm nói, một đám tiểu thí hại, làm sao có thể hiểu tâm tư của người lớn. Từ khi tiên tăng chi địa trở về, trong nội tâm nàng liền vắng vẻ, giống như là thiếu một khối, cái này một khối cũng không thuộc về yêu yêu, mà là thuộc về Hứa đại ca. Nàng thương xuyên hối hận, chính mình tại sao phải trở về, lúc trước vì sao không trực tiếp đi theo Hứa đại ca đi Tử Vân phòng, nói như vậy, hàng ngày đều có thể nhìn thấy Hứa đại ca, hàng ngày đều có thể thân mật, mà không giống bây giờ, chỉ có thể cùng một đám tiểu thí hại ở cùng một chỗ, hướng nghĩ đến, lại tiếp tục như thế, không phải tương tư thành tật không thể. Thật sự là đi cũng nghĩ quân, ngồi cũng nghĩ quân, cả ngày lẫn đêm đều tại nghĩ quân. Bất quá, cũng không có cách nào, xem như Đồ Sơn đại quản gia, Đồ Sơn cao nhất chiến lực, nếu là không trở lại, kia Đồ Sơn những này tiểu hồ ly, lại nên làm cái gì bây giờ? Đợi đến các ngươi trưởng thành, ta liền có thể đi cùng Hứa đại ca song túc song phi, chỗ lấy các ngươi mau mau lớn lên a. Đồ Sơn Tâm Nhã thu hồi ánh mắt rơi ở bên người tiểu hồ ly trên thân, màu mắt bộc lộ một vẻ ôn nhu, cười nói, "Tốt, tốt, đều đừng vây ở bên cạnh ta, cô nãi nãi ta có thể có chuyện gì đâu. Tất cả giải tán, trở về ôn tập bài tập đi, chờ đến tối, cô nãi nãi nhưng là muốn kiểm tra các ngươi một chút tiến độ, phàm là có không hợp cách, cô nãi nãi ta cũng sẽ không lưu tình, cô nãi nãi lại dọa đứa nhỏ. Đi mau, ta hôm nay còn không có tu luyện." Thoáng qua hơi, ta đi trước. Ta cũng không muốn bị giả pháp thị hầu. Một đám tiểu hồ ly nghe được Đồ Sơn Tâm Nhã lời nói, lập tức hốt hoảng không được, liền phải tan tác như chim ong. Nhưng mà đúng vào lúc này, công tử có lệnh. Đồ Sơn trên không truyền đến một đạo hờ hững thanh âm, như là thần linh sắc lệnh, theo thanh âm rơi xuống, khí thế mạnh mẽ đổ xuống mà ra, khiến cho Đồ Sơn phòng hộ đại trận kém chút vì đó vỡ nát. Phải biết, Đồ Sơn phòng hộ đại trận, thật là từ Đồ Sơn đời thứ nhất tiên tổ bố trí, mấy trăm vạn năm qua, không biết rõ là Đồ Sơn ngăn cản nhiều ít cường địch xâm nhập, nhưng hôm nay lại là lão đạo muốn ngã lên, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan bộ dáng. Có thể tưởng tượng tới, người đến thực lực cường đại tới loại tình trạng nào. Cô nãi nãi, ta cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Tâm Nhã tiểu di, ta giống như muốn hít thở không thông. Ô ô ô, ta rất sợ hãi. Đồ Sơn Tâm Nhã tự nhiên cũng cảm thấy một cỗ cực mạnh uy áp hạ xuống bản thân, nhường nàng răng đều tại không khỏi run lên, ngay tại trước đó không lâu, nàng bằng vào theo tiên táng chi địa có được tu hành tài nguyên, thành công bước vào đại thừa cảnh, thân làm một vị đại thừa cảnh, đều chống cự không được, huống chi một đám vừa bước vào tu hành tiểu hồ ly. Đừng sợ, đừng sợ, có cô nãi nãi tại. Đồ Sơn Tâm Nhã cắn chặt hàm răng, cưỡng ép đem tiểu hồ ly bảo hộ ở phía sau mình, dù là dạng này sẽ khiến cho trên người nàng áp lực đột nhiên tăng, nàng cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Nàng vẻ mặt sâu lạnh ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ cảm thấy trên trời có một cỗ có thể so với thần ma khí tức, có thể run dậy tinh hà. Nàng cao giọng quát lớn, người đến người nào, chẳng lẽ không biết ta Đồ Sơn cùng Thanh Khâu nguồn gốc sao? Kỳ thật Đồ Sơn Tâm Nhã minh bạch, ngày này bên trên người, nói chung hẳn là tới từ thượng giới, bằng không sao dám cản rỡ như vậy, đặt chân Đồ Sơn khu vực, bằng vào mượn Đồ Sơn khẳng định là không có cách nào dọa lùi đối phương, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Thanh Khâu phía trên, bởi vì Thanh Khâu hồ tộc tại thượng giới thế lực giống nhau cực lớn, không sợ bất kỳ thượng giới người. Đồ Sơn không phải Thanh Khâu, Thanh Khâu cũng sẽ không vì Đồ Sơn mà cùng chúng ta hoàng gia lên xung đột. Thiên cung phía trên, một giọng dán mua dáng lâm, nương theo lấy uy thế kinh khủng, nhường vốn là lão đảo muốn ngã phòng hộ đại trận, biến càng thêm yếu đuối. Giang giác, phòng hộ trên đại trận xuất hiện mấy đạo vết dạng, điều này đại biểu lấy tùy ý một đạo cương phạt, đều có thể làm cho phòng hộ đại trận tại chỗ vỡ vụn. Đồ Sơn Tâm Nhã sắc mặt biến hóa, trên người nàng áp lực càng ngày càng nặng, thật giống như có mấy tòa thần sơn đập xuống, nhường thân thể của nàng không bị khống chế mãnh liệt run rẩy lên. Cô nãi nãi, ngài đừng gặp trống. Người kia thật là đáng sợ, ngài lại cứng rắn chống đỡ xuống dưới, có thể sẽ thụ thương. Tâm Nhã tỷ, không cần bảo hộ ta, ta đã lớn lên, ta có thể bảo vệ mình. Phía sau một đám tiểu hồ ly tâm tư đặc biệt nhạy cảm, biết được nàng trạng thái vô cùng không tốt, nếu là lại thay các nàng ngăn cản xuống dưới, rất có thể sẽ bị thương nặng. Cô nãi nãi không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Đồ Sơn Tâm Nhã hàm răng run lên, thân thể mềm mại phát ra rõ ràng giòn vang, nhưng nàng lại không hề từ bỏ che chở tiểu hồ ly nhóm, đây đều là Đồ Sơn tương lai hy vọng, mà nàng xem như Đồ Sơn đại quản gia, đây chính là nàng suốt đời sứ mệnh. Hoàng gia, không biết chúng ta Đồ Sơn khi nào đắc tội hoàng gia, còn xin báo cho một hai. Đồ Sơn Tâm Nhã cố nén nội tâm nhục nhã, khiêm tốn nói. À, thiên khung phía trên, lão giả suy cười một tiếng, nói, sao là đắc tội kiểu nói này, các ngươi Đồ Sơn quá mức nhỏ yếu chính là nguyên tội. Dường như lão giả cũng không muốn đang cùng Đồ Sơn Tâm Nhã nhiều nói nhảm, một đạo lạnh lùng tới cực điểm thanh âm theo trong miệng hắn thổ lộ, tại Đồ Sơn trên không truyền vang mà mở, công tử có lệnh, Đồ Sơn thần phục, cũng tùy ý dâng lên mấy trăm xinh đẹp hồ nữ, nhưng làm trái kháng, ngay hôm đó hủy diệt. Chương 344, tấn thăng độ kiếp, giết gà dọa khỉ. Chương 344, tấn thăng độ kiếp, giết gà dọa khỉ. Vân Mộng một tháng, ngoại giới một ngày. Ngoại giới đi qua mấy ngày, Vân Mộng cũng đã là mấy tháng. Mà tại cái này mấy tháng thời gian bên trong, Hứa Dương thành công đột phá tới độ kiếp cảnh, thanh thế to lớn, toàn bộ tiên cảnh đều tràn ngập dị tượng, vô tận nói vận như cùng hồng lưu đồng dạng, tràn ngập cả mảnh trời khung, khí tức kinh khủng đàn sen tứ ngược, từng mảng lớn hư không bị phá tan, cường hoành đến cực hạn khí cơ phô thiên cái địa, tựa như chư thiên tinh vực giáng lâm. Ngay tại khổ tu Lý Thương Huyền vì đó kinh động, ngẩng đầu nhìn trời, cho rằng là thần tích. Đây là độ kiếp cảnh khí cơ sao? Sư tôn thật lợi hại. Sư tôn nên tính là thiên hạ ngũ vực người thứ nhất ta. Làm sao bây giờ? Ngọc Nhi sư tỷ, sư tôn tu vi lại tăng lên, hai chúng ta càng thêm vô dụng. Lại vô dụng, cũng so Cẩm Lý sư muội cao cường. Tiết Cẩm Lý. Một đám sư tỷ muội vây tại một chỗ, ngẩng đầu nhìn thiên, phát ra sợ hãi than thanh âm. Thử Vân Lâu. Hứa Dương vừa thu liễm khí tức, một đạo thân ảnh nho nhỏ liền sốt ruột bận bịu hoảng xung vào, lập tức liền va vào Hứa Dương trong ngực, mang theo tiếng khóc nức nở, làm cho người sinh hương. Sư tôn đại nhân, yêu yêu văn người, giúp ta một chút tiểu gì, mau cứu Đồ Sơn a. Trông thấy Đồ Sơn yêu yêu bộ dáng này, Hứa Dương lông mày không khỏi hơi nhíu lên, kỳ thật hắn đều không cần nghe yêu yêu phía dưới, đều có thể đoán được tại hắn trong lúc bế quan, Đồ Sơn đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến nhất định là thượng giới người tới, đối Đồ Sơn hạ thủ. Yêu yêu đừng khóc, ngươi tưởng tận nói một chút, Đồ Sơn đã xảy ra chuyện gì? Hứa Dương cúi đầu, xoa xoa yêu yêu nước mắt, kiên nhẫn hỏi. Đồ Sơn yêu yêu nghẹn nào, đem tiểu di cho nàng truyền tống tin tức, một năm một mười toàn bộ cáo chi cho Hứa Dương. Hứa Dương sau khi nghe xong, vẻ mặt đột nhiên biến đạm mạc, nói, đối phó ta còn chưa tính, bây giờ lại vẫn dám đem bàn tay tới Đồ Sơn, muốn mượn này năm ta, thượng giới hoàng gia, tiên linh thế gia, nên đồ hắn không sợ bất luận kẻ nào thiết kế tại tự thân, bởi vì thực lực bày ở chỗ này, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là loẹ loẹt, nhưng hắn nhưng lại không thể không lo lắng, địch nhân đối với hắn Đồ Nhi cùng Đồ Nhi người nhà ra tay. Thật sự cho rằng ta sợ phải không? Hứa Dương ánh mắt hơi co lại, lạnh lùng nhìn hướng trời xa. Hắn sở dĩ lựa chọn đột phá độ kiếp cảnh, một mặt là nước chảy thành sông, một phương diện khác thì là bởi vì hắn một khi tấn thăng độ kiếp cảnh, cái kia thiên hạ đem không người có thể cản tay với hắn, chỉ là thượng giới hóa thân, càng là không còn lời nói hạ. Cho dù là thượng giới chân thân giáng lâm, tại thiên đạo hạn chế hạ, hắn cũng có sức đánh một trận. Cho nên hiện tại, hắn cũng nên ra ngoài đi dạo một chút, thuận tiện giết gà cảnh một chút khỉ. Yêu yêu, ngươi ở chỗ này thật tốt đợi, vi sư cam đoan với ngươi, bất luận là Đồ Sơn, vẫn là ngươi tiểu di đều sẽ không có chuyện gì. Hứa Dương sờ lên yêu yêu đầu, ôn nhu nói: "Ân, sư tôn đại nhân, yêu yêu tin tưởng ngươi." Đồ Sơn yêu yêu cắn chặt môi, hốc mắt đỏ bừng, nói: "Hứa Dương méo méo yêu yêu khuôn mặt, chợt thân hình lóe lên, đi vào nguyên khấu toàn trước người, ôm chầm eo nhỏ của nàng, hôn lấy một chút cái trán, nói: "Tuyển Nhi, vi sư đi ra ngoài một chuyến, không có ở đây trong khoảng thời gian này, Tử Vân Phong giao cho ngươi." Nguyên khấu toàn gương mặt có chút phím hồng, gật đầu nói: "Sư tôn, ngài yên tâm đi, có ta ở đây, Tử Vân Phong không ngại." Hứa Dương tự nhiên là tin tưởng nhà mình đại đồ đệ, không nói thêm gì, thân hình nhất chuyển, trực tiếp chui ra khỏi Vân Mộng tiên cảnh. Nửa ngày sau, một chỗ hành cung, Hoàng lão, kia Đồ Sơn như thế nào biểu hiện? Hoàng gia công tử tâm thần chập chờn, uống vào rượu ngon, ôm ấp mỹ nhân, thân hình lão đảo lắc lắc hỏi. Công tử thần uy, nho nhỏ Đồ Sơn tự nhiên không dám phản kháng. Hoàng lão không người đáp lại nói, tốt tốt tốt. Hoàng lão, ngươi thật không hổ là bản công tử trung thành nhất nô bộc. Bản công tử thưởng ngươi một chén rượu. Đến, uống. Hoàng gia công tử đem một chén rượu đưa tới Hoàng lão trước mặt. Hoàng lão tự nhiên không dám mất hứng, vừa muốn tiếp nhận rượu, đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thế sắc cơ, không chỉ có nhường chén rượu vỡ nát, toàn bộ hành cung càng là trực tiếp đổ sụp. Hoàng gia công tử bất ngờ, căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị mai táng tại phế tích phía dưới. Qua một hồi, hai đạo lưu quang cùng nhau theo phế tích bên trong xông ra, chính là Hoàng gia công tử còn có tùy thân nô bộ Hoàng lão. Đầy bụi đất Hoàng gia công tử, sắc mặt âm trầm vô cùng, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không đạo thân ảnh kia, nổi giận nói, ngươi là người phương nào? Dám đại bản công tử xúc phạm người có quyền thế. Người tới cũng không nói chuyện, đáp lại hắn cũng chỉ có một kiếm này bạch ra, mang theo ức vạn đạo lăng liệt kiếm mang, hoàng đạo chi khí giống như tấm lụa, như bóng với hình, dường như chạm phá thương khung, trong hư không chém ra một đạo cự đại vực sâu, hóa thành một đoàn lô đen quái thú, muốn đem Hoàng gia công tử trực tiếp thôn phệ đi vào. Hoàng gia công tử căn bản là không có nghĩ tới, đối phương vậy mà không nói hai lời, lại động thủ với hắn, cái này khiến hắn giận tím mặt, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm này sau, hắn hướng phía bên người Hoàng lão, giận dữ hét, Hoàng lão, ngươi đi, bắt giữ hắn, bản công tử muốn tra tấn hắn đến chết. Hoàng gia công tử biểu lộ dữ tợn, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hắn thân làm tiên linh thế gia công tử, dù là tại ngũ trọng thiên, đều không có như vậy chật vật qua. Tuân mệnh. Hoàng lão kỳ thật cũng không phải là độ kiếp cảnh, trước đó tu vi rất cao, nhưng vì bảo hộ tự gia công tử an toàn, không tiếp tự chém tu vi, khiến cho cảnh giới rơi xuống đến độ kiếp cảnh. Cho nên, thiên hạ ngũ vực, tất cả độ kiếp cảnh, hắn đều không để vào mắt, chỉ cần hắn bằng lòng, vạn vật đều có thể giết. Ngươi xác định hắn có thể bắt giữ ta sao? Người tới cười đến rất bình thản, nhưng rơi vào Hoàng lão trong mắt, lại là mang theo một tia trào phúng ý vị. Hắn lạnh lùng nói, bất quá là một cái độ kiếp cảnh, cũng dám ở trước mặt công tử khẩu xuất của luôn, hôm nay ta liền để ngươi biết được cái gì gọi là thượng giới tiên linh. Thượng giới tiên linh, tại ta mà nói, gã đất chó sành, tiện tay có thể chạm. Người tới hời hợt nói, hạ giới sâu kiến, ngươi sao dám nói loại lời này? Xem ra hôm nay không phải cho ngươi cả đời dạy dỗ khó quên, mới có thể để cho ngươi tin tưởng như thế nào tôn ti. Hoàng lão tuy là người hầu, nhưng bởi vì xuất thân thượng giới, đối với người hạ giới, thiên nhiên nhìn xuống, bởi vậy đang nghe đối phương xưng hô hắn là gã đất chó sành lúc, lửa giận trong lòng lập tức liền bay lên. À, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi cùng chủ nhân nhà ngươi cùng tiến lên, nếu không người tới lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai, thượng giới những cái kia siêu cấp thế lực nói chuyện sao? Ta một cái tay, liền có thể chu sát ngươi. Hoàng lão sau khi nói xong, trực tiếp liền động thủ, hắn khô gầy thân thể đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, giống như đại dương hải dương màu đỏ ngòm trong nháy mắt bị dẫn động, thể nội truyền ra núi kêu biển gầm vận động, sinh hồng sắc huyết khí hùng lưu, thẳng ngút trời. Hắn vừa sải bước ra, hai tay cầu lên, như là hai tòa núi nhỏ, ngang nhiên hướng phía Hứa Dương đập tới. Chương 345, hắn là Hứa Dương, phụ dung sớm nở tối tàn. Chương 345, hắn là Hứa Dương, phụ dung sớm nở tối tàn. Ông người tới một kiếm vung ra, ngàn vạn kiếm ý bắn ra, dễ như trở bàn tay chặn đến từ Hoàng lão công phạt. Hai người chỉ là tiếp xúc một cái chớp mắt, toàn bộ hư không liền chẳng khác nào sôi trào lên, tại kịch liệt rung động, hàng trăm hàng ngàn cung điện liên miên bất tuyệt bị dư âm năng lượng lan tràn tới, trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Ở bên trong đó tu sĩ càng là bị thiên đại tai họa, tu vi hơi yếu, tại chỗ liền chôn vùi thành phấn. Trái lại đại chiến bên trong hai người, một cái thân hình không nhúc nhích tí nào, liền cùng dừng lại trong hư không dường như, mà một cái khác thì liên tục rút lui không biết rõ bao xa, hóa thành một cái bóng đen, kém chút liền biến mất tại trước mắt. Đến cùng là ai? Dám coi trời bằng vùng, đối công tử động thủ, chẳng lẽ hắn không biết rõ công tử đến từ thượng giới, càng là xuất thân từ chân chính tiên linh ra sao? Thân phận tôn quý, không phải cái khác nhà giàu mới nổi có thể đánh đồng. Phế tích bên trong, còn sống sót các tu sĩ, hoảng sợ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn trời, muốn nhìn rõ ràng, người tới là người nào? Hứa Dương, hắn là Hứa Dương. Cái gì? Hứa Dương đến giết công tử? Mai Danh nhận tích nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người cho là hắn sợ, không nghĩ tới hắn cũng dám độc thân đến đây, muốn giết công tử. Xem ra là bởi vì công tử đối Đồ Sơn ra tay, chọc giận Hứa Dương a. Có từng đi qua tiên táng chi địa tu sĩ, cùng Hứa Dương từng có gặp mặt một lần, cái này mới nhận ra thân phận của đối phương, lúc này tại phế tích phía trên la to, những người còn lại vừa nghe đến cái tên này, lập tức liền minh bạch, vì sao hắn muốn đối công tử độc thủ. Theo bọn hắn biết, Hứa Dương vị này huyết sắc cấm kỵ, cơ hồ cùng cơ đạo huyền cái người điên kia một mạch tương thừa, đều vô cùng bao che khuyết điểm. Vị kia Hoàng lão cũng không phải nhân vật đơn giản. Hứa Dương muốn giết hắn lập uy, hẳn không có dễ dàng như vậy à? Đến cùng ai có thể được đâu? Cảm giác Hoàng lão phần thắng lớn một chút, dù sao Hoàng lão lúc đầu cũng không phải độ kiếp cảnh, nhưng kỳ thật cũng không tốt vọng có kết luận. Dù sao cái này Hứa Dương thiên phú thật sự là quá mức yêu nghiệt, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, liền từ đại thừa cảnh đột phá tới độ kiếp cảnh. Ta nhớ được trước đây không lâu, cái này Hứa Dương trùng tu, khó khăn lắm đột phá hóa thần cảnh, vừa mới qua đi bao lâu thời gian à, liền trở thành độ kiếp cảnh. Như thế phá cảnh tốc độ, quả thực liền cùng trong truyền thuyết thiên mệnh chi nhân không khác nhau chút nào. Đại chiến chấn động, hấp dẫn quanh mình rất nhiều thế lực, những thế lực này nhao nhao phái người đến đây quan sát. Hoàng lão đến từ thượng giới, từng là tiên nhân chân chính, chiến lực không tầm thường, có thể nghiền ép toàn bộ thiên hạ ngũ vực. Mà Hứa Dương mặc dù đến từ hạ giới, nhưng thiên phú lại cực kỳ doan người, tăng thêm tu hành cổ thuật, vũ hoa tám môn, có thể xưng là tập bách gia chi trưởng, phương diện chiến lược không thể chỉ dựa vào tu vi, liền vọng kết luận, làm là chân chính yêu nghiệt, nắm giữ thần cấm chiến lược, khiêu chiến vượt cấp càng là chuyện thường ngày. Bởi vậy, nói tóm lại, trận chiến đấu này, mười phần có xem chút, đồng thời hiệu chết vào tay ai, căn bản là không có cách dự đoán, cho nên dẫn tới vạn chúng chú mục. Không ít đứng ngoài quan sát thế lực, trong lòng đều âm thầm chờ mong, Hứa Dương bại bởi Hoàng lão, dạng này bọn hắn làm lên cho đến, cũng không có bất kỳ gánh chịu. Thì ra ngươi chính là Hứa Dương a. Nghị luận phía dưới âm thanh, tự nhiên toàn bộ đã rơi vào hoàng gia công tử trong lỗ tai, hắn trong mắt lộ ra lạnh lẽo sắc ý, cười lạnh nói, ngươi giết bản công tử tôi tớ, bản công tử khoan dung độ lượng, không đi tìm ngươi thì cũng thôi đi, không nghĩ tới ngươi lại dám tự mình đưa tới cửa, xem ra ngươi là thật muốn chết. Hoàng lão, không cần lưu thủ, trực tiếp tốc chiến tốc thắng, bản công tử đã không kịp chờ đợi, muốn xử trí hắn. Là, công tử. Hoàng lão thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hứa Dương, hắn nguyên bản vẫn rất khinh thị Hứa Dương, có thể trải qua vừa rồi đều một chiêu kia đối binh sau, lại là nhường hắn trực tiếp cải biến ý nghĩ, ngươi không kém, nhưng ngươi một cái người hạ giới, chỉ có thể hết ngồi đại giếng, vĩnh viễn không cách nào chạm đến thượng giới độ cao. Ta cảm thấy ngươi rất yếu, về phần hết ngồi đại giếng, có khả năng hay không, ngươi mới là cái kia con quốc. Hứa Dương lần nữa độc thủ, hắn lần này cũng không vận dụng xích tiêu, mà là dẫn động lục thân, chưa dẫn động bản thể, vẹn vẹn vận dụng chí dương đạo thể, huy sái đi ra chí dương đạo lực, đều có thể ép tới thiên địa nghẹn nào, bát hoang tịch diệt, tinh hà đều tại run rẩy. Hắn đấm tới một quyền, giống như đánh ra một tinh vực, quang hoa sáng chói, vạch phá vạn cổ đêm dài, thần uy lăng thế, chớ không thể ngăn. Hoàng lão không dám có bất kỳ khinh thường, điều động lên toàn thân tinh khí thần, đại đạo chi vận ở bên cạnh phát hỏa, khí tức cường đại khiến cho tất cả tu sĩ tâm thần sợ hãi, đều phải cúi đầu, sợ hãi bị thả ra uy áp cho sinh sinh nhân chết. Cái này không không cho thấy, Hoàng lão là vị cường giả chân chính. Nhưng đối mặt Hứa Dương công phạt lúc, khí thế lại hơi có vẻ không đủ, va chạm kịch liệt sau, Hoàng lão lần nữa bị đánh bay ngược ra ngoài. Ân, Hoàng lão yếu như vậy sao? Không phải Hoàng lão yếu, là Hứa Dương quá mạnh. Ông trời ơi, Hứa Dương vị này huyết sắc cấm kỵ, thật là hạ giới sinh linh sao? Vì sao có thể nắm giữ chiến lược như vậy? Tại sao ta cảm giác Hoàng lão phải thua a? Dưới đáy, quan chiến một chúng tu sĩ thấy cảnh này, trong lòng lập tức phát lên vẻ rung động, bởi vì người sáng suốt có thể nhìn ra, so sánh với Hoàng lão có chút cật lực biểu hiện, Hứa Dương liền lộ ra đặc biệt đi bộ nhàn nhã, thật giống như tùy ý huy sái đi ra một quyền, Hoàng lão đều phải dốc hết toàn lực, khó khăn lắm khả năng tiếp được. Liền những tu sĩ này đều có thể nhìn ra, Hoàng gia công tử thân là chân chính tiên linh, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Hoàng lão dường như không phải cái này Hứa Dương đối thủ. Nhưng cái này cũng không thể trách Hoàng lão, dù sao Hoàng lão là vì bảo hộ hắn mới tự chém tu vi, mà Hứa Dương, rất hiển nhiên, hắn là chân chính yêu nghiệt, nếu là sinh tại thượng giới, sẽ là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, nhưng cũng tiếc, sinh ở hạ giới, lớp người quê mùa bên trong yêu nghiệt, cuối cùng vẫn là lớp người quê mùa, lên không được bất kỳ mặt bàn, tựa như cùng một đêm nở rộ hoa quỳnh, cũng chỉ có một đêm trói lọi, sau một đêm, liền chỉ còn lại vô tận tàn lụi. Bản công tử cho lúc trước qua ngươi cơ hội, để ngươi trở thành bản công tử mạnh nhất chiến ô, thưởng thụ vô tận bình quang, nhưng cũng tiếc ngươi không biết tốt xấu, không biết tốt xấu còn chưa tính, ngươi lại vẫn dám giết đến tận cửa, hủy ta hành cùng, như thế ác liệt hành vi, bản công tử há có thể dung ngươi. Hoàng gia công tử xuất thủ, hắn không thể lại ngồi nhìn Hoàng lão cùng Hứa Dương đối tiếp tục đánh, bởi vì lại đối tiếp tục đánh, Hoàng lão bại vòng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói đường hoàng, đơn giản là muốn nhờ vào đó, cùng ngươi lao nô, cùng đi chiến ta, có thể ta còn gì phải sợ. Đến chiến. Vừa dứt tiếng, Hứa Dương thân thể bộc phát ra chói mắt ánh sáng, lại một sát na, xuất hiện hai cái chính mình, phân biệt hướng phía Hoàng gia công tử cùng Hoàng lão, công phạt mà đi. Đây là phân thân phương pháp. Cảm giác có chút không quá sáng suốt à, đem chân thân một phân thành hai, phân thân chiến lực cũng biết thật sự thân yếu hơn rất nhiều à. Không đúng, đây là Cửu Hoàng Tình Tông Tam Thanh Hóa Thần Quyết, cũng không phải là truyền thống phân thân phương pháp, hai cỗ thân thể chiến lực là cùng hưởng, cũng sẽ không bởi vì phân thân liền giảm bất đi nhiều. Nói cách khác, cái này hai cỗ thân thể đều nắm giữ chân thân chiến lực. Nghe thấy lời ấy, không ít người nội tâm kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Tam Thanh Hóa Thần Quyết vậy mà thần dị như vậy, nếu là như vậy, Tiên Hứa Dương chẳng phải là vô địch. Lúc đầu Hứa Dương liền rất vô địch, tăng thêm môn này Tam Thanh Hóa Thần Quyết quả thực như hổ thêm cánh a. Rất khó tưởng tượng, xem như Hứa Dương địch nhân, nhìn thấy ba cái Hứa Dương hướng phía chính mình vây công mà đến, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 346, bắt hắn mài đao, không cách nào hình dung. Chương 346, bắt hắn mài đao, không cách nào hình dung. Đừng đánh giá cao Tam Thanh Hóa Thần Quyết môn này cổ thuật, duy trì hai cái thân thể tiêu hao thần lực vô cùng kinh khủng, không phải người bình thường có thể chịu được lấy, ta đoán chừng Hứa Dương cũng chống đỡ không được bao lâu, không tin, liền nhìn xem a. Có đến từ bất hủ thế lực cao tầng ở một bên vây xem, bọn hắn đối Tam Thanh Hóa Thần Quyết hiểu rõ không cạn, tùy tiện liền suy đoán ra như thế một cái kết luận. Mà cái kết luận này giống nhau đạt được rất nhiều người tán thành, bởi vì trên đời này liền không tồn tại uy lực cực lớn nhưng lại tiêu hao cực nhỏ huyền diệu cổ thuật, loại này cổ thuật cho dù là trong truyền thuyết tiên đế đều không thể sáng chế. Cái này Hứa Dương thật là có chút khinh thường, chẳng lẽ trong mắt hắn liền lên giới người đều không bị tính sợ, nên bị hắn nhìn xuống sao? Quá mức khinh địch, vị này hoàng gia công tử đến từ chân chính tiên linh thế gia, nắm giữ cổ thuật chắc chắn sẽ không yếu tại Hứa Dương. Rất nhiều người đứng xem tại dưới đáy nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Hứa Dương vận dụng Tam Thanh Hóa Thần Quyết là cực kỳ không sáng suốt. Nhưng Hứa Dương căn bản không quan tâm người bên ngoài nghị luận, hắn sở dĩ vận dụng môn này huyền diệu pháp môn, đơn giản là muốn nhân cơ hội này tôi luyện một chút chính mình tu hành cổ thuật. Cùng mọi người suy nghĩ vừa vặn tương phản, hắn cũng không phải là khinh thị cái này đến từ thượng giới hoàng gia công tử, mà là mười phần coi trọng, cho rằng đối phương tất nhiên có thể thúc đẩy hắn đối tu hành cổ thuật lý giải càng sâu. Hứa Dương nhất tâm nhị dụng, hai cỗ thân thể phân biệt vận chuyển cổ thuật, phảng phất thiên địa tại oanh minh rung động, hai cỗ cực mạnh khí tức quét sạch mà ra, như là hai viên cổ tinh đang điên cuồng chuyển động, thần lực cuốn lên thiên vũ, đáng sợ kinh lực lôi cuốn lấy đại đạo thiên vận, như bẻ cành khô giống như hướng phía hai người vọt tới. Ầm ầm, ầm ầm, thiên địa đều đang chấn động. Bất luận là hoàng gia công tử vẫn là hoàng gia lão bộc, đều cảm nhận được một đạo kinh khủng công phạt đánh tới, như cùng ở tại đối mặt cháy hừng hực mặt trời, loại kia nóng rực dường như có thể khiến cho thần hồn đều hòa tan, những nơi đi qua, vạn vật cô quạng, trời long đất nở. Nhưng mà, bọn hắn dù sao cũng là đến từ thượng giới, đã từng cũng là độ kiếp cảnh phía trên nhân vật, cho nên đối với Hứa Dương công phạt, cũng không có quá nhiều e ngại. Hoàng gia công tử thân hình đột nhiên biến hư ảo đi ra, giống như không tại cái này giữa chân thế, phiêu nhiên như tiên, vũ hóa lên trời, huyền diệu đại đạo vết tích đang câu xiết, thoải mái lên vô tận vận sóng, mắt trần có thể thấy, Hứa Dương công phạt rơi vào trên người hắn, nhưng lại cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cái này rất hiển nhiên, hoàng gia công tử tất nhiên vận dụng một môn vô cùng cao thâm cổ thuật, có thể tránh né công phạt, khiến cho tự thân tạm thời cùng hư không tương dung, ẩn nấp tung tích, không thể chọn chúng. Trái lại hoàng gia lão bộc liền thê thảm hơn rất nhiều, hắn lựa chọn nhục thân mạnh kháng, nhấc chân bổ ra một đạo sắc bén gió lốc, trong hư không nổi lên vô hình phong bạo, muốn đem Hứa Dương đại nhật cho trực tiếp xé rách. Trong lúc đó có gai rồi xoẹt xẹt tiếng vang truyền ra, nhưng thật giống như chỉ là thoáng ảnh hưởng tới Hứa Dương công phạt, cuối cùng hắn vẫn là không có ngăn cản được, bị lan đến gần, cả người như là bị thiêu đốt qua đồng dạng, toàn thân đều bị đốt cháy một lần. Chỉ có sợi vải quần áo che khuất thân thể, đầy bụi đất, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lây dính vết máu. Vâng. Hứa Dương cũng không bởi vì một lần công phạt liền dừng lại, mà là sừng sững hoàn vũ, liên tiếp không ngừng huy sái thần lực, diễn hóa các loại cổ thuật áo nghĩa, thần lực không dứt, công phạt không ngừng, hướng phía hai người tạo áp lực mà đi. Hoàng gia công tử thấy khí thế hung hùng, cũng hiểu biết không cách nào lại vận dụng tương tự cổ thuật tránh né, bởi vì Hứa Dương công phạt thực sự quá mức hung mãnh, cơ hồ nắm giữ toàn bộ không gian, căn bản cũng không có có thể trốn vào hư không, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Hắn khoác lát chính mình đến từ tiên linh thế gia, nắm giữ cổ thuật không kém gì Hứa Dương, bởi vậy cho dù là cứng đối cứng, cũng hẳn là sẽ không bại vong. Hắn vận dụng thần dị cổ thuật, phía sau diễn hóa xuất một gốc cổ thụ che trời, cành lá um tùm, xanh um tươi tốt, thân cây cứng rắn, hiện ra như kim loại màu sắc. Hắn điều khiển cổ thụ thân cảnh, hóa thành cái này đến cái khác tráng kiện xúc tu, mặt trên còn có lây lóe ra hàn mang gai sắc, hướng phía Hứa Dương lôi cuốn mà đi. Hứa Dương không sợ hãi, thân lực của hắn chí cương chí dương, tăng thêm nắm giữ cổ thuật đều đặc biệt bá đạo, ở đằng kia chút xúc tu còn không có cận thân thời điểm, hắn liền vận dụng chân long bảo thuật cùng thiên yêu biến, trong chốc lát, bàn tay của hắn tựa như biến thành chỉ tồn tại trong truyền thuyết chân long chảo, tản ra màu mực quang trạch, làn da có thể so với thần kim, một khi xuất hiện, liền xé rách hư không, cùng bạo huyết khí phóng lên tận trời, đem tất cả xúc tu đều cho tại chỗ chấn rách ra. Đông, chân long chi chảo quét ngang mà đi, hoàng gia công tử lấy quyền đón đỡ, lục thân cùng nhau đụng vào nhau, bắn ra kinh thiên vận động, chỉ thấy hoàng gia công tử thân thể kịch chấn, không tự chủ được hướng phía nơi xa bay ngược mà đi. Tại lần này đối bính bên trong, hoàng gia công tử đã rơi vào hạ phòng. Mà một bên khác, hoàng gia lão bộc đều bị Hứa Dương đánh cho thổ huyết, quần chỉ huy sái, dấu giếm, cổ thuật áo nghĩa, tăng thêm lục thân vô địch, tự chém tu vi, dẫn đến cảnh giới suy sụp hoàng gia lão bộc, làm sao có thể ngăn cản được, bị đánh liên tục bại lui. Hoàng gia lão bộc đối với cái này, có chút khổ không thể tả, nếu là hắn không có tự chém tu vi, cái này Hứa Dương căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, hắn một trường xuống dưới, đối phương liền phải thân tử đạo tiêu, hóa thành cát vàng, nhưng hôm nay lại bị cái này Hứa Dương một đường nghiền ép, suýt nữa không có sức hoàn thủ, cái này khiến hắn vừa tức vừa bực, hận không thể lập tức khôi phục tu vi, trục chết cái này hạ giới sâu kiến. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dương công phạt lần nữa đánh tới, hoàng gia lão buộc né tránh không kịp, hốt hoảng huy quyền ứng đối, kết quả lại là bị lăng liệt công phạt trực tiếp chém dụng cánh tay, đại lượng máu tươi theo miệng vết thương huy sái mà đi. Bá một cái, hoàng gia lão buộc sắc mặt biến có chút tái nhợt, hắn vội vàng điều động pháp lực, ngừng tự thân thương thế, không cho máu tươi lại tùy ý chảy xuôi. Nhưng cho dù đã ngừng lại thương thế, bởi vì cánh tay bị chém dụng nguyên nhân, khiến cho hắn tự thân chiến lực giảm mất đi nhiều, vốn cũng không phải là Hứa Dương đối thủ, có thể miễn cưỡng ngăn cản được đối phương công phạt, đã là lấy hết toàn lực, nhưng bây giờ, hắn chỉ sợ không cách nào lại thay tự ra công tử, kiểm chế lại đối phương. Công tử cái này lão buộc, không khỏi cũng quá mức yếu đất à, lại như vậy dễ như trở bàn tay liền thụ thương. Cảm giác còn không bằng chúng ta hạ giới một chút lão bất tử lợi hại, xem ra thượng giới sinh linh cũng không phải là cao không thể chạm, không cách nào chạm đến tồn tại đi. Cũng không phải là hoàng lão nhỏ yếu, mà là cái này Hứa Dương chiến lực quá siêu phàm, ta thậm chí cũng không biết nên dùng cái gì từ để hình dung hắn. Dù sao bất luận là những yêu nghiệt kia cấp bậc nhân vật, vẫn là Tuyết Phong nhiều năm cổ đại quái thai, đều từng bị hắn giẫm tại dưới chân, cho dù là một chút thành danh thật lâu những cái kia uy tín lâu năm cường giả, cũng không ít tại trên tay hắn đẫm máu. Người đứng xem bên trong, có thật nhiều người cảm xúc thoải mái, cảm xúc bành trướng, có chút không dám tin, hạ giới vị này huyết sắc cấm kỵ, có thể nhẹ nhõm đánh bại hoàng lão dạng này thượng giới cường giả. Công tử, xin lỗi, lão nô khả năng không thể chống đỡ được hắn. Trong hư không, hoàng lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ đối nhà mình công tử nói rằng. Hoàng gia công tử nhìn hoàng lão một cái, không có lên cái gì gợn sóng. Lập tức ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Hứa Dương một hồi, nói, lại chống đỡ một hồi à, hắn duy trì hai cái thân thể tất nhiên tiêu hao rất nhiều, chỉ cần chống đến hắn kiệt lực, mọi thứ đều đem giải quyết dễ dàng. Hắn là thượng giới tiên linh, tầm mắt tự nhiên không có khả năng so những người khác chênh lệch, cũng có thể nhìn ra Hứa Dương tu hành Tam Thanh Hóa Thần Quyết tồn tại tệ nạn, bởi vậy, hắn cho rằng chỉ cần kiên trì một hồi nữa, công thủ chắc chắn lịch hình, cái này Hứa Dương cản rỡ không được thời gian dài bao lâu.
"Tốt, tốt a." Hoàng gia lão bộc vô điều kiện tin tưởng tự gia công tử lời nói, tuy nói hắn bị thình lình chém dụng một tay, nhưng chiến lực vẫn như cũ vẫn còn tồn tại, nếu là liều chết, còn có thể ngăn cản được Hứa Dương một trận. Chương 347, kiểm tra xong cực hạn, kết thúc náo kịch. Chương 347, kiểm tra xong cực hạn, kết thúc náo kịch. Hứa Dương đem hai người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, đối với cái này, khóe miệng của hắn không khỏi có chút dương lên, giả ý nói, "Không nghĩ tới à, lại bị các ngươi cho nhìn ra, đã như vậy, vậy ta cũng không giả, kế tiếp chính là ta tự chiến đến cùng, nếu như các ngươi có thể ngăn cản được, vậy ta liền tùy ý các ngươi xử trí, nếu là ngăn cản không nổi, vậy các ngươi liền chết." Hắn sở dĩ nói như vậy, đơn giản là muốn kích phát ra hai tiềm lực của con người, khiến cho hắn có thể tốt hơn mài đao, nếu là không cho bọn họ một tia hy vọng, trong tuyệt vọng, rất có thể liền không làm chống cự, dù sao bất quá là một cô hóa thân, coi như gãy tại nơi này, cũng không tổn hao gì với hắn bản thân. Hoàng gia công tử lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng, mà hoàng gia lão bộc thì đối với mình công tử càng thêm tin phục, cũng quyết định, sau đó phải toàn lực ứng phó, cho dù là thiêu đốt thần lực, cũng phải ngăn cản Hứa Dương. Hứa Dương hiểu ý cười một tiếng, hắn muốn chính là cái này thái độ, bằng không hắn đều không có cách nào tại trên thân hai người nghiệm chứng ra hắn tự thân chiến lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong lúc nhất thời, hư giữa không trung, lần nữa triển khai giao phong kịch liệt, các loại đạo vận ở trong không gian xen lẫn, thần lực phun trào, giống như tinh vực triển khai, từng quả lóng lánh cực hạn quang huy cổ tinh dường như bị nhen lửa đồng dạng, chiếu rọi thiên địa, khắp nơi đều là vết rách hư không lớn, thiên địa đều giống như bị cắt đứt ra, dẫn tới quanh mình đứng ngoài quan sát người phát ra thanh âm hoảng sợ, vì phòng ngừa bị chiến đấu dư ba cho liên lụy tới, đúng là liên tục lui về sau không biết rõ bao xa, đứng tại chỗ xa xa, vây xem trận này một trận chiến kinh thế. Ngươi đã biết được, ngươi chống đỡ không được bao lâu, vì cái gì không tuyển chọn đầu hàng, đối với ngươi cái loại này hạ giới thiên kiêu, bản công tử bằng lòng bất kể hiểm khích lúc trước, cho ngươi thêm một cơ hội. Hoàng gia công tử dùng ngôn ngữ mê hoặc Hứa Dương, khí thế của hắn tại liên tục tăng lên, mắt thấy đang lâm độ kiếp cảnh cực điểm, thậm chí có loại muốn đang lâm tiên môn cảm giác, nhưng như cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, ứng đối Hứa Dương liên tiếp công phạt, điều này làm hắn có chút kinh hoàng khiếp sợ, rất khó tin tưởng, tại hạ giới bên trong, lại tồn tại dạng này yêu nghiệt, quả thực có thể so với thượng giới những cái kia vô thượng đạo thống chân truyền. Hứa Dương không nói gì, hắn không có lựa chọn cùng hoàng gia công tử đối thoại, mà là đắm chìm ở trong thế giới của mình, tùy ý vận dụng lấy chính mình nắm giữ cổ thuật, tại hoàng gia công tử trên thân nghiệm chứng, vì để tránh cho đối phương đã mất đi lòng kháng cự, hắn thậm chí đối cái kia hoàng gia lão bộ gầm thầm đổ nước, có khá nhiều lần, có thể tùy tiện đem nó xé nát thành vô số mảnh vỡ, nhưng hắn lại lưu thủ, chỉ là theo kia lão bộ trên thân giật xuống từng mảng lớn huyết đủ, nhường. Hắn vẫn như cũ sống sót lấy. Phanh. Hứa Dương vận dụng thiên yêu cử biến, ở sau lưng của hắn xuất hiện một đầu giữ tận cự thú hư ảnh, đầu này giữ tận cự thú yêu tính 10 phần, cho dù là hư ảnh, man hoang chi khí lại là đập vào mặt, thả ra sát khí giống như có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, nhường người thân thể ngắn ngủi không bị khống chế. Đầu này giữ tận cự thú lai lịch bất phàm, tên là Lôi Quỷ, tộc này nhóm từng tại thời kỳ viễn cổ từng có cực kỳ lịch sử huy hoàng, có thể cùng Long Vượng tranh bá. Mà Hứa Dương tại tiên táng chi địa, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một bộ quỷ đi, bởi vậy mới có thể đem luyện thành thiên yêu cự biến bên trong biến đổi. Oanh! Quỷ tiếng như lôi, gào thét chấn thiên. Toàn bộ hư không dường như đều đang lắc lư, gió báo gào rít giận dữ, thiên địa mất tự. Tại thời khắc này, thiên địa đều bị quỷ âm thanh cho bao phủ, tất cả mọi người cũng cảm giác mình bên thai bên cạnh, phảng phất có thiên địa trọng chống tại gõ vang, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên, thần hồn đều muốn bị gõ tản. Quỷ âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, ngoại trừ Hứa Dương, đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, có tu vi hơi yếu tu sĩ, trực tiếp bị tại chỗ đánh nát thiên linh, hoàn toàn chết đi, cho dù là độ kiếp cảnh tu sĩ, trạng thái cũng rất khó chịu, sắc mặt thảm bại, tựa như nhận lấy trọng thương, loại thủ đoạn này, quả thực để bọn hắn kinh hãi không thôi. Liên những này đứng tại chỗ xa xa người đứng xem đều bị liên lụy, càng không nói đến là trực diện Hứa Dương hoàng gia công tử. Sắc mặt hắn giống nhau không dễ nhìn, bởi vì quỷ thú loại sinh vật này mười phần kinh khủng, thanh âm của hắn trời sinh gần nói, khó lòng phòng bị, căn bản khó mà hoàn toàn ngăn cản, cho dù hắn lúc này đã vận dụng rất nhiều liên quan tới thần hồn cổ thuật, nhưng cũng không cách nào đem quỷ âm thanh toàn bộ loại trừ bên ngoài. Giang giác, thần hồn của hắn xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Tất nhiên chỉ là một cỗ hóa thân, thần hồn không có khả năng giống bản thể như vậy cường hãn, có thể vạn pháp bất xâm. Đây chính là ngươi sau cùng sát chiêu đi. Hoàng gia công tử hai mắt xích hồng, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Hứa Dương, bộ dáng kia, hận không thể ăn sống thịt. Hứa Dương từ chối cho ý kiến, không có trả lời. Hoàng gia công tử thấy này, cho là mình đoán trúng sự thật, giữ tợn cười một tiếng, không biết vận dụng loại nào huyền diệu công pháp, toàn thân đều đắm chìm trong nồng đậm ánh sáng màu vàng bên trong, loại này quang huy rất là nhu hòa, tựa như ánh trăng, nhưng lại có một loại nào đó đặc tính, có thể ngăn cản được vì âm thanh xâm nhập. Xem ra, hoàng gia công tử là dự định bằng vào đạo này cổ thuật, đem Hứa Dương ngăn chặn, chỉ cần kéo tới kết lực, kia thắng bại cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Náo kịch nên kết thúc. Hứa Dương không sai biệt lắm cũng lấy ra đối phương cực hạn ở đâu, hắn mài đao cũng mài đến không sai biệt lắm, là thời điểm đưa cái này chủ tớ hai người lên đường. Hắn xuất trước hướng phía hoàng gia lão bộc chụp tới, cũng không có cái gì dị tượng, chỉ là phổ phổ thông thông một chiêu, lại dường như phản pháp quy chân đồng dạng, thiên địa đại thế đều trong lòng bàn tay, không cách nào đào thoát. Nó mạnh hết đà, ta còn gì phải sợ. Hoàng gia lão bộc đặc biệt tín nhiệm tự gia công tử, cho rằng Hứa Dương khẳng định là tới sơn cùng thủy tận thời điểm, sở dĩ bỗng nhiên động thủ với hắn, đơn giản là muốn đem hắn làm con tin,
đến uy hiếp Tự Gia công tử, hắn thân làm tôi tớ, là tuyệt đối sẽ không nhường công tử khó xử. Dù là hắn nửa cái thân thể đều gần như bị xé nứt, vẫn như cũ toàn lực ngoan cố chống lại, bạo phát đi ra cường hoành thần lực, loạn thạch nứt mây, có uy lực khủng bố. Đây là hắn tiêu đốt tinh huyết chỗ đổi lấy chiến lược tăng lên, mong muốn nhờ vào đó đem chiến cuộc hoàn toàn vững chắc, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đối phương cũng không phải là muốn đem hắn bắt lấy làm con tin, mà là muốn hoàn toàn giết chết hắn. Trong lòng của hắn hoảng hốt, chỗ bộc phát ra chiến lực tại mặt của đối phương trước, dường như có khô đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Hắn vội vàng mong muốn rút đi, nhưng như cũng bị đối phương nắm trong tay, không thể động đậy. Một cỗ cực mạnh thần lực phun trào, nhường hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền hóa thành cho bụi, tiêu tán trên không trung. Ngươi dám giết hoàng lão? Hoàng gia công tử tức giận dâng lên, trong hai con ngươi thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, như muốn đem Hứa Dương đốt diệt thành cho tàn, một bộ muốn cùng Hứa Dương liều mạng tư thế. Nhưng sau đó, hắn lại hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía viễn không bỏ chạy. Vừa rồi một cái kia, hắn hiểu được, cái này Hứa Dương vẫn luôn tại giấu giốt, chưa từng buộc phát thực lực chân chính, cùng mèo vờn chuột đồng dạng, tại đùa bỡn lấy hắn, loại cảm giác này làm hắn cực kỳ khó chịu, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thừa cơ chạy trốn, chờ đợi chân thân giáng lâm, lại báo mối thù ngày hôm nay. Thiên hạ ngũ vực không lớn, ngươi lại có thể trốn đi đâu đây? Hứa Dương lắc đầu thở dài một tiếng, lập tức vừa xài bước ra, tựa như ảo động, trong nháy mắt đuổi kịp hắn, đưa tay hướng phía đầu của hắn nhẹ nhàng vỗ. Giang giác, một tiếng vang dọn. Hoàng gia công tử đầu như là dưa hấu đồng dạng tại chỗ nổ tung, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Chương 348, Thần Vương tung tích, nổ tận gốc. Chương 348, Thần Vương tung tích, nổ tận gốc. Một hồi đại chiến kinh thiên, như vậy hạ màn kết thúc. Cuồng vọng phết lối, không ai bị nổi hoàng gia công tử, bị huyết sắc cấm kỵ Hứa Dương tùy tiện truy bạo, trong đầu vàng bạc chi vật rơi đầy đất, cảnh tượng nhìn huyết tinh vô cùng. Nhường vây xem tuyệt đại bộ phận người có chút ngây mẩn cả người, đầu tỉnh, căn bản không tỉnh ngộ đến, dù sao ngay từ đầu, bọn hắn cho rằng đây đối với Hứa Dương mà nói, tuyệt đối là một cuộc các chiến, dù sao hoàng gia công tử đến từ thượng giới tiên linh thế gia, ở vào ngũ trọng thiên phía trên, không là bình thường thượng giới người tới có thể so sánh được, kết quả sự thật lại cho bọn hắn nặng nề một kích. Bất luận là hoàng gia công tử, vẫn là hoàng gia lão bộc, tại Hứa Dương trước mặt, đều mệnh như giấy mỏng, đâm một cái là rách. Mà Hứa Dương sở dĩ vận dụng Tam Thanh Hóa Thần Quyết cũng không phải là bởi vì cảm thấy áp lực, bất quá là muốn ma luyện chính mình tu hành cổ thuật, cái này có đôi chút suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Chém giết hoàng gia công tử, hắn tuyệt đối không hề sử dụng toàn lực, như vậy Hứa Dương vị này huyết sắc cấm kỵ chiến lực cực hạn đến cùng ở chỗ nào? Đây là rất nhiều bất hủ thế lực cần suy nghĩ vấn đề, bọn hắn trong đó có thể là muốn nhìn giật bạn tranh chấp, sau đó bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Nhưng kết quả lại thông báo cho bọn hắn, trong đó một phương có thể sẽ là giật bạn, nhưng Hứa Dương lại không thể nào là, hắn là côn bằng, một ngày cùng gió nổi lên, phủ Diêu chín vạn dặm bên ngoài. Có một ít bất hủ thế lực, nội tâm cảm thấy bất an mãnh liệt, bởi vì bọn hắn trong tông môn giống nhau có thượng giới người tới, hơn nữa giống nhau đi qua Thanh Minh Tông, hướng Hứa Dương biểu thị ra mong muốn thu hắn làm bộ ý nghĩ, mặc dù không có hoàng gia công tử như thế quá mức, nhưng lại tại nhất định trên ý nghĩa mạo phạm Hứa Dương. Cho nên Hứa Dương có thể hay không trả thù bọn hắn, điểm này để bọn hắn cảm thấy tâm lo. Mà tại vây xem trong đám người, có một người mang theo mặt nạ, bọc lấy áo xám, ngước đầu nhìn lên lấy Hứa Dương, đôi mắt bên trong đều là sợ hãi, nội tâm bình sinh một sợi hàn ý, nhìn về phía bên cạnh thân một cái thân hình thon gầy, sợi tóc khô héo lao giả, truyền âm nói: "Sư thúc tổ, cái này Hứa Dương khủng bố như thế, có hắn cản tại phía trước, ta nên như thế nào đi săn thiên hạ?" Người này chính là Tiệt Thiên giáo di chủng, nắm giữ thần vương thể Tô Kha. Hắn cùng Hứa Dương ở giữa, có không thể hóa giải sinh tử thù hận, trước đó đại thế gần, hắn đại biểu tông môn, hành tẩu thế gian, thần vương chi danh, vang vọng thiên hạ ngũ vực, bị tất cả mọi người cho rằng là thứ nhất yêu nghiệt, thưởng thụ vô tận ngưỡng mộ cùng huy hoàng, nhưng về sau, cái này Hứa Dương hoành không xuất thế, một loạt chiến tích, khiến cho trong giáo trưởng bối cảm thấy nguy cơ, vì không cho cái này Hứa Dương trở thành hắn đăng tiên lộ bên trên chướng ngại vận, trong giáo trường bối quyết định cùng sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão sinh linh hợp tác, vây giết Hứa Dương cùng cơ đạo huyền, kết quả bị tùy tiện nhìn đấu. Cuối cùng, Tiệt Thiên giáo cái này cổ lão đạo thống, bị nén giận mà đến cơ đạo huyền đánh thành phế tích, các đệ tử, ngoại trừ hắn cùng sư thúc tổ, không có người chạy thoát. Cho nên, đây hết thảy, mặc dù là Tiệt Thiên giáo đối lý trước đây, nhưng diệt giáo mối thủ, giống như Minh Hải Thâm Uyên, không thể không báo. Đương nhiên, hắn ở chỗ này, cũng không phải là chuyên môn vì Hứa Dương, thậm chí có thể nói là cơ duyên xảo hợp, bởi vì hoàng gia công tử ngang ngược càng rỡ, làm việc quái đản, có chút không thuận tâm ý của hắn người, liền sẽ được ban cho chết, có thể nói, ở khu vực này, hắn một tay che trời, giết người vô kỵ, mà nguyên nhân chính là như thế, hắn mới tại hoàng gia công tử ngay dưới mắt, một bên tu hành sư thúc tổ giao cho hắn công pháp, một bên len lén thôn phệ thể chất đặc thù, chờ mong thần vương thể thủy biến. Một bên lão giả nghe được Tô Kha truyền âm, tự nhiên cũng rất tán động, cái này Hứa Dương thể chất rõ ràng chỉ là chí dương đạo thể, nhưng lại ủng có như thế tuyệt cường chiến lực, liền thượng giới sinh linh đều có thể tùy tiện giết chết, không biết rõ, khả năng còn tưởng rằng hắn mới là đến từ thượng giới người. Không cần e ngại, hiện tại chúng ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, chúng ta chỉ cần ẩn nấp thân hình của mình, len lén phát dục liền có thể. Cái này Hứa Dương cường đại về cường đại, có thể uy hiếp thiên hạ ngũ vực, nhưng đợi đến thiên đạo hoàn toàn giải phóng, những cái kia thượng giới sinh linh chân thân giáng lâm, cho dù là Hứa Dương cũng sẽ không là đối thủ, chờ đến lúc đó, nói không chừng ngươi có cơ hội thôn phệ Hứa Dương. Lão giả lên tiếng an ủi Tô Kha. Hắn sợ hai Tô Kha bởi vì e ngại Hứa Dương, liền đã mất đi lòng tiến thủ, cái này không thể được, hắn còn chờ đợi Tô Kha có thể lột xác thành hỗn độn thể đâu. Đây chính là trăm vạn năm khó gặp một lần cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ. Nếu là có thể thôn vệ Hứa Dương, ta thần vương thể chất tất nhiên sẽ xuất hiện rất lớn thuế biến. Tô Kha đôi mắt bên trong sương mù tán đi, dị sắc liên tục, vẻ mặt biến cực kỳ kích động, trong lồng ngực phảng phất có phong vân tại cổ động. Chính như sư thúc tổ lời nói, hắn ở trong tối, mà Hứa Dương ở ngoài sáng, tăng thêm Hứa Dương làm việc như thế cực đoan, trên cơ bản đem tất cả tại thượng giới có nền tảng bất hủ thế lực đắc tội khắp, đợi đến những cái kia thượng giới sinh linh giáng lâm, còn không phải tại chỗ tìm Hứa Dương phiền toái. Hứa Dương lại thế nào nghịch tiên, cũng không có khả năng vượt cảnh giới, đi đối kháng những cái kia thượng giới sinh linh, đây là cổ tịch bên trên cũng không từng ghi chép qua chuyện, cho nên Hứa Dương không thể nào làm được. Bởi vậy, hắn thật sự có khả năng sẽ trong tương lai một ngày nào đó có thể thôn phệ hết Hứa Dương, tiến tới thuế biến thể chất của mình, cái này rất khó không khiến người ta cảm thấy chờ mong. Hứa Dương đem toàn bộ hành cung, ngay tiếp theo hoàng gia thuộc hạ thế lực, trực tiếp nổ tận gốc, trong thế lực các đệ tử trưởng lão, toàn bộ đều trực tiếp trục chết, một người sống đều không có để lại. Hắn phong cách hành sự chính là như vậy, tuyệt đối sẽ không cho mình dây dưa, cũng không muốn về sau có ngày xưa cựu nhân đợi sau đến nhà báo thủ xảy ra chuyện như vậy, cho nên dứt khoát một lần bất và suốt đời nhàn nhã, chẳng thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tại hủy diệt chỗ có quan hệ với hoàng gia thế lực sau, Hứa Dương cũng không có quên liếm bao, đào sâu ba thước, đem tất cả bảo vật tất cả đều đem đến hệ thống không gian sau, lúc này mới lựa chọn rời đi. Hoàng gia thế lực bị hủy diệt tin tức này, như là lớn chân dường như, ngày đó liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ ngũ vực, khắp thế gian đều kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Dương càng như thế lôi lệ phong hành, nói diện hoàng gia liền diện hoàng gia, căn bản cũng không mang do dự, giải quyết dứt khoát, nhanh chóng nhường rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, hoàng gia công tử liền bị chém dụng. Không phải nói, hoàng gia công tử huyết mạch cao quý, đến từ tiên linh thế gia, không phải bình thường thượng giới người có thể người giả bị đụng sao? Thế nào vẫn là chết tại Hứa Dương trong tay. Thiên hạ ngũ vực, tất cả người tu hành đều đang nghị luận chuyện này, có không ít người đưa ra nghi vấn như vậy. Chẳng lẽ cái gọi là tiên linh thế gia kỳ thật không chịu nổi một kích, thượng giới người cùng thiên hạ ngũ vực người tu hành cả hai thực lực cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Cũng không phải là tiên linh thế gia yếu đuối không chịu nổi, mà là cái này Hứa Dương quá yêu nghiệt, ta nhìn à, ngay cả năm đó cơ đạo huyền cũng không bằng hiện tại Hứa Dương. Đừng nói năm đó cơ đạo huyền, liền xem như hiện tại cơ đạo huyền, đều không nhất định sẽ là Hứa Dương đối thủ. Lão tử nói với ngươi lời nói, biểu thị tán thành, lão tử hiện tại hoàn toàn chính xác không bằng Hứa lão đệ. Yên lặng nhiều ngày cơ đạo huyền, ý cười đầy mặt nói ra câu nói này. Những cái kia âm thầm còn muốn châm ngòi cơ đạo huyền cùng Hứa Dương quan hệ người, thấy cơ đạo huyền như thế không biết xấu hổ, lại thừa nhận chính mình không bằng một cái văn bối, lập tức biết được bọn hắn những lời vừa rồi, đồng đẳng với một quyền đánh vào trên đông, căn bản không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì. Chương 349, làm kết thúc, Liễu Diễu chương 349, làm kết thúc, Liễu Diễu trước đó nói Hứa Dương sợ người đứng ra, liền hỏi ngươi có đánh hay không mặt. Mặt có phải hay không bị đánh ba ba bang. Một chỗ trong tử lâu, có người đứng ra, chất vấn toàn trường. Ai nói, ta có thể chưa nói qua, ta vẫn luôn cho rằng Hứa Dương là đang yên lặng tu luyện, ẩn nút phát dục, chỉ chờ một ngày này, một tiếng hót lên làm kinh người. Hứa Dương không hổ là chúng ta thiên hạ ngũ vực thứ nhất yêu nghiệt, cho dù là cái gọi là tiên linh, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Tiên linh không gì hơn cái này, Hứa Dương đều có thể chạm. Vô số người bắt đầu thổi nâng lên Hứa Dương, song quên hết rồi chính mình trước đó bộ kia ghê tởm sắc mặt, là thế nào chửi bới Hứa Dương, cho rằng Hứa Dương sợ sợ, e ngại. Chết rồi, Hứa Dương chẳng bất quá là một cô hóa thân, liền để các ngươi kích động như thế, chờ lấy xem đi, một khi thiên đạo chính thức giải phóng, đứng mũi chịu sào chính là Hứa Dương, kết cục của hắn tất nhiên mười phần thê thảm, mà các ngươi những này nhân tộc cũng sẽ có lấy kết quả giống nhau. Sinh mệnh cấm khu bên trong, có một cái cường đại cổ lão sinh linh nói ra lời ấy, bởi vì cơ đạo huyền quan hệ, bọn hắn giận cá chém thớt, bị cơ đạo huyền nước hiếp nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến cơ đạo huyền tuổi thọ không nhiều, sắp quy thiên, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy có một cái cùng cơ đạo huyền cùng trận doanh yêu nghiệt, bây giờ nhanh chóng quật khởi, bởi vì ý vị này, bọn hắn lại sẽ bị ức hiếp, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nhưng ngay sau đó, những này cổ lão sinh linh liền ngậm miệng, bởi vì Hứa Dương hành động kế tiếp, làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Một chỗ bất hủ thế lực, cho ngươi một cái cơ hội, vĩnh thế là ta nô bộc, nếu không, chết. Hứa Dương đứng ở hư không bên trên, thoáng như cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn vật sinh linh, siêu nhiên xuất trần, lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới đáy tất cả. Hứa Dương, ngươi dám như thế làm được ta? Đến từ thượng giới sinh linh hóa thân, hướng phía bầu trời đạo thân ảnh kia gầm hét, thanh âm rất là ồn ào náo động, đánh tan không trùng, thanh thế không lớn, nhưng nghe tổng có chột dạ ý vị. Rất hiển nhiên, cái này thượng giới sinh linh sợ, nhưng lại khoe khoang thượng giới sinh linh thân phận, không muốn tại Hứa Dương trước mặt chịu thua. Là ta buộc, là vinh hạnh của ngươi, đã ngươi không muốn, vậy ta không bắt buộc, tiễn ngươi lên đường, hiểu rõ ngươi ta ở giữa ân oán. Hứa Dương nhìn xem thượng giới sinh linh, thanh âm truyền khắp thế lực trên không, thiên vũ đều đang chấn động, vô số dãy núi tại chỗ nổ tung, thiên địa cũng nứt ra một cái khe. Nên trong thế lực tồn tại đệ tử trưởng lão, trong lòng e ngại không thôi, thấp phẩm lo âu, đối mặt Hứa Dương vô thượng uy áp, bọn hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể lựa chọn quỳ rạp trên đất, cúi đầu xưng thần. Ta chả lẽ lại sợ ngươi? Thượng giới sinh linh tự cao chính mình chỉ là một cô hóa thân, cho nên không sợ Hứa Dương. Ngươi không sợ, phía sau ngươi những người kia chẳng lẽ không sợ sao? Hứa Dương thanh âm dường như có vô thượng vĩ lực, truyền vang mà mở, khiến cho hư không không tách ra nước, vạn vật câu tịch, sinh linh run rẩy. Bọn hắn e ngại, cùng ta có liên can gì? Một bầy kiến hôi mà thôi, chết cũng liền chết. Thượng giới sinh linh tùy ý cười như điên nói, hoàn toàn không để ý tới sau lưng đám người cảm thụ, đem lời trong lòng mình nôn lộ ra. Nên thế lực tất cả mọi người, bất luận trưởng lão vẫn là đệ tử, tại nghe được câu này sau, trong lòng lập tức hiện lên vô tận tâm tình tiêu cực, không ít người ngẩng đầu, nội chừng lấy thượng giới sinh linh, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn chưa hề trêu chọc qua Hứa Dương, đều là bởi vì đối phương nhất định phải thu Hứa Dương là buộc, mới có thể dẫn tới hôm nay tai họa, cho nên bọn hắn là gặp thai bay vạ gió, bị tự dưng liên lụy tới. Dù vậy, trong bọn họ tâm cũng không có cái gì lời oán giận, thẳng đến nghe được trong lòng của đối phương lời nói, thì ra bọn hắn tại những này thượng giới sinh linh trong mắt, liền giống như sâu kiến không hay, cái này để bọn hắn cảm nhận được ủy khuất lớn lao cùng phẫn nộ. Không ít người khống chế không nổi chính mình, ngược lại tử kỳ sắp tới, cũng không đành lòng, trực tiếp đối với thượng giới sinh linh chửi ầm lên, ngươi ngươi thì tính là cái gì, một cái thượng giới hoàn cố, cũng chỉ có thể chạy đến hạ giới làm mưa làm gió. Phế vật đồ chơi, ngươi ngó ngó ngươi cái kia dạng, xấu bất lạc kỳ, cùng lại ngật bảo không có gì khác nhau, nói ngươi là lại ngật bảo, đều là khen ngươi. Lão tử không đành lòng, thẳng vào ngươi là cái thá gì, cũng dám nói chúng ta là sâu kiến, nếu chúng ta sinh tại thượng giới, không chừng ai là sâu kiến đâu. Thượng giới sinh linh ngay vậy, mặt lúc ấy liền đổi xanh, hắn căn bản không nghĩ tới, những này cặn bã như thế sâu kiến, lại dám đối xử với hắn như vậy nụ mạn, quả thực phản thiên, hắn ngoài mạnh trong yếu, quắc, các ngươi muốn tạo phản phải không? Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ, các ngươi tông môn có thể tồn giữ lại đến nay, là bởi vì cho nhà chúng ta tộc làm cho sao? Chỗ lấy các ngươi bọn này xuất sinh, là như thế nào dám cắn chính mình chủ nhân? Ngươi tính lao tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, rõ ràng không có thực lực gì, trang thật lợi hại, ngươi khả năng không biết rõ, tại trong mắt chúng ta, ngươi chính là có người biết chính mình cách cái chết không xa, cho nên không muốn lại chịu bất kỳ bị có gì, lại lớn tiếng về đối lấy thượng giới sinh linh. Chúng ta tông môn có thể tồn tại đến nay, toàn dựa vào tiền bối rèn luyện hăm hở tiến lên, mà ngươi đây, bất quá là bởi vì hưởng thụ gia tộc ban cho, mới có cơ hội tại trước mặt chúng ta làm mưa làm gió, bằng không, ngươi chẳng phải là cái gì? Chó má chủ nhân, tông chủ và trưởng lão, cũng là một đám đồ hèn nhát, đem ngươi trở thành tổ tông dường như cùng bái, cả ngày cùng liếm, cậu dường như, vây quanh ở bên cạnh ngươi cùng liếm, lão tử cảm thấy thực sự buồn nôn. Cái này cái tông môn, nên hủy diệt. Một bên quỳ rạp trên đất tông chủ và trưởng lão, nghe được trong tông môn đệ tử lại như vậy nhìn đợi bọn hắn có chút nhớ nhung muốn phát tác, nhưng bởi vì có Hứa Dương tồn tại, cho nên bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám, sợ chọc giận Hứa Dương, đã đưa bọn họ nhóm đầu tiên chịu chết. Tốt tốt tốt, dám nhục mạ chủ thượng, các ngươi đáng chết. Thượng giới sinh linh khí phát cuồng, lúc này liền phải đối với một đám đệ tử ra tay, muốn đem bọn hắn toàn bộ đập thành thịt muối, mới có thể giải hận. Ai cho phép ngươi ở trước mặt ta động thủ? Nhìn một trận cãi lộn vợ kịch Hứa Dương, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn tùy ý xúc tu, đem thượng giới sinh linh công phạt cho ngăn cản, ngay sau đó, trở tay đem lên thượng giới sinh linh cho trục chết, sau đó hắn nhìn về phía nên thế lực tất cả mọi người, cũng không có bởi vì vừa rồi bọn hắn như vậy phản bội hành vi, liền mềm lòng buông tha bọn hắn. Độ kiếp cảnh uy áp bao phủ làm cái thế lực, tất cả mọi người trong lòng hiện hiện nguy cơ, chỉ cảm thấy bóng ma tử vong đã lan tràn mà đến. Bèn, tiếp theo một cái chớp mắt, làm cái thế lực đều biến thành phế tích, tường đổ, khắp nơi có thể thấy được, thi cốt khắp nơi. Nên bất hủ thế lực, sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng lại là tại Hứa Dương trong tay hủy diệt. Hứa Dương hủy diệt cái này bất hủ thế lực sau, cũng không dừng lại bộ pháp, mà là hướng phía mặt khác bất hủ thế lực bay vút đi. Hắn muốn giết gà dọa khỉ, nhưng cái này gà lại không chỉ có một con, mà là một đám, tất cả có thù với hắn, muốn thu hắn làm một, đều bị hắn ghi tạc trong danh sách. Mấy ngày nay, hắn xuất quan, vừa vặn làm kết thúc. Mấy ngày sau, mấy cái bất hủ thế lực theo thiên hạ ngũ vực xóa tên, dường như một hành tinh cổ bạo tạc, hoàn toàn dẫn nổ tất cả người tu hành cảm xúc, toàn bộ thiên hạ ngũ vực liền cùng động đất đồng dạng, vì đó náo động. Vô số thế lực trong lòng hãi nhiên, bọn hắn cũng tương tự tiếp thụ lấy thượng giới sinh linh, nhưng bởi vì làm việc không có kiêu ngạo như vậy, so sánh với, coi như địa thấp, cái này mới không có lọt vào Hứa Dương thanh toán. Nếu là bọn họ cũng cùng cái khác bất hủ thế lực như thế, động muốn thu Hứa Dương là bộ tâm tư, kia chỉ sợ kết quả của bọn hắn, cũng biết cùng những cái kia bị hủy diệt bất hủ thế lực không khác nhau chút nào, cái này để bọn hắn cảm thấy may mắn đồng thời, lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an, thậm chí cảm thấy kinh hoàng, lo lắng, sợ hãi, e ngại, các loại cảm xúc tại bọn hắn trong lòng xen lẫn. Bởi vì Hứa Dương cường đại siêu thoát tưởng tượng của bọn hắn, có Hứa Dương tại, bọn hắn luôn cảm thấy trên đỉnh đầu treo lấy một cây đao, mà cây đao này, không biết do khi nào sẽ rơi xuống trên đỉnh đầu bọn họ, loại cảm giác này, để bọn hắn như giống trên băng mỏng, lơ lửng lo sợ, tại thiên đạo hoàn toàn giải phong trước đó, không dám có bất kỳ quá mức hành vi, mỗi một bước đều rất cẩn thận, chỉ cần không trêu chọc tới Hứa Dương, cái này sát thần, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Hứa Dương sau khi làm xong, không có chút gì do dự, quay người liền đi tới Đồ Sơn. Đồ Sơn tâm nhã biết Hứa Dương sẽ đến, cho nên đặc biệt cách ăn mặc qua, một bộ váy dài, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, lộ ra dịu dàng đoan trang, toàn thân đều lộ ra hiền lành khí chất, bắp chân lộ ra một nửa, như là ngọc ngó sen giống như, ánh nhuận chân nhắn, lóe ra huyền chuyển quang trạch, rất là chói mắt. Mặc dù người mặc váy dài, nhưng lại khó nén huyền chuyển dáng người, đường cong sung mãn, tư thái linh lung, nhìn liền cùng theo trong tranh đi ra tới sĩ nữ đồng dạng, có thể xưng phong hoa tuyệt đại, để cho người ta tìm đập thình thịch. Nàng vừa thấy được người trong lòng của mình đến, liền không kịp chờ đợi mong muốn nên đón, có thể còn chưa chờ nàng có hành động, bên cạnh xuất hiện một đám tiểu hồ ly, hướng phía Hứa Dương vây lại, ngẩng cái đầu, dừng lại liễu diễu, ngươi chính là cô nãi nãi người yêu sao? Nhìn hảo hảo tuấn tiếu, ngươi không biết rõ, cô nãi nãi muốn ngươi nghĩ đến phát điên sớm, nằm mơ đều nhớ ngươi. Ngươi cuối cùng tới, mau đưa Tâm Nhã tỷ mang đi à, nàng chỉ cần không tại Đồ Sơn, chúng ta liền tự do. Tiểu Di cha, nghe nói ngươi đem bại hoại cho đánh chết, có thể hay không nói cho ta một chút, là thế nào đánh? Nghe vậy, Hứa Dương nước mắt, cười nhìn về phía cách đó không xa Đồ Sơn Tâm Nhã, không nói gì. Đồ Sơn Tâm Nhã, chương 350, có nhiều đáng yêu, muốn ức hiếp ngươi chương 350, có có nhiều đáng yêu, muốn ức hiếp ngươi đổ sơn. Bị một đám tiểu hồ ly vây quanh, Hứa Dương cũng không thấy đến ầm ĩ, ngược lại còn thật thích nghe, biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. Đương nhiên, hắn cũng không nghe thấy lấy, xem ở những này tiểu hồ ly đặc biệt bán lực tác hợp hắn cùng Tâm Nhã phân thượng, tăng thêm xem như trưởng bối, lần thứ nhất gặp mặt, tự nhiên là cần cho một chút lễ gặp mặt. Hứa Dương tại hệ thống không gian bên trong chọn lựa, tuyển một chút thích hợp, phân biệt đưa cho những này tiểu hồ ly, đưa xong sau, những này tiểu hồ ly càng thêm ra sức, một cái tiếp theo một cái đối với hắn thổi cầu đồng cái giám. Từ nay về sau, đại ca ca, ngươi chính là ta duy nhất chỉ định ông dượng. Khó trách cô mãi mãi nằm mộng cũng nhớ ngài, ta liền chưa thấy qua giống ngài như vậy phong lưu phong khoáng thanh niên tài tuấn, ra tay còn xa hoa như vậy. Ta ở chỗ này chúc phúc ngài cùng Tâm Nhã tỷ, vạn năm tốt hợp, một đẻ con 18. Tiểu Di cha, ngươi chừng nào thì đem ta tiểu Di lấy về nhà, có muốn hay không ta giúp ngươi đánh ngất xỉu nàng, ta ra tay có thể có chừng mực. Một đám tiểu hồ ly bởi vì được Hứa Dương chỗ tốt, đều đặc biệt ra sức, thậm chí có xung phong nhận việc, chủ động ra tay, trợ giúp Hứa Dương đem đổ sơn Tâm Nhã mang về. Hứa Dương ánh mắt một hồi cổ quái, thế nào cảm giác nói biến vị, hắn cũng không phải hồ nữ con buồn, chỗ nào cần đem Tâm Nhã bắt về Tử Vân Phong. Cách đó không xa, Huỳnh Bạch trên gương mặt có chút phiếm hồng đổ sơn Tâm Nhã, lúc đầu còn đang do dự, muốn hay không đem những này tiểu hồ ly cho đuổi đi, dù sao nói lời còn tính là nói đến nàng trong tâm khảm, đưa nàng không dám nói lời nói, toàn bộ nói ra, nàng còn thật vui vẻ, có thể về sau, có đôi chút không tưởng nổi, lại còn nói đánh ngất xỉu nàng, sau đó đem nàng đưa đến Tử Vân Phong, chủ đánh phục vụ dây chuyền. Đổ sơn Tâm Nhã đi lên trước, trừng tiểu hồ ly nhóm một cái, nhẹ giọng quát lớn, cũng không có chuyện làm đúng không, bài tập làm xong sao? Nếu là làm xong, hiện tại liền lấy kiểm tra cho ta. Tiểu hồ ly nhóm nghe được Đồ Sơn Tâm Nhã lời nói, lập tức cổ co rụt lại, riêng phần mình tìm kiếm cớ, nhanh chân liền trốn đi, không có chút nào mang do dự. Cơ hồ là trong chớp mắt, tiểu hồ ly nhóm liền biến mất không thấy hình bóng. Nhường Hứa đại ca chê cười, bọn này tiểu gia hỏa liền ưa thích hồi náo. Đồ Sơn Tâm Nhã yên lặng thở sâu, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Hứa Dương, trang dung rất là thanh diễm, môi đỏ điểm nhẹ chu sa, có cổ điển mỹ nhân khí chất. Ngược cũng không phải hồi náo, bọn hắn nói lời, ta vẫn rất thích nghe, tỉ như ông dượng à, tiểu di cha à, mọi việc như thế đều rất được ta ý. Hứa Dương nhìn xem Đồ Sơn Tâm Nhã, cười chớp chớp con ngươi. Hứa Dương ngữ khí rất bình thản, cũng rất điềm nhiên như không có việc gì, giống như là đang nói một cái rất bình thường việc nhỏ, nhưng rơi vào Đồ Sơn Tâm Nhã trong lỗ tai, lại là khiến cho nàng trái tim nhỏ phanh phanh nảy loạn, căn bản khống chế không nổi, nàng không hiểu cúi đầu xuống, vẻ mặt rất ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Hứa Dương ánh mắt, bọn hắn nói bừa, Hứa đại ca, ngươi chớ để ở trong lòng. Ta nếu không đem ngươi để ở trong lòng, vậy ngươi nói, ta hẳn là đem ngươi để ở nơi đâu? Hứa Dương đi lên trước, ôm Đồ Sơn Tâm Nhã tinh tế eo thon, dáng gương mặt của nàng, nói khẽ. Bất thình lình tới gần, nhường Đồ Sơn Tâm Nhã nội tâm hoàn toàn luống cuống, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố ở trong lòng mọc rễ nảy mầm, điên cuồng sinh trưởng. Hứa đại ca, ngươi Tâm Nhã, ngươi hôm nay cách ăn mặc thế nào đẹp mắt như vậy? Tốt, đẹp không? Bởi vì Hứa Dương áp sát quá gần, dẫn đến nam tử khí tức đập vào mặt, khiến cho Đồ Sơn Tâm Nhã cực độ thẹn thùng phía dưới, mà ngay cả lời nói đều có chút nói không hết làm, ấp á đúng, nhưng lại có thể nghe ra trong lời nói ẩn chứa vui sướng. Nữ là duyệt kỳ giả dung, nàng hôm nay tỉ mỉ cách ăn mặc chính là vì nhường Hứa đại ca cảm thấy đẹp mắt. Thật là dễ nhìn, Tâm Nhã trên mặt son phấn có chút dễ ngửi, để cho ta có một loại mong muốn âu yếm xúc động. Hứa Dương ánh mắt không tì vết, xuất phát từ nội tâm nói. Thấy Hứa Dương thẳng như vậy chữ suy nghĩ trong lòng, nói với nàng lấy một chút lời tâm tình, Đồ Sơn Tâm Nhã nội tâm lại hoảng vừa vui, lông mi run nhẹ nhẹ mấy lần, bởi vì khẩn trương, hàm răng không tự chủ cắn cắn môi, nói khẽ, nếu là Hứa đại ca cảm thấy dễ ngửi lời nói, có thể nếm thử, ta không ngại theo Đồ Sơn Tâm Nhã câu nói này, bầu không khí bỗng nhiên biến tiểu diễm rất nhiều, không trung dường như trống rỗng nhiều hơn màu hồng phấn sương mù. Hứa Dương tự nhiên không có khả năng thận trọng, cũng không có khả năng cự tuyệt, lúc đầu Tâm Nhã liền là người của hắn, thế là hắn trực tiếp tiến đến Đồ Sơn Tâm Nhã trước mặt, vừa muốn tiến hành bước kế tiếp động tác, bên tai truyền đến tiểu hồ ly nhóm tiếng nghị luận. Muốn hôn, muốn hôn. Nhìn cô mãi mãi đỏ mặt, không biết rõ còn tưởng rằng nàng bị sấy lấy đâu. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thiếu nữ đỏ mặt thắng qua tất cả tỏ tình. Cô mãi mãi cũng không tính thiếu nữ à, ngược lại là ông dượng nhìn rất trẻ, cho nên cô mãi mãi không phải là trâu già gặm cỏ non phi phi phi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó à, cô mãi mãi chỉ là bối phận cao, tuổi tác kỳ thật không lớn, sao không tính thiếu nữ? Tiểu Di nàng hiện tại nhất định đặc biệt hạnh phúc. Đoán chừng hôm nay liền sẽ cùng theo tỷ phu rời đi, Tâm Nhã tỷ, muốn đi, ta thật đau lòng. Ô ô ô. Kỳ hỉ. Với ấp ủ tốt bầu không khí, trực tiếp bị bọn này tiểu hồ ly làm hỏng. Hứa Dương có chút dở khóc dở cười, bọn này tiểu hồ ly, thế nào ngay tại lúc này ra tới quấy rối đâu? Đồ Sơn Tâm Nhã thì là có chút tức giận, Hứa đại ca, ngươi chờ một chút ta một hồi, ta đi xử lý một chút gia sự. Hứa Dương do dự một lát, vẫn gật đầu, Tâm Nhã, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Đồ Sơn Tâm Nhã cười cười nói, yên tâm đi, Hứa đại ca, bọn này tiểu gia hỏa, da dày thịt béo rất, sẽ không đánh xấu. Nói, Đồ Sơn Tâm Nhã liền đi thu thập bọn này phá hư bầu không khí tiểu hỗn đản. Chưa chờ một lúc, liền truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm, trong lúc đó còn truyền đến tiếng cầu xin tha thứ, một trận gà bay chó chạy về sau. Đồ Sơn Tâm Nhã nhanh nhẹn đến, bất luận là trang dung, vẫn là quần áo, đều như vừa rồi đồng dạng, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Tốt, Hứa đại ca, lần này thanh tĩnh, những cái kia tiểu hỗn đản cũng không dám lại tới quấy rầy chúng ta. Đồ Sơn Tâm Nhã ngữ khí nghe vẫn là có chút tức giận, hiển nhiên còn tại đối sự tình vừa rồi canh cánh trong lòng. Hứa Dương nhìn thấy Đồ Sơn Tâm Nhã bộ dáng này, chỉ cảm thấy nàng bộ dáng tức giận, có điểm giống cá nóc, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, ôn nhu nói, Tâm Nhã, ngươi có biết hay không, ngươi bộ dáng bây giờ đến cỡ nào đáng yêu. Đồ Sơn Tâm Nhã vẻ mặt sững sờ, có chút thẹn thùng, túi đầu xuống, tiếng như muỗi vo ve nói, có nhiều đáng yêu. Đáng yêu tới để cho ta muốn nước hiếp ngươi. Hứa Dương nụ cười sáng lạ, nhìn chằm chằm lấy Đồ Sơn Tâm Nhã, ánh mắt mang theo sáng loáng sầm lực tính. Đồ Sơn Tâm Nhã mặt lập tức đỏ đến nóng lên, vành hai đều biến đỏ hồng, tựa như tươi non ngon miệng linh quả, giữa ban ngày, Hứa đại ca, hẳn là không dễ ức hiếp ngươi, còn rằng cứu đêm tối ban ngày. Hứa Dương từ trước đến nay là hành động phái, nàng bốc lên Đồ Sơn Tâm Nhã cái cằm, đối với nàng liền trùng điệp ba một ngụm, ba xong sau, hắn cười tủm tỉm nói, không tệ, rất ngọt. Đồ Sơn Tâm Nhã gương mặt càng phát đỏ lên, có loại khác mỹ cảm, làm lòng người động không ngừng. Lúc này, cách đó không xa trên tường, một đám tiểu hồ ly ghé vào kia, vụ trộm nhìn xem, nhìn thấy Hứa Dương cưỡng chế hôn lấy Đồ Sơn Tâm Nhã, bọn chúng trong mắt đều bạo phát ra hào quang sáng chói, cùng tiểu tinh tinh dường như, lóe lên, rất sáng, nhưng đều không nói gì, sợ lại phá hủy không khí, dẫn tới cô nãi nãi một hồi đánh đập. Chương 351, đương nhiên muốn thử, cả tộc di chuyển. Chương 351, đương nhiên muốn thử, cả tộc di chuyển. Đồ Sơn Tâm Nhã gương mặt nhiễm lên một vệt đỏ ửng, tay nàng nâng ở trước ngực, dường như tại hạ lấy một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Dương, thì thầm giả dích nói, thật rất ngọt sao? Ta không cảm thấy, Hứa đại ca, muốn hay không lại thử một lần? Xa cách từ lâu trùng phùng, có thể sẽ biến câu nệ, nhưng trải qua tiếp xúc thân mật sau, mọi thứ đều hóa thành ngón tay mềm. Đương nhiên muốn thử. Hứa Dương cũng cảm thấy còn chưa đủ, hắn luôn cảm thấy hôm nay Đồ Sơn Tâm Nhã phá lệ ngọt ngào. Hắn cùng Đồ Sơn Tâm Nhã ôm hôn trong chốc lát, giờ phút này, hai người đều cảm giác tâm liền tại một khối, lẫn nhau có thể cảm ứng được đối phương nhịp tim, đều tại mai con đi loạn, trong lúc nhất thời, ý loạn. Nhưng Đồ Sơn Tâm Nhã biết được cách đó không xa, có một đám tiểu hỗn đản đang lén lén nhìn xem, bởi vậy, cũng không hoàn toàn mất lý trí, nàng cùng Hứa Dương tách ra, làm sửa lại một chút quần áo, vừa rồi cứ như vậy một hồi, quần áo liền lên nếp hỗn, Hứa đại ca, chúng ta vừa đi vừa nói à. Hứa Dương nhìn xem Đồ Sơn Tâm Nhã tại chỉnh lý quần áo, mặt mơ đỏ ửng, gật đầu cười nói, tốt. Hắn tự nhiên cũng hiểu biết tiểu hồ ly tại cách đó không xa nhìn lén lấy, chỉ là vừa tài hoa phân tới, hắn kìm lòng không được liền tay máy tay chân. Đồ Sơn Tâm Nhã nhạy cảm đã nhận ra Hứa Dương vẻ mặt, đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ giảo hoạt, đầu tiên là trở lại chừng tiểu hỗn đản nhóm một cái, cảnh cáo bọn chúng không cho phép lại đi theo, lúc này mới thoải mái dắt qua Hứa Dương tay, hướng phía càng xa xôi đi đến, nơi đó phong cảnh tươi đẹp, có chi lan tiên bà, cầu nhỏ nước chảy, mấu chốt nhất là hoàn cảnh thanh u, rất yên lặng, sẽ không có người tới quấy rầy. Hứa đại ca, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Đồ Sơn nắm chặt Hứa Dương tay, chân thành nói. Hứa Dương dừng bước lại, quay người nhìn về phía Đồ Sơn Tâm Nhã, một tay phất qua Đồ Sơn Tâm Nhã gương mặt, nếu mày nói tạ ơn làm cái gì? Ngươi không là người của ta sao? Đồ Sơn Tâm Nhã gương mặt đỏ bừng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hứa đại ca sẽ trực tiếp như vậy, dù sao tại tiên táng chi địa lúc, Hứa đại ca đặc biệt nội liễm, nếu không phải nàng chủ động bước ra một bước kia, khả năng giữa hai người không có tiếp xuống cố sự. Bất quá, nàng còn thật thích, Hứa đại ca dùng dạng này giọng điệu đến nói chuyện với nàng, nàng cảm thấy chính mình tại Hứa đại ca trong lòng phất lượng, có thể có được một chỗ cắm rủi, cái này khiến nàng phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ta biết. Hơn nữa nói trở lại, Đồ Sơn có này tai họa, cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Kia hoàng gia người, sở dĩ lựa chọn đối Đồ Sơn độc thủ, đơn giản là muốn mượn Đồ Sơn tới bắt bóc hắn. Hứa Dương đối với cái này, trong lòng đặc biệt tin tưởng, cho nên đối Đồ Sơn Tâm Nhã, đối Đồ Sơn, vẫn còn có chút ấy nấy, dù sao cũng là chịu hắn dính líu. Không cho phép nói như vậy, Hứa đại ca, ta không là người của ngươi sao? Cho nên chúng ta là một thể, không có người nào bởi vì ai, hiểu nói này. Đồ Sơn Tâm Nhã nghe xong lập tức gấp, vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn về phía Hứa Dương. Đối mặt Đồ Sơn Tâm Nhã nghiêm túc ánh mắt, Hứa Dương giơ tay lên, đặc biệt thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình, "Tâm Nhã, là ta nói sai, ta cam đoan với ngươi, lần sau tuyệt đối không nói lời như vậy." "Ai nha, không cần như thế chính thức, ta cũng chính là như vậy nói chuyện." Đồ Sơn Tâm Nhã sắc mặt phiếm hồng, có chút xấu hổ nói. Hứa Dương cảm thấy lúc này Tâm Nhã đặc biệt hào quang mê người, có loại khí chất đặc thù, hắn không tự chủ đưa tay đặt ở bên hông, ra vẻ nghiêm trang nói, "Đúng rồi, Tâm Nhã, ta thương lượng với ngươi một sự kiện." Đồ Sơn Tâm Nhã phát giác được Hứa Dương động tác, thân thể cứng đờ, nhưng cũng không có phản kháng, bởi vì những cái kia tiểu hỗn đản thu được ánh mắt của nàng cảnh cáo sau, không tiếp tục dám cùng lên đến, tăng thêm nàng lựa chọn đến chỗ thật xa, vốn chính là có phương diện này dự định, cho nên nàng cũng chỉ là ngắn ngủi như mày, liền không có phản ứng của hắn, sự tình gì? Thiên địa tại kỳ biến, tùy thời tùy chỗ đều sẽ có thượng giới sinh linh giáng lâm, những cái kia thượng giới sinh linh, cao cao tại thượng, đem chúng ta coi là sâu kiến bụi bặm, cũng không đem tính mạng của chúng ta để vào mắt. Đồ Sơn không giống thanh câu, thượng giới không có cường đại chủ tộc phù hộ, tăng thêm các ngươi xem như hồ tộc, thân phận rất đặc thù, khẳng định sẽ khiến bộ phận thượng giới sinh linh ngấp nghé, cho nên tình cảnh của các ngươi rất nguy hiểm, ta có chút lo lắng ngươi tiếp xuống an nguy. Bởi vậy, ta muốn thương lượng với ngươi một chút, các ngươi Đồ Sơn có nguyện ý hay không, tạm thời rời vào Thanh Minh Tông, dạng này ta liền có thể tốt hơn che chở các ngươi. Đây là Hứa Dương trước khi tới liền muốn tốt dự định, dù sao Đồ Sơn cùng Thanh Minh Tông ở giữa, khoảng cách vẫn rất xa, lần này hắn có thể cứu viện kịp thời, đem tai họa kịp thời trừ khử, nhưng lần sau đâu, vạn nhất hắn đang bế quan, cho nên vì để tránh cho hối hận không kịp chuyện xảy ra, hắn lúc này mới quyết tâm muốn cùng Đồ Sơn Tâm Nhã thương lượng, nhìn có thể hay không đem Đồ Sơn chuyển vào Thanh Minh Tông. Đương nhiên, tại có ý nghĩ này thời điểm, hắn cũng cùng Tiểu Hồng Loan thương lượng qua. Tiểu Hồng Loan đối với quyết định này của hắn biểu thị 100% duy trì, nàng mặc dù có khi rất thích ăn dấm, cũng hiểu biết có Đồ Sơn Tâm Nhã tên tình địch này tồn tại, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, nàng vẫn là rất có thể cầm được thì cũng không được. Đồ Sơn Tâm Nhã theo bản năng đã cảm thấy không tốt, dù sao nàng theo một ít con đường, biết được Thanh Minh Tông tông chủ là Hứa Đại Ca đạo lữ, nếu như nàng đem Đồ Sơn cả tộc di chuyển tới Thanh Minh Tông, liền sẽ có loại tu hú chiếm tổ chim khách cảm giác, khả năng còn sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết, mặc dù Hứa Đại Ca nói rất hợp lý, nhưng điểm này lại là nhường nàng có chút do dự, dù sao Yêu Yêu còn nói, tông chủ đối nàng đặc biệt tốt, đặc biệt cưng chiều, nàng không muốn làm lấy bán trả. Ơ chuyện, Hứa Dương chỗ nào nhìn không ra Đồ Sơn Tâm Nhã tâm tư, để tay tại bên hông, nhẹ nhàng trấn an nói, Tâm Nhã, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi ta quan hệ trong đó, ta đã cùng Tiểu Hồng Loan giảng, nàng cũng không ngại, hơn nữa ta mới vừa nói sự kiện kia, cũng là trải qua Tiểu Hồng Loan đồng ý, cho nên, hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu, liền có thể đem toàn bộ Đồ Sơn hồ tộc di chuyển tới Thanh Minh Tông. Nàng không ngại. Đồ Sơn Tâm Nhã ngước mắt, có chút khó có thể tin. Dù sao nếu là đổi vị suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nàng nếu là Cơ Hồng Loan, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ngại. Vừa mới bắt đầu có thể có chút để ý, nhưng bởi vì phương diện chiến lược nguyên nhân, nàng cùng Tuyền Nhi cộng lại, đều không phải là đối thủ của hắn, liền không ngại. Hứa Dương tự nhiên là sẽ không đem Tiểu Hồng Loan mưu trí lịch trình, hoàn toàn cáo chi cho Đồ Sơn Tâm Nhã. Vị này Hồng Loan tỷ tỷ, thật đúng là có chính cung phong phạm, đáng giá ta đi học tập. Đồ Sơn Tâm Nhã nghe thấy lời ấy, trong lòng âm thầm nghĩ, lập tức cùng Hứa Dương nói, Hứa đại ca, việc này, can hệ trọng đại, không phải ta một người có thể quyết định, trước tiên cần phải đi cùng tộc lao nhóm thương lượng một chút, bất quá, đối với quyết định của ta, tộc lao nhóm từ trước đến nay không liệu sẽ quyết, cho nên, chuyện này hẳn là có thể thành đối với Đồ Sơn cả tộc di chuyển chuyện này, Đồ Sơn Tâm Nhã có chút tư tâm, dù sao di chuyển tới Thanh Minh Tông, liền mang ý nghĩa. Ngày ngày nhìn thấy Hứa đại ca, có thể sớm chiều ở chung, nhưng chủ yếu hơn, vẫn là vì tộc quần an nguy. Đợt, hôm nay là thứ năm, hẳn là muốn điên cuồng một chút, các vị độc giả thật to có thể hay không về giang giang một cái miễn phí lễ vật, van cầu rồi, xin nhờ xin nhờ.